như vậy xuất quân lên phía Bắc đi Đại Doanh Đế Quốc. Hiện tại tỉnh Trung Nguyệt đối với Đại Doanh Đế Quốc phi thường thất vọng. Mấy ngày nay thời gian, các ngươi đều đang làm gì a? Cỡ nào thời gian chân quý a, các ngươi tùy ý hắn không công trôi qua. Ta tỉnh Trung Nguyệt đi gặp tứ hoàng tử Doanh Khư, các ngươi nói không để cho, phải để ý lễ nghi. Kết quả mấy ngày thời gian, các ngươi đều xa ngút ngàn dặm vô âm tín. Mà người ta Nam Chu Đế Quốc đại quân đã lên phía Bắc, không cần 10 ngày liền sẽ binh lâm thành hạ. Đại Doanh Đế Quốc ngươi coi như hiện tại bắt đầu tập kết quân đội, cũng đã không còn kịp rồi, một bước này mấu chốt cờ, đã thua. Thật chẳng lẽ muốn bỏ thành mà chạy? Đến phía Tây Hoang Mạc đi làm mã phỉ. Thỉnh Trung Nguyệt không nên là như vậy vận mệnh a. Nàng đã mang thai a. Làm mã phỉ liền làm mã phỉ đi, ta thích làm mã phỉ. Tỉnh Trung Nguyệt nắm chặt tay Vân Trung Hạc nói, chỉ cần chúng ta cùng một chỗ, đều là khoái hoạt, không phải sao? Bỏ thành chính là bỏ thành đi, con của chúng ta sinh ra, chính là mã phỉ tiểu đừng ra, rất tốt. Phu quân, Vân Trung Hạc, nếu như muốn bỏ thành mà nói, liền muốn lập tức làm chuẩn bị. Tỉnh Trung Nguyệt nói, cho nên ngươi cho ta quyết định sau cùng, muốn hay không bỏ thành trốn đi. Bỏ thành. Hai cái này nặng đến ngàn cân, Vân Trung Hạc thật nói không nên lời. Nhưng không bỏ thành. Nam Chu Đế Quốc mười mấy vạn đại quân mấy ngày sau liền muốn tới, cùng nhau tới còn có Đạm Đài Diệt Minh quân đội. Bọn hắn sẽ bỏ qua tỉnh Trung Nguyệt sao? Sẽ bỏ qua Vân Trung Hạc sao? Đại Doanh Đế Quốc phản ứng quá chậm, tứ hoàng tử Doanh Khư quá làm cho người ta thất vọng. Phu quân, ta chờ đợi ngươi cuối cùng quyết định. Tỉnh Trung Nguyệt ôn nhu nói. Vân Trung Hạc thật dài hô một hơi. Bỏ thành mà đi. Hắn thật nói không nên lời mấy chữ này mắt, hắn cảm thấy Đại Doanh Đế Quốc hoặc là sẽ để cho hắn thất vọng cực độ, hoặc là sẽ cho người không gì sánh được kinh hỉ. Ngay tại lúc này, Vân Đại Nhân, có một kẻ gọi Phong Đại Nhân cầu kiến. Bên ngoài vang lên lãnh bích thanh âm. Không thấy. Thỉnh Trung Nguyệt phẫn hận nói. Mấy ngày nay thời gian, các ngươi làm gì đi? Như vậy quý giá mấy ngày, các ngươi cứ như vậy không công lãng phí hết rồi. Dạng này đem Liệt Phong Thành, đem ta tỉnh Trung Nguyệt đều đưa vào tuyệt lộ. Các ngươi biết không? Rõ ràng là tranh đoạt từng giây, các ngươi lại như vậy lười biếng. Chờ một chút, để hắn tiến đến. Vân Trung Hạc nói. Một lát sau, Phong Hành Diệt Đại Nhân đi đến. Phía sau hắn, còn đi theo một tên nam tử, mặc đấu đồng màu đen. Vân Trung Hạc không khỏi kinh ngạc, sau đó tim đập loạn. Nam tử này bỗng nhiên xốc lên áo choàng, lộ ra dãi dầu sương gió, phong trần mệt mỏi khuôn mặt. Vân Trung Hạc, Thỉnh Trung Nguyệt, ta là Doanh Khư. Doanh Khư. Lại là Đại Doanh Đế Quốc tứ hoàng tử Doanh Khư, mấy chục vạn trinh nam đại quân chủ soái. Hắn đích thân đến, như thế không sợ chết sao? Cái này rất có thành ý, nhưng là cũng không kịp a. Nam Chu Đế Quốc mười mấy vạn đại quân đã ở trên đường, Đại Doanh Đế Quốc coi như hiện tại tập kết đại quân cũng không kịp. Tứ hoàng tử Doanh Khư nói, ta mang theo 10 vạn đại quân đến, ngay tại trên đường, gần nhất khoảng cách Liệt Phong Thành còn có hơn 100 dặm. Chú thích, canh một đưa lên, tiếp xuống vài chương đều vô cùng trọng yếu. Là chân chính cao trào, cũng phi thường đặc sắc, tuyệt đối không nên bỏ lỡ. Ta đi ra ngoài làm ít chuyện, trở về tiếp tục gõ chữ. Các ân công còn có nguyện phiếu sao? Chương 127, thăng quan tiến tước. Số mệnh A. 10 vạn đại quân. Vân Trung Hạc cùng tỉnh Trung Nguyệt không khỏi nghi hoặc, từ đâu tới 10 vạn đại quân A? Bọn hắn phái mấy trăm tên mật thám, dò xét mấy trăm dặm đường, không có phát hiện Đại Doanh Đế Quốc bất luận cái gì quân đội hành động vết tích A. Bất quá rất nhanh, Vân Trung Hạc liền hiểu. Nạn dân. Đại Doanh Đế Quốc quân đội đóng vai nạn dân đến đây. Hai đại đế quốc đại chiến sắp đến, toàn bộ vô chủ chi địa lục tục ngao ngoe đều có dân chúng đang chạy trốn. Nhất là trong Liệt Phong Cốc đất phong nạn dân thì càng nhiều, chư hầu liên quân 100. Không 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 quét ngang toàn bộ Liệt Phong Cốc, đốt giết cướp đoạt, vô số con dân đều tao đường, trong nhà cái gì đều bị cướp xong, không có cơm ăn. Nghe nói Liệt Phong Thành thắng đại chiến, đám người này liền nhao nhao hướng phía Liệt Phong Thành mà tới. Đại Doanh Đế Quốc quân đội liền xen lẫn trong những nạn dân này, chia thành tốt nhỏ, chui vào Liệt Phong Cốc cảnh nội. Cứ như vậy vô thanh vô tức, sẽ không bị địch nhân phát hiện. Thứ hai tốc độ nhanh. Bởi vì đại chiến sau khi kết thúc, dòng dã hơn 2 ngày thời gian, Vân Trung Hạc mới thuyết phục tỉnh Trung Nguyệt quy thuận Đại Doanh Đế Quốc, đằng sau Phong Hành Diệt đại nhân lại dùng 2 ngày thời gian đi đường đi gặp tứ hoàng tử Doanh Khư. Cái này cộng lại liền chậm trễ 4-5 ngày thời gian, mà bên kia Nam Chu Đế Quốc phản ứng là kinh người. Nhìn qua phảng phất là Đạm Đài Diệt Minh cùng sứ giả nói xong, sứ giả tiến về Kim Châu phủ đại đô đốc đằng sau, Nam Chu đại hoàng tử Chu Ly mới phái quân lên phía Bắc. Nhưng kỳ thật Chu Ly phản ứng so cái này cấp tốc được nhiều, mà lại trên một điểm này hắn cùng phó soái Ngao Tâm ăn nhịp với nhau. Vừa lấy được 800 dặm khẩn cấp Liệt Phong Thành chiến báo về sau, thậm chí còn không có đạt được Đạm Đài Diệt Minh đồng ý, Nam Chu đế quốc hai vị đại soái lập tức điều động mười mấy vạn đại quân lên phía Bắc, một khắc cũng không có trì hoãn. Cho nên luận xuất binh tốc độ, Nam Chu đế quốc trọn vẹn sớm 2 ngày rưỡi. Đương nhiên, loại quy mô này hành quân không cách nào giấu giếm, mặc dù đại doanh đế quốc Trinh Nam đại đô đốc phủ càng xa, nhưng là doanh khư so Vân Trung Hạc càng sớm biết hơn nói Nam Chu đế quốc xuất binh tin tức. Hắn thôi diễn vô số lần, cũng tính toán vô số lần. Phát hiện nếu như bình thường hành quân mà nói, nhất định sẽ so Nam Chu đế quốc càng muộn. Cho nên, hắn làm một cái điên cuồng quyết định. Tại còn không có cùng Tỉnh Trung Nguyệt đàm phán trước đó, lựa chọn vô điều kiện tin tưởng Vân Trung Hạc, dùng tốc độ nhanh nhất tự mình chạy đến Liệt Phong Thành. Mà lại hạ lệnh 10 vạn đại quân, không mang theo bất luận cái gì đồ quân nhu, không mặc áo giáp, không mang binh khí, chỉ đem lấy đi đường lương khô. Dùng tốc độ nhanh nhất, đi Liệt Phong Thành. Chính là tại dưới loại mệnh lệnh điên cuồng này, đại doanh đế quốc 10 vạn đại quân, như là nạn dân tên ăn mày đồng dạng, điên cuồng nhào về phía Liệt Phong Thành. Cho nên, cứ việc xuất binh đã chậm 2 ngày rưỡi. Nhưng là đại doanh đế quốc quân đội rất có thể sẽ sớm vài ngày tiến vào Liệt Phong Thành. Nam Chu đế quốc mười mấy vạn đại quân là võ trang đầy đủ, hành quân tốc độ lại nhanh, một ngày cũng chính là mấy chục dặm mà thôi. Mà đánh thắng đế quốc loại phương thức hành quân này, chỉ có mấy cân lương khô cùng một cái ấm nước, một ngày hành quân hơn 100 dặm. Không thể không nói, hai đại đế quốc thật là kỳ phùng địch thủ. Song phương chủ soái đối chiến trận đều có tuyệt đối nhạy cảm cảm giác, mà lại quả quyết đến gần như điên cuồng, hoàn toàn không có chút gì do dự. Ta nghe Phong Hành Diệt báo cáo, nói ngươi phát hiện một cái nộ đế lăng mộ, có đầy đủ áo giáp vũ khí, cho nên ta 10 vạn đại quân không có cái gì mang. Tứ Hoàng tử Doanh Khư nói. Vân Trung Hạc nói, đúng, trong nộ đế lăng mộ áo giáp cùng binh khí vô số, nhưng là không có cung tiễn. Không có cung tiễn, đây đối với thủ thành chiến cực kỳ bất lợi a. Loại hội chiến đại quy mô này, cung tiễn sát thương là phi thường trọng yếu, mưa tên bao trùm cơ hồ là chiến trường thiết yếu tuyển hạng. Nhưng là trong nộ đế lăng mộ, sát thực không có cung tiễn, liền xem như có, cũng đã mục nát. Không có cung tiễn, liền không có cung tiễn. Tứ Hoàng tử Doanh Khư nói, đúng rồi, có trà sao? Có ăn sao? Liên tục mấy ngày mấy đêm đi đường, thật sự là đói chết. Vân Trung Hạc nói, nhanh, dâng nước trái cây, sữa bò, thịt trâu. Một lát sau, một bàn lớn màn thầu, thịt trâu, sữa bò, nước trái cây bày đầy cả bàn. Tứ Hoàng tử Doanh Khư cùng Phong Hành Diệt như là quỷ chết đói đầu thai đồng dạng. Phong Quyển Tàn Vân, mỗi người ăn 2 cân thịt, uống 2 cân sữa. Đã no đầy đủ, thoải mái. Doanh Khư vô vô bụng. Sau đó, ưu nhã lấy ra một tờ giấy, lau khỏe miệng. Ách! Điện hạ, ngài hiện tại mới coi trọng hoàng thất lễ nghi, có phải hay không có chút quá muộn a? Có thể thấy được hắn mấy ngày nay, thật sự là đói chết, cũng mệt mỏi hỏng, hốc mắt đều hãm sâu đi xuống. Vân Trung Hạc lần thứ nhất nhìn thấy vị này tứ hoàng tử điện hạ. Nói như thế nào đây? Quá thảm rồi. Vừa so sánh, Vân Trung Hạc lúc này tuấn mỹ vô địch, phiên phiên giai công tử bộ dáng. Tứ hoàng tử Doanh Khư, ngược lại giống như là một cái kẻ lang thang tên ăn mày. Kỳ thật hắn dáng dấp là anh tuấn, nhất là cái mũi, cực kỳ anh tuấn. Nhưng là tóc bạc một nửa, đem phần này anh tuấn làm hỏng. Nhìn thấy Vân Trung Hạc ánh mắt trông lại, tứ hoàng tử nói, a, ta trẻ đầu bạc tóc. Thật thê thảm, gần với hói đầu. Sau đó, Doanh Khư hoàng tử nói, tỉnh hầu, chúng ta bắt đầu đàm luận. Thỉnh Trung Nguyệt nói, được. Sau đó, song phương tại trên một cái bàn ngồi xuống, tứ hoàng tử Doanh Khư từ trong ngực móc ra một cái hộp, mở ra đằng sau, bên trong có một phần thánh chỉ. Không sai, là thánh chỉ. Có hoàng đế bệ hạ tư nhân con dấu, cũng có quốc tỷ, còn có nội các con dấu. Nhưng thánh chỉ nội dung là trống không. Doanh Khư hoàng tử đem thánh chỉ mở ra, nói, tỉnh hầu, phần này thánh chỉ là trống không, cho nên ngài tùy tiện lấp. Vân Trung Hạc cùng Tỉnh Trung Nguyệt không khỏi kinh ngạc. Mẹ nó, hoàng đế bệ hạ cũng điên cuồng như vậy sao? Nếu như là còn không có quy thuận đầu hàng trước đó, ngươi xuất ra thánh chỉ trống không còn nói qua được, hiện tại Tỉnh Trung Nguyệt đều đã đáp ứng quy thuận a, ngươi lại còn cho trống không thánh chỉ tùy tiện lấp. Không khỏi cũng quá hào phóng, quá tùy hứng. Mà lại có thánh chỉ trống không, hẳn là trước đó lấy ra mới có thể càng thêm thu mua lòng người a. Tỉnh Trung Nguyệt lắc đầu nói, xin mời tứ điện hạ tùy tiện lấp. Doanh Khư hoàng tử kinh ngạc, sau đó ánh mắt hướng phía Vân Trung Hạc trông lại nói, Vân Thế Minh, ngươi có ý kiến đến gì? Điện hạ, quá khiêm tốn người thân thiết ta. Ngươi là hoàng tử, Trinh Nam đại quân chủ soái, chân chính thiên chi tiêu tử, so Đạm Đài Kính địa vị không biết cao đi nơi nào. Đạm Đài Kính cho tới bây giờ đều không nhìn thẳng nhìn Vân Trung Hạc một chút. Vân Trung Hạc chỉ là một cái không có phẩm cấp Hắc Long Đài mật thám, ngươi câu này Thế Minh kêu quá tự nhiên. Vân Trung Hạc lắc đầu nói, ta không có ý kiến. Doanh Khư nói, vậy cứ như thế, Tỉnh Trung Nguyệt đại nhân sắc phong làm Liệt Phong Hầu. kiêm nhiệm quan quân đại tướng quân, ngươi liệt phong thành quân đội toàn bộ về ngươi chỉ huy, ta mặt khác lại cho quyền ngươi 50,000 đại quân, như thế nào? Điều kiện này, quả nhiên so trước đó Vân Trung Hạc nói còn muốn phong phú. Quan quân đại tướng quân, cấp bậc này là rất cao, mà lại trực tiếp cho 50,000 đại quân binh quyền. Doanh Khư nói tiếp, chờ chúng ta cầm xuống vô chủ chi địa về sau, sẽ phân chia thành là hai cái hành tỉnh, hai cái trung đô đốc phủ, tỉnh hầu có thể đảm nhiệm trong đó một cái trung đô đốc. Nếu như ngươi không nguyện ý rời nhà, phủ trung đô đốc này liền định tại Liệt Phong Thành. Điều kiện này vừa ra, Vân Trung Hạc cũng hít vào một luồng lương khí. Cái này cũng không khỏi quá hào phóng A, trực tiếp biên giới A. Nguyên bản tỉnh Trung Nguyệt chỉ thống trị một cái Liệt Phong Cốc, trực tiếp thăng cấp đến nửa cái vô chủ chi địa đều trở thành nàng trị. Đương nhiên, đến lúc đó vô chủ chi địa văn quan võ tướng đều do đại doanh đế quốc điều động, nhưng tỉnh Trung Nguyệt làm trung đô đốc mà nói, cũng tuyệt đối là đại quyền trong tay. Mà lại nàng là một nữ tử, đại doanh đế quốc mặc dù cũng có nữ tướng, nhưng trung đô đốc cấp bậc này, nửa cái đều không có. Vân Trung Hạc lúc này đều muốn đậu đen rau muống, tứ hoàng tử điện hạ, ngươi là một chút đàm phán đều không biết ta, không biết một chút xíu ra bên ngoài nôn, trực tiếp liền lên vương nổ. Điều kiện này đừng nói cho tỉnh Trung Nguyệt, coi như cho Đạm Đài Diệt Minh cũng vô cùng tâm động a. Nhưng là đại doanh đế quốc sẽ không cho Đạm Đài Diệt Minh, bởi vì người này dã tâm quá lớn, quá mức gian trá, quyền dục chi tâm quá đáng. Vậy chúng ta liền nói xong rồi. Tứ hoàng tử nói. Ách. Vậy được, chúng ta coi như nói xong rồi. Muốn không nói xong cũng không được à, ta chỉ muốn một cố mẹ xe đếp ben, kết quả ngươi trực tiếp cho một chiếc rồi lần giỏi sơ, còn có thể để cho ta nói cái gì. Vậy kế tiếp, chúng ta đàm luận như thế nào đánh thắng trận này Liệt Phong Thành chi chiến. Tứ hoàng tử Doanh Khư nói cho đúng, là đại doanh đế quốc cùng Nam Chu đế quốc trận chiến đầu tiên. Đúng, hẳn là xưng là hai đại đế quốc trận chiến đầu tiên. Chỉ là vừa lúc phát sinh ở Liệt Phong Thành mà thôi. Nói cho đúng, trận chiến này cùng tỉnh thị gia tộc không quan hệ. Cứ việc một khi chiến bại đằng sau, tỉnh thị gia tộc cũng sẽ tan thành mây khói. Nhưng là tại hai đại đế quốc va chạm trước mặt, chỉ là một cái tỉnh thị gia tộc vận mệnh cũng không có ý nghĩa. Bởi vì trận chiến này, quyết định là hai đại đế quốc vận mệnh. Tứ hoàng tử Doanh Khư nói, Vân Trung Hạc, đối với trận chiến này, ngươi có ý kiến gì không? Vân Trung Hạc nói, điện hạ, địch nhân bao nhiêu quân đội? Tứ hoàng tử Doanh Khư nói, Nam Chu đế quốc 150,000, Đạm Đài gia tộc 30,000, gia tộc khác 30,000, tổng cộng 210,000. Vậy một trận chiến này khó đánh. Quân coi giữ 100,000, công thành quân 210,000. Bởi vì có kiên thành nơi tay, ngược lại là thế lực ngang nhau. Nhưng thủ thành cần vũ khí tầm xa, cung tiễn nhất là trọng yếu. Hết lần này tới lần khác đại doanh đế quốc vì hành quân gấp, không có cung tiễn. Dựa vào trong Liệt Phong Thành điểm này cung tiễn, còn thiếu rất nhiều. Khẩn cấp từ đại doanh đế quốc trong quân doanh phân phối tới, đã không kịp. Bởi vì loại cấp bậc này đại chiến, mũi tên bình thường là mấy trăm vạn, hơn ngàn vạn chi trở lên. Vân Trung Hạc nói, nếu như có thể toàn diệt chi quân đội này, trận này đại quyết chiến, chúng ta đại doanh đế quốc có phải hay không liền thắng hơn phân nửa? Doanh Khư nói, có thể nói như vậy. Trận đại chiến này, song phương đều là khoảng 500,000 đại quân. Nếu như Nam Chu đế quốc 150,000 đại quân này toàn bộ hao tổn, vậy liền tổn thất 1/3, tăng thêm lại mất đi Liệt Phong Thành, trên cơ bản vô chủ chi địa đại chiến, Nam Chu đế quốc liền xem như thua. Vân Trung Hạc nói, điện hạ, ngài xin theo chúng ta đến, nhìn một chút nộ đế lăng mộ này. Nửa giờ sau, Vân Trung Hạc, tỉnh Trung Nguyệt, Phong Hành Liệt, Tứ Hoàng tử Doanh Khư xuất hiện tại trong nộ đế lăng mộ. Lúc này toàn bộ nộ đế lăng mộ gần một nửa đã đổ sụp, bị bùn đất triệt để vùi lấp, nhưng còn có hơn phân nửa là hoàn chỉnh. Sụp đổ một nửa kia, đều là thuộc về hồ dưới mặt đất. Còn lại hơn phân nửa lăng mộ, vẫn như cũ bảo trì hoàn chỉnh, ước chừng chiếm cứ toàn bộ Liệt Phong Thành sơn cốc. Nhìn xem lăng mộ dãy cung điện dưới mặt đất rộng rãi không gì sánh được này, còn có gần 100,000 tượng binh mã, thật sự là rung động đến người tắt tiếng A. Nộ đế đây là đem toàn bộ Đại Hàm đế quốc hoàng cung đều một so một đem đến dưới mặt đất tới. Phong Hành Diệt cùng Doanh Khư thật lâu nói không ra lời. Bởi vì cuối cùng tất cả tư duy, cũng vô pháp tưởng tượng đến trên thế giới này còn có kinh người như thế lăng mộ dưới mặt đất. Doanh Khư là hoàng thất tử đệ, đối với hoàng lăng là hiểu rõ nhất. Đại doanh đế quốc hoàng lăng, nhiều nhất cũng chính là một hai cái địa cung, thuần túy dưới mặt đất diện tích, cũng chỉ bất quá là trên 100 mẫu mà thôi, đây đã là hao phí to lớn sức dân. Trước mắt nộ đế lăng mộ loại quy mô này dãy cung điện dưới đất, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Đây là nhân lực không đạt được. Doanh Khư nói, coi như dùng mấy chục vạn dân phu, cũng xây không thành khổng lồ như vậy lăng mộ dưới mặt đất. Vân Trung Hạc nói, điện hạ có ý tứ là. Doanh Cư nói, hang động dưới mặt đất này là trời sinh, nộ đế chẳng qua là tại trong hang động dưới mặt đất to lớn này tiến hành mở rộng cùng trùng kiến mà thôi. Mà lại coi như vậy, hao phí sức dân cũng là không dám tưởng tượng, khó trách Đại Hàm đế quốc sẽ diệt vong. Điện hạ, ngài nhìn những tượng binh mã này. Vân Trung Hạc nói, tứ hoàng tử Doanh Cư tiến lên, bàn tay nhẹ nhàng vỗ, lập tức tượng binh mã sắc ngoài vỡ vụn. Lộ ra bên trong người sinh động như thật, tiếp xúc không khí không lâu về sau, cũng đã triệt để mục nát. Bất quá, Doanh Cư võ công này có chút dọa người à, nhẹ nhàng vỗ, toàn bộ tượng binh mã sắc ngoài trực tiếp chóc ra vỡ vụn. Doanh Cư kiểm tra trong tượng binh mã này áo giáp, còn có vũ khí, lại một lần nữa phát ra không dám tin thanh âm. Thả ngàn năm áo giáp, vậy mà như thế hoàn hảo. Thả ngàn năm binh khí, vậy mà vẫn như cũ như vậy sắc bén. Mà lại dạng này tượng binh mã, khoảng chừng gần 100. Không không không. Phong Hành Diệt nói, nơi này là hang động dưới mặt đất, vì sao không cảm thấy ngạt thở. Vân Trung Hạc nói, lăng mộ dưới mặt đất này vừa mới mở ra thời điểm, tiến đến là sẽ hít thở không thông, mà lại bởi vì có hồ nước thủy ngân, cho nên cũng tràn đầy khí độc. Nhưng là phía trước hồ nước thủy ngân bị vùi lấp, khí độc liền tiêu trầm. Theo lăng mộ cơ quan mở ra thời gian càng dài, bên trong không khí càng đủ, Phong Đại Nhân ngài nghe. Phong Hành Diệt nhắm mắt lại, lập tức nghe được tiếng gió. Vân Trung Hạc nói, lăng mộ dưới mặt đất này liên quan đến phi thường xảo diệu, đào móc rất nhiều nơi gió lội ạ, mà lại lợi dụng sơn cốc ưu thế, đem gió rót vào trong lăng mộ này, cho nên trong này không khí là lưu động. Vân Trung Hạc lúc ấy phát hiện điểm này cũng phi thường ngạc nhiên, lớn như vậy lăng mộ dưới mặt đất, như thế nào làm đến không khí lưu động. Hắn phát hiện, mặc dù lăng mộ dưới mặt đất này là dưới đất mấy chục mét, nhưng nó địa thế vẫn như cũng là tương đối cao. Luận độ cao so với mặt biển, lăng mộ dưới mặt đất này độ cao so với mặt biển vượt qua mấy trăm mét. Coi như tại sơn cốc này, lăng mộ dưới mặt đất này cũng so trước sau đất chúng cao hơn 20 mấy mét. Bởi vì Liệt Phong Thành ở vào hai tòa núi ở giữa, lại không phải chân chính thung lũng, vẫn là hơi hở ra địa thế. Mà sơn cốc quanh năm đều có gió thổi qua. Khi Vân Trung Hạc mở ra lăng mộ dưới mặt đất này cơ quan thời điểm, đem tất cả miệng thông gió đều mở ra, vượt qua trên trăm cái to to nhỏ nhỏ miệng thông gió, giấu ở các nơi. Điều kiện này đã so có chút mỏ than giếng mỏ tốt hơn nhiều. Dù là tại cổ đại, cũng thường xuyên có dưới mặt đất mấy chục mét quặng mỏ, không khí cũng có thể tiến vào. Mà lăng mộ dưới mặt đất này, ngốc lâu thậm chí cảm giác được siêu siêu gió rót vào tiến đến. Vân Trung Hạc nói, mấy ngày nay, chúng ta cũng thường xuyên đến lăng mộ dưới mặt đất này, trước mắt đã phát hiện 7 cái bí mật cửa ra vào, hơn nữa còn đang lục tục phát hiện. Phong Hành Diệt nói, lăng mộ dưới mặt đất này, trước mắt có mấy người biết. Vân Trung Hạc nói, chúng ta không có nói cho bất luận kẻ nào, chỉ có ta cùng Tỉnh Trung Nguyệt biết. Phong Hành Diệt nói, vậy trước đó sụp đổ, lừa giết 8 vạn người. Vân Trung Hạc nói, trước mắt tất cả mọi người coi là, đó là bởi vì hồ ngầm dưới mặt đất thủy vị hạ xuống. Trên thực tế nó nguyên bản cũng đúng là một hồ ngầm dưới mặt đất, nộ đế ở ngoài mặt đổ một tầng thủy ngân, biến thành biển của lăng mộ dưới mặt đất. Mà bình thường tại hồ ngầm dưới mặt đất địa phương, thường xuyên sẽ xuất hiện đại địa sụp đổ, không cách nào liên tưởng đến lăng mộ dưới mặt đất. Bởi vì lúc ấy đại địa sụp đổ đằng sau, dũng manh tiến ra vô số nước, huống hồ loại cấp bậc này lăng mộ dưới mặt đất, bất kỳ người nào cũng không dám tưởng tượng đi. Tứ hoàng tử Doanh Khư nhẹ gật đầu. Hắn là hoàng tử, đối với lăng mộ dưới mặt đất hiểu rõ nhất, chiếm diện tích mấy trăm mẫu địa cung đều không dậy nổi. Mà giống trước mắt, dài 10 vài dặm, rộng 4-5 dặm lăng mộ dưới mặt đất, hoàn toàn là không dám tưởng tượng. Trên thực tế, mặc kệ là Đạm Đài gia tộc phán đoán, hay là Nam Chu đế quốc tình báo, cũng đều là như vậy. Liệt Phong Thành phía nam đất trông lớn đổ sụp, lừa giết 80.000 đại quân, là bởi vì dưới mặt đất hệ sông hội tụ tạo thành mạch nước ngầm. Nhưng gần hơn 2 tháng đại hạn, dẫn đến dưới mặt đất thủy vị hạ xuống, mới đưa đến đổ sụp. Dù là hiện đại địa cầu, bởi vì nước ngầm hạ xuống mà dẫn đến mặt đất đổ sụp sự kiện cũng không biết bao nhiêu mà đếm, đây mới là hợp lý nhất giải thích. Vân Trung Hạc nói, tứ điện hạ, ta không hiểu đả chiến, cho nên tiếp xuống ta cái chủ ý này được hay không, ngài nhìn xem phán đoán. Doanh Cư nói, mời nói. Vân Trung Hạc nói, tại xa xôi phương Tây, có một cái phi thường chứ danh cố sự, chính là con ngựa thành trộn. Nói đúng là đem một chi quân đội giấu ở trong ngựa gỗ to lớn, địch nhân đem ngựa gỗ này vụng trộm trở vào trong thành. Chờ ban đêm tất cả mọi người lúc ngủ, chi quân đội này từ trong ngựa gỗ đi ra, giết sạch nằm ngáy hó hó quân đội, chiếm lĩnh cả tòa thành thị. Đương nhiên, cố sự này càng giống là trò chuyện, chỉ là một ngựa gỗ lại có thể giấu bao nhiêu quân đội. Công chiếm một tòa thành thị là xa xa không đủ. Nhưng Doanh Khư không có phản bác, bởi vì hắn biết Vân Trung Hạc muốn nói gì. Ngài 10 vạn đại quân, là ra vẻ nạn dân tới. Mà trong khoảng thời gian này, vốn là có vô số nạn dân tràn vào Liệt Phong Thành, cho nên địch nhân cũng không biết Đại Doanh Đế Quốc quân đội đã đến tới. Vân Trung Hạc nói, cho nên, 10 vạn đại quân vào thành đằng sau, trực tiếp tiến vào lăng mộ dưới mặt đất này, sau đó lẳng lặng tiềm phục tại nơi này. Nơi này có đầy đủ lao giáp, đầy đủ vũ khí, đầy đủ trang bị ngài 10 vạn đại quân, mà vừa lúc ngài quân đội vì nhanh chóng hành quân, không có cái gì mang. Trong Liệt Phong Thành có vô số lương thực, chúng ta hoàn toàn có thể đem lương thực cùng nước ngọt toàn bộ trở vào trong lăng mộ dưới mặt đất này. Tiếp đó, theo Nam Chu Đế Quốc gần 200.000 đại quân càng ngày càng gần, Liệt Phong Thành dân chúng khẳng định lại sẽ bắt đầu đào vong. Đến lúc đó, tỉnh Trung Nguyệt tuyên bố bỏ thành mà đi, mang theo tất cả quân đội từ bỏ Liệt Phong Thành. Toàn bộ Liệt Phong Thành liền trở thành một tòa thành không, Nam Chu Đế Quốc đại quân trực tiếp chiếm lĩnh tòa này Liệt Phong Thành, sẽ phát hiện tòa thành thị này không có một ai. Chờ đến sau khi màn đêm buông xuống, quân đội của chúng ta chui ra mặt đất, đại khai sát giới, đem Nam Chu Đế Quốc quân đội, tiêu diệt đến sạch sẽ. Đây là phóng đại bản con ngựa thành trô ma tính, cũng là chân chính không thành kế. Ta không có đánh qua trận, ta không biết kế này có được hay không. Vân Trung Hạc hỏi. Phong Hành Diệt cùng Doanh Khư đều lâm vào suy tư. Trọn vẹn một hồi lâu, tứ hoàng tử Doanh Khư nói, phong hiểm rất lớn, có mấy cái chỗ khó. Thứ nhất, địch nhân rất nhiều nghi, nếu như không vào thành, hoặc là chỉ phái bộ phận quân đội vào thành làm sao bây giờ. Vân Trung Hạc nói, thành trì phía nam tao ngộ qua đổ sụp, cho nên địa thế phi thường ác liệt, không cách nào hạ trại. Phía bắc chật hẹp, coi như hạ trại, cũng đóng quân không có bao nhiêu quân đội. Tứ hoàng tử Doanh Khư nói, thứ hai, những cửa ra vào lăng mộ dưới mặt đất này, có thể hay không bị phát hiện. Vân Trung Hạc nói, đem tất cả dễ dàng bị phát hiện cửa ra vào toàn bộ vứt bỏ, đồng thời đóng chặt hoàn toàn, mặt khác đào đục bí mật nhất cửa ra vào. Huống hồ quân địch vừa mới vào ở Liệt Phong Thành, đối với thành thị chưa quen thuộc, ở trong thành thị lớn như vậy, muốn tìm được ẩn nấp cửa ra vào, như là mò kim đáy biển. Tứ hoàng tử Doanh Khư lại nói, 10 vạn đại quân, nếu như bí mật cửa ra vào quá nhiều, dễ dàng bại lộ. Nếu như cửa ra vào quá ít, 10 vạn đại quân muốn chui ra mặt đất, không biết phải bao lâu thời gian. Vân Trung Hạc nói, vấn đề này, lên cao đến không thể giải quyết trình độ sao. Tứ hoàng tử Doanh Khư nói, vậy ngược lại là không có, nếu như tất cả cửa ra vào đều vô cùng bí ẩn, mà lại đều phân tán tại trong toàn bộ Liệt Phong Thành, chỉ cần có vượt qua 30 cửa ra vào, tại trong vòng nửa canh giờ, 10 vạn đại quân toàn bộ tuôn ra mặt đất, còn có thể làm được. Vân Trung Hạc nói, vậy nếu quân đội chúng ta thành công chui ra mặt đất, trận chiến này có hay không thể đánh thắng? Tứ hoàng tử Doanh Khư nói, như thế còn đánh không thắng mà nói, chính là chuyện cười lớn. Xác thực như vậy. Đại quân vào thành đằng sau, đã tá giáp, mà lại đại bộ phận đều đang ngủ. Mà lại trong thành không có đại quy mô quân doanh, chỉ có phân tán nhà dân. Loại thời điểm này đến một trận đâm lưng, nếu như còn không thắng được mà nói, vậy thật muốn cắt cổ. Tứ hoàng tử Doanh Khư nói, mấu chốt là chưa từng có dạng này trận điển hình, tất cả chính tự, đều không có diễn luyện qua. Có một số việc, tại đầu góc trong kế hoạch có thể thực hiện, nhưng là trong thực chiến lại không được. Mà có một số việc, tại trong kế hoạch cảm thấy không có khả năng, tại trong thực tế ngược lại là có thể được. Vân Trung Hạc nói, ta chỉ là đưa ra ý kiến, còn lại hết thể do Điện Hạ quyết đoán. Tứ hoàng tử Doanh Khư lâm vào suy nghĩ. Vân Trung Hạc kế sách này, có nhất định phong hiểm tính, nhất là đại quân từ dưới đất lăng mộ chui ra mặt đất trong nháy mắt đó. Nhưng là, ích lợi lớn hơn. Thậm chí ích lợi cùng nguy hiểm hoàn toàn là kém xa, một khi thành công, vậy có thể toàn diệt quân địch 210.000. Trực tiếp liền có thể tuyên bố trận chiến này thắng lợi. Nhưng là phong hiểm đúng là có, tỉ như trước muốn đem tới tay Liệt Phong Thành giao ra, dẫn địch nhân tiến vào trong Liệt Phong Thành. Nhưng nói đi thì nói lại, đại quân vô luận như thế nào là muốn tiến vào lăng mộ dưới mặt đất, bởi vì 100.000 tượng binh mã này háo giáp cùng binh khí, đều muốn dựa vào Đại Doanh Đế Quốc 10 vạn đại quân đi làm. Để cho an toàn, không thể để cho tỉnh thị gia tộc quân đội biết lăng mộ dưới mặt đất này tồn tại. Ổn thỏa lý do, đương nhiên là đem 10 vạn đại quân áo giáp cùng binh khí lấy ra, trang bị toàn quân, sau đó bắt đầu thủ thành chi chiến. 10 vạn đại quân thủ thành, nên đón địch nhân 210.000 đại quân công thành. Trận chiến này, nhưng thật ra là có đánh. Nhưng là rất dễ dàng biến thành cối xay thịt đại chiến. Doanh Khư đều có thể thôi diễn đi ra, song phương tại Liệt Phong Thành đại chiến, mỗi ngày đều tại người chết, cũng rất khó phân ra thắng bại, có thể muốn đánh hơn mấy tháng. Sau đó, song phương không ngừng phái ra viện quân. Một phương vây điểm đánh viện binh, vây quanh cùng bị vây quanh. Cuối cùng diễn biến thành là hai nước tại Liệt Phong Thành chung quanh tiến hành đại quyết chiến, cơ hồ đem tất cả binh lực, đều vùi đầu vào trong Liệt Phong cốc chiến trường. Thậm chí, chiến trường càng lúc càng lớn, hai cái đế quốc còn muốn từ trong nước liên tục không ngừng điều binh khiển tướng, trực tiếp đánh tới Tinh Bỉ Lực Tẫn. Mà nếu dựa theo Vân Trung Hạc kế sách, sẽ bất chấp nguy hiểm, chỉ khi nào chiến thắng, đó chính là đại hoạch toàn thắng. Kỳ tích tính đại thắng, nghiền ép cấp đại thắng. Tứ hoàng tử Doanh Khư không ngừng tại đầu góc hồi ức, lúc trước hắn đánh qua trận, có hay không cùng loại trận điển hình? Hoặc là trước đó trong lịch sử, có hay không dạng này trận điển hình? Không phải là không có, nhưng quy mô so cái này không lớn lắm. Rất khó khăn quyết định. Là muốn làm gì chắc đó? Hay là xuất kỳ binh, lạ thường mà tính, bất chấp nguy hiểm, tranh thủ lớn nhất thắng lợi? Tứ hoàng tử Doanh Khư bản năng phải dùng đầu gặp trở ngại, bất quá rất nhanh ngăn lại xúc động này, bởi vì bên người có người, mà lại nơi này cũng không có tưởng. Hắn nhất định phải nhanh làm ra quyết định, bởi vì Nam Chu đế quốc đại quân không ngừng tiếp cận Liệt Phong Thành. Làm ra sau khi quyết định, liền rốt cuộc không thể sửa lại, liền muốn triệt để toàn lực ứng phó. Vân Trung Hạc mưu kế này rất tốt, nhưng quá kỳ, chưa bao giờ có tiền lệ a. Bất quá cho tới nay, mưu kế của hắn đều là dạng này, phi thường ly kỳ. Không, nói cho đúng lần này mưu kế, xem như hắn ổn thỏa nhất một lần. Trước đó mưu kế càng thêm ly kỳ mạo hiểm, nhưng mỗi một lần đều thành công. Một khi thành công, trận chiến này liền trực tiếp thắng. Đại doanh đế quốc có thể thiếu hy sinh mười mấy vạn người, có thể sớm mấy tháng liền thắng được trận chiến tranh này. Tình hầu, Vân Trung Hạc, ta sau ba canh giờ cho các ngươi quyết định được không? Doanh Khư nói, ta một người lưu tại lăng mộ dưới mặt đất này suy nghĩ, các ngươi lưu lại cho ta cặn kẽ nhất Liệt Phong Thành bản đồ địa hình, đồng thời đối ứng lăng mộ dưới mặt đất này địa hình, tốt nhất có chỗ có cửa ra vào. Vân Trung Hạc nói, tốt, mà lại nếu như muốn đào móc cửa ra vào mới, cũng cần ngài quân đội đến động thủ, không thể để cho bất luận kẻ nào biết lăng mộ dưới mặt đất này tồn tại. Được. Vân Trung Hạc lấy ra mấy phần cực kỳ kỹ càng địa đồ. Sau đó, bọn hắn rời đi lăng mộ dưới mặt đất, đem tứ hoàng tử Doanh Khư một người lưu tại nơi này suy nghĩ. Trở về tới mặt đất phủ thành chủ, Vân Trung Hạc lại một lần nữa hỏi người bị bệnh tâm thần số 9 Lượng Tử. Lượng Tử, quan hệ này đến 10 vạn đại quân, quan hệ đến đại doanh đế quốc thắng bại, xin ngươi lại một lần nữa nói cho ta biết, nếu như dựa theo ta con ngựa thành trột kế sách, tỷ số thắng là bao nhiêu? Vân Trung Hạc lần thứ 13 hỏi thăm. Người bị bệnh tâm thần số 9 nói, ta trải qua 13 lần diễn toán, dựa theo ngài cho ra những số liệu này, chúng ta chiến thắng xác suất vượt qua 85%. Mà lại ta đem tất cả cửa ra vào đều tính toán tốt, mỗi một cái cửa ra vào hẳn là đào ở nơi nào, ta đã diễn toán mấy tháng, thậm chí ngay cả thời tiết, sức gió đều tính toán tốt. Chúng ta tỷ số thắng đạt đến 85.7. Vân Trung Hạc nói, cao như vậy tỷ số thắng, vì sao tứ hoàng tử điện hạ sẽ như thế thận trọng? Người bị bệnh tâm thần số 9 Lượng Tử nói, bởi vì không có tiền lệ, không thể diễn tập. Lấy nhỏ thắng lớn quá độc ác, ngược lại để cho người ta càng phải thận trọng, đây là danh tướng nhất định tố chất, nhưng lớn mật mạo hiểm cùng quả quyết cũng là một cái truyền kỳ danh xoái tố chất. 85.7 tỷ số thắng. Một khi thắng, rất có thể toàn diệt Nam Chu đế quốc cùng Đạm Đài gia tộc 210.000 liên quân. Trận chiến này liền trực tiếp thắng, đại doanh đế quốc liền trực tiếp cướp đoạt đại bộ phận vô chủ chi địa, tỉnh Trung Nguyệt trực tiếp liền trở thành hành tỉnh Trung Đô Đốc, phong công tức đều có thể. Loại đại thắng huy hoàng cấp này, nhưng so sánh đánh bại Đạm Đài gia tộc 80.000 đại quân hoa lệ nhiều. Đây chính là Nam Chu đế quốc chủ lực đại quân A. Số 9 Lượng Tử nói, kỳ thật tứ hoàng tử điện hạ đã làm quyết định, hắn chỉ là tại trong đầu, tiến hành sau cùng thôi diễn, tiến hành phong hiểm cùng ích lợi tính toán. Vân Trung Hạc nói, Lượng Tử, căn cứ ngươi đối với hắn trước mắt nhận biết, ngươi cảm thấy tứ hoàng tử người này như thế nào? Số 9 Lượng Tử nói, sẽ là một hảo bằng hữu, nhưng không thích hợp làm hoàng đế, phi thường không thích hợp. Nhưng ta cảm thấy, ngài cùng hắn sẽ trở thành trung thân bạn thân, hắn sẽ trở thành ngài cả đời này người trọng yếu nhất, số mệnh cấp cái chủng loại kia. Vân Trung Hạc nhịn không được toàn thân run lên, đừng bảo là đến như thế cơ có được hay không. Ta đã có mặt trăng, ta đối với nam nhân không có hứng thú. Sau đó, Vân Trung Hạc cứ như vậy lặng lặng chờ lấy tứ hoàng tử Doanh Khư đi ra, làm quyết định sau cùng. Mà liên tại lúc này, Lãnh Bích đống nhiên vọt vào nói, Vân Đại Nhân, tỉnh thành chủ tỉnh. Vân Trung Hạc không khỏi kinh ngạc, nhà ta mặt trăng bảo bối vẫn luôn tỉnh dậy a. Lãnh Bích nói, là Lao Thành Chủ, tỉnh ách Lao Thành Chủ, hắn bỗng nhiên tỉnh, muốn gặp ngài, có một câu cực độ trọng yếu nói phải nói cho ngươi, cấp tốc. Vân Trung Hạc lập tức kinh ngạc. Phụ thân của tỉnh Trung Nguyệt tỉnh ách vậy mà tỉnh. Trước đó hắn không phải là không có nghĩ tới cứu tỉnh tỉnh ách, nhưng là không có cách nào. Không nghĩ tới hắn vậy mà chính mình tỉnh, còn có cực độ trọng yếu nói cho hắn biết. Lời gì? Sự tình gì? Vân Trung Hạc bản năng tim đập loạn, mí mắt cuồng loạn. Chơi ạ, tả hưu mí mắt cùng một chỗ nhảy, đến cùng là phúc hay là đại họa a? Chú thích, canh hai đưa lên, vẫn như cũ đổi mới 15,000. Các huynh đệ còn có nguyện phiếu sao? Ban thưởng cho bánh ngọt đi, cảm ơn các ngươi. Chương 128, Hỏa thiêu liệt phong thành. Hết thệ kết thúc. Có một việc để Vân Trung Hạc rất không minh bạch. Tình Ách Lao thành chủ căn bản liền không biết Vân Trung Hạc, quá khứ trong thời gian một năm này, hắn vẫn luôn ở vào trong hôn mê, chưa bao giờ thấy qua Vân Trung Hạc. Cho nên hắn đối với Vân Trung Hạc hẳn không có bất luận cái gì độ tín nhiệm cùng độ quen thuộc, lại sẽ có cái gì trọng yếu nói muốn cùng hắn giảng đâu. Điểm ấy liền phi thường kỳ quái a. Nhưng bất kể như thế nào, hay là trước đi qua đi. Chờ Vân Trung Hạc đuổi tới Tỉnh Ách gian phòng thời điểm, Tỉnh Trung Nguyệt đã đứng ở ngoài cửa, hai con ngươi đỏ bừng, lập tức hướng phía Vân Trung Hạc trông lại. Vân Trung Hạc mau tới trước, cầm hai tay của nàng. Đây là chuyện tốt ta, tại sao muốn khóc? Vân Trung Hạc ôn nhu nói. Không chỉ có là Tỉnh Trung Nguyệt, còn có Liệt Phong phu nhân, Xạ Hương phu nhân, Tỉnh Vô Biên các loại tất cả mọi người đứng ở bên ngoài. Liệt Phong phu nhân đã khóc đến không thở ra hơi, đây là ý gì a? Hai tử, phu quân ta muốn gặp ngươi, có chuyện dặn dò ngươi, mau vào đi thôi. Liệt Phong phu nhân khóc thút thích nói. Vân Trung Hạc đi nhanh lên đi vào. Tình Ách Lao thành chủ nằm ở trên giường, thân thể khô gầy như là tuổi khô đồng dạng, phảng phất một trận gió liền có thể thổi chạy. Nhưng là lúc này hắn lại đỏ bừng cả khuôn mặt, hai con mắt thiêu đốt lấy ly kỳ quan mang. Một màn này để cho người ta không khỏi nhớ tới một cái tử, hồi quang phản chiếu. Khó trách hắn sẽ tỉnh lại, khó trách Tỉnh Trung Nguyệt, Tỉnh Vô Biên cùng Liệt Phong phu nhân, đều muốn khóc. Cho nên lần này nói chuyện, có chút cùng loại với Lâm Trung trước đó bản giao di ngôn, tất cả trí thân đều đã thông báo, chỉ còn lại Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc đi vào Tỉnh Ách trước giường, ngồi xổm xuống, Liệt Phong phu nhân tiến lên đóng cửa lại. Cho hai người tư mật không gian. Hô, hô, hô. Tỉnh Ách mỗi một lần hô hấp đều dùng lấy hết toàn lực, như là kéo ống bê đồng dạng, phảng phất một giây sau liền sẽ ngừng thở. Mà lại đối mặt Vân Trung Hạc người xa lạ này, hắn phảng phất có điểm không thể nào nói đến. Ta đối với ngươi, vừa quen thuộc, vừa xa lạ. Tình Ách chậm rãi nói, lạ lắm là lần đầu tiên gặp, quen thuộc là bởi vì vô số lần nghe được tên của ngươi, chuyện của ngươi. Ta trước đó mặc dù bất tỉnh nhân sự, nhưng là thê tử của ta, còn có Vô Biên, Nguyệt Nhi đều thường xuyên đến bên cạnh ta nói chuyện, ta có thể nghe thấy, chính là không thể cho ra cái gì đáp lại. Vân Trung Hạc biết, rất nhiều người thực vật kỳ thật đều có thể nghe thấy, chính là đã mất đi đối với thân thể tất cả khống chế. Vô Biên mỗi một lần đều sẽ nói đến ngươi. Ngươi là hắn duy nhất hảo hữu, cũng là người hắn sùng bái nhất. Mấy tháng gần đây, Nguyệt Nhi mỗi một lần nói chuyện với ta, cũng đều sẽ nói đến ngươi. Hiện tại lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, phát hiện ngươi tuấn mỹ như thế, quả nhiên xứng với ta Nguyệt Nhi. Vân Trung Hạc lập tức không biết nên trả lời như thế nào, nói nhạc phụ quá khen. Vân Trung Hạc, nghe nói ngươi là một đứa cô nhi. Tình Ách nói. Vân Trung Hạc nhẹ gật đầu. Tình Ách nói, vậy nhất định không nên trách cha mẹ của ngươi, bọn hắn khẳng định cấp tốc bất đắc dĩ. Mới đưa ngươi vứt xuống, nếu không ngươi xinh đẹp như vậy hải tử, cái nào phụ mẫu đều không nỡ vứt bỏ. Vân Trung Hạc không nói gì. Tình Ách nói, hải tử, kỳ thật ta phạm qua cùng cha mẹ ngươi một dạng sai lầm. Ta cũng từng hại qua một đứa bé trở thành cô nhi, nhưng ta thật không phải là cố ý, ta thật không phải là. Có người nói ta là một cái động vật máu lạnh, nói ta tại trong hôn lễ tại chỗ giết chết tân hôn thê tử của ta. Vân Trung Hạc biết chuyện này, 50 năm trước Tỉnh thị gia tộc vứt bỏ Liệt Phong thành. Bị gia thần An thị gia tộc chiếm cơ nghiệp. Đằng sau Tỉnh Ách thay hình đổi dạng trở về, trở thành lúc ấy Liệt Phong thành chủ An Đạo Thiên dưới trướng ái tướng, đồng thời đã cưới nữ nhi của hắn. Cũng chính là tại hôn lễ đêm đó, Tỉnh Ách phát động bình biến, đem An thị gia tộc giết đến sạch sẽ, đoạt lại chức thành chủ, bao quát giết hắn tân hôn thê tử của mình. Ta không có giết nàng, ta để cho người ta đem nàng trói lại đưa tiễn, xa xa đưa tiễn, ta không có giết nàng. Tân nương bị ta giết chết kia, mang theo khăn đoan. Nhưng thật ra là một nữ nhân khác. Nói đến đây, Tình Ách khóc không thành tiếng. Tốt ta, đây là chân tướng, nhưng là vì sao muốn nói cho ta biết? Vô Biên là một cái hảo hải tử, hắn nhất người tin tưởng là ngươi, Nguyệt Nhi cũng tin tưởng nhất ngươi, cho nên quyết định chúng ta Tỉnh thị gia tộc vận mệnh người chính là ngươi, đúng không? Tình Ách hỏi. Vân Trung Hạc nhẹ gật đầu. Tình Ách nói, đi, lập tức đi, mang theo Vô Biên, mang theo thê tử của ta, mang theo muội muội của ta, mang theo con của ngươi. Mang theo Nguyệt Nhi đi được càng xa càng tốt. Liệt Phong thành từ bỏ, cơ nghiệp cũng không cần, cái gì cũng không cần, đi. Hai tử, ngươi cùng ta dáng dấp không giống với, nhưng không biết vì sao, ta nhìn thấy ngươi liền như là nhìn thấy 30 năm trước chính mình. Nhạc phụ đại nhân, ngài đầu góc hồ đồ rồi đi, câu nói này rất không phù hợp logic. Ngươi cũng nói cùng ta và ngươi dáng dấp không giống với, làm sao thấy được ta liền nghĩ đến 30 năm trước chính mình. Chúng ta không giống với. không chỉ có dáng dấp không giống với, mà lại tính cách cũng không giống với. Ngài dã tâm bừng bừng, một lòng chỉ nghĩ đến báo thù, đoạt lại tỉnh thị gia tộc cơ nghiệp, mà ta không có bất kỳ cái gì dã tâm, cũng không muốn báo thù, chỉ muốn bảo hộ người bên cạnh, chỉ muốn có thể đánh thắng trận chiến này, tiêu diệt Nam Chu đế quốc 210.000 đại quân này, là đại doanh đế quốc lập xuống to lớn công vân. Nguyệt Nhi đi theo ngươi rất tốt, tính cách của nàng có chút vấn đề, nhưng ta tin tưởng ngươi có thể cảm hóa nàng, để nàng biến thành một cái bình thường hạnh phúc nữ tử, muốn cho nàng thời gian. Vân Trung Hạc nói, ta biết, Nguyệt Nhi trước đó tính cách có chút quái đản, mà lại tràn đầy giết chóc dục vọng, nhưng là hiện tại đã tốt hơn nhiều, bởi vì nàng mang thai, nàng hiện tại ngay cả đao đều không cầm. Tình Ách nói, ta biết, ta thật cao hứng, ta muốn làm ra ra. A, là ông ngoại. Tiếp lấy Tình Ách nói, nhớ kỹ ta, tuyệt đối đừng lưu tại Liệt Phong Thành, đi được càng xa càng tốt. Mang theo Tỉnh Vô Biên, mang theo Nguyệt Nhi, mang theo tất cả mọi người rời đi, đi đại doanh đế quốc cũng tốt, đi địa phương khác cũng tốt, tóm lại không nên để lại ở chỗ này. Vân Trung Hạc nói, nhạc phụ đại nhân, ngươi trúng gió không phải ngẫu nhiên bị bệnh, là có người hại ngươi đúng không? Người kia là ai? Tình Ách lắc đầu nói, không trọng yếu, không trọng yếu. Không cần báo thủ, không cần báo thủ. Từ nay về sau, người nhà của ta, chính là người nhà của ngươi, chỉ cần các ngươi thời gian trải qua khoái hoạt liền trọng yếu, đừng nghĩ đến người hại ta chính là ai, cũng đừng nghĩ đến báo thủ. Nói đi, Tình Ách lao thành chủ ánh mắt dần dần ảm đạm xuống. Rất nhanh, hắn lại trở nên thần trí không rõ đi lên, bắt đầu tự lẩm bẩm. Mặt trăng của ta, mặt trăng của ta, mặt trăng của ta. Thanh âm hắn càng ngày càng gấp rút, nhưng là thanh âm cũng càng ngày càng nhỏ. Vân Trung Hạc vội vàng nói, mặt trăng, tiến đến. Tỉnh Trung Nguyệt cực nhanh vọt vào, cầm phụ thân Tỉnh Ách tay khô gầy. Mặt trăng của ta, thật xin lỗi, bà muốn đi. Tỉnh Trung Nguyệt nước mắt không ngừng trượt xuống, nắm chặt Tỉnh Ách hai tay, liều mạng lắc đầu, im ắng khóc lóc đau khổ. Mặt trăng của ta, mặt trăng của ta, trăng của ta. Sau đó, Tỉnh Ách thanh âm ngừng. Cái cuối cùng sáng chữ phảng phất bị hắn vĩnh cửu nuốt xuống. Hắn đình chỉ hô hấp. Vô chủ chi địa một đời kiêu hùng, chính thức vĩnh biệt cõi đời. Thời điểm chết, hắn từ đầu đến cuối mở to hai mắt, đây coi như là chết không nhắm mắt sao. Hắn làm sao lại nhắm mắt? Bây giờ Liệt Phong Thành nguy như trồng trứng, hắn làm sao lại nhắm mắt? Trọn vẹn một hồi lâu, hai hàng trọc lệ, chậm rãi trượt xuống. Tỉnh Trung Nguyệt Lâm vào trước nay chưa có cực kỳ bi ai, thậm chí loại muốn khóc cũng khóc không được kia, cả người kịch liệt run rẩy. Mà lại trong cơ thể nàng chân khí bắt đầu mạnh mẽ đâm tới, một nửa thân thể nóng hổi, một nửa thân thể băng lãnh, lại là có tẩu hỏa nhập ma cảm giác. Cái này đem Vân Trung Hạc làm cho sợ hãi. Tiếp tục như vậy, nàng thật sẽ trọng thương. Mặt trăng, đứng như vậy, cẩn thận trong bụng hài tử. Vân Trung Hạc ôm chặt Tỉnh Trung Nguyệt. Tỉnh Trung Nguyệt lúc này sợ hãi ngẩng lên đầu nhìn thoáng qua Vân Trung Hạc, sau đó một tiếng nghẹn ngào, bởi vì mạnh mẽ đâm tới chân khí bị thương nội tạng. Vậy mà một ngụm máu tươi hẹ đi ra. Nàng mê luyến nhìn qua Vân Trung Hạc, sau đó trực tiếp đã bất tỉnh. Vân Trung Hạc dùng hết tất cả khí lực, đem Tỉnh Trung Nguyệt bế lên, hướng phía bên ngoài đi đến. Nhạc mẫu đại nhân, Tỉnh lão thành chủ hắn đi. Vân Trung Hạc run rẩy nói. Liệt Phong phu nhân phảng phất cây khô đồng dạng, không có bất kỳ phản ứng nào. Xa Hương phu nhân trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, không thể dậy được nữa. Mà Tỉnh Vô Biên phảng phất nhận lấy đả kích cực lớn, ngược lại cười ngây ngô lên tiếng. Trọn vẹn mấy canh giờ sau, Tỉnh Trung Nguyệt thăm thẳm tỉnh lại, trước tiên liền bắt đầu ánh mắt tìm kiếm. Tìm một hồi lâu, ánh mắt ngưng tụ tại Vân Trung Hạc trên mặt, sau đó nước mắt lại một lần nữa tuôn ra. Ta không có chút nào nguyện ý hắn tỉnh lại, cứ như vậy ngủ mê man rất tốt, tối thiểu còn sống. Tỉnh Trung Nguyệt khóc thút thít nói, miễn là còn sống, liền có tưởng niệm, đi liền triệt để không có. Phu quân ngươi không biết, từ nhỏ đến lớn ta cùng phụ thân thời gian chung đụng vô cùng ngắn. Chờ ta vừa mới cảm nhận được hai chữ này thời điểm, hắn đã trúng gió ngã xuống. Ta ở thế giới này tâm, nhưng thật ra là do hai người tạo thành, hiện tại có một người đã biến mất. Vân Trung Hạc nắm chặt tay của nàng, ôn nhu nói, ta sẽ vĩnh viễn ở. Tỉnh Trung Nguyệt run rẩy nói, ngươi thề. Vân Trung Hạc nói, ta thề, mặc kệ đến chân trời góc biển, ta đều cùng với ngươi. Tỉnh Trung Nguyệt nói, bọn hắn đều nói, ta cùng phụ thân dáng dấp rất giống. Khi còn bé ta không có chút nào ưa thích nghe được câu này. Nhưng là hiện tại. Phu quân, ngươi nói phụ thân ta, yêu mẫu thân của ta sao? Vân Trung Hạc biết, trước mắt Liệt Phong phu nhân không phải Tỉnh Trung Nguyệt thân sinh mẫu thân, trước hai vị thê tử mới là Tỉnh Trung Nguyệt thân sinh mẫu thân. Lúc đó trong hôn lễ, Tỉnh Ách công nhiên giết vợ, đằng sau liền phảng phất nhận nguyền rủa đồng dạng, cưới ba đời thê tử đều đã chết, mãi cho đến Liệt Phong phu nhân mới sống tiếp được. Cho nên, Tỉnh Trung Nguyệt xem như tỉnh ách đời thứ ba thế tử, đối với nữ nhân này, Vân Trung Hạc thật không hiểu rõ, nhưng là nếu có thể sinh ra Tỉnh Trung Nguyệt dạng này nữ nhi, khẳng định là cực đẹp, chí ít so Liệt Phong phu nhân đẹp. Vân Trung Hạc nói, hắn khẳng định yêu nhất chính là ngươi mẫu thân, nếu không cũng sẽ không trước khi chết, một mực gọi ta mặt trăng. Rất tốt, rất tốt, đi rất tốt, chí ít không cần tại như là hành thi tẩu nhục một dạng còn sống. Tỉnh Vô Biên một bên khóc, vừa nói, chính bản thân hắn cũng giống như bị rút đi bộ xương đồng dạng. Tỉnh Vô Biên lại nói, Ngạo Thiên, ngươi cảm thấy ta ngốc sao? Vân Trung Hạc nói, không, ngươi không ngốc, ngươi rất thông minh, ngươi so rất nhiều người đều thông minh. Tỉnh Vô Biên nói, đúng, ta cũng cảm thấy chính ta rất thông minh. Ta nghe nói ta khi còn bé có thể thông minh, cuối cùng bị người hại đầu óc, mới biến ngu xuẩn. Nhưng là ta cảm thấy coi như hiện tại ta cũng không có chút nào ngu xuẩn, ta rất thông minh. Vân Trung Hạc nói, đúng, ngươi rất thông minh, ta cũng cảm thấy ngươi rất thông minh. Tỉnh Vô Biên nói, Ngạo Thiên, ta không biết ngươi muốn tại Liệt Phong Thành làm cái gì đại sự, ta cũng không còn được. Nhưng là ngươi đem chúng ta đưa tiễn, ta, mẫu thân của ta, cô ta, còn có Hứa An Đình, còn có Tiểu Bảo Bảo, toàn bộ đều đưa tiễn. Ngươi cùng Tỉnh Trung Nguyệt muốn làm gì đại sự, ta không còn được. Vân Trung Hạc nói, tốt, ta lập tức đưa các ngươi đi Đại Doanh Đế Quốc được không? Tỉnh Vô Biên nói, tốt, chỉ cần có thể tránh đi nơi này đại phân tranh, đi nơi nào đều tốt. Muốn đưa đi ta trước đó, cùng ta nói một tiếng, ta cùng Tỉnh Trung Nguyệt cũng cáo biệt. Vân Trung Hạc nói, được. Tứ Hoàng Tử Doanh Khư xuất hiện ở trước mặt Vân Trung Hạc thời điểm, nhìn thấy hắn hai mắt đỏ bừng, không khỏi hỏi, thế nào? Vân Trung Hạc nói, Tỉnh Ách Lao Thành Chủ đã qua đời. Doanh Khư kinh ngạc, nói, nén bi thương. Vân Trung Hạc gật đầu nói, tạ ơn. Doanh Khư do dự chốc lát nói, chúng ta Hắc Long Đài xác thực có xuống tay với Tỉnh Ách qua, nhưng là căn cứ ta hiểu rõ tư liệu, hắn trúng gió hẳn không phải là chúng ta động thủ, Nam Chu Đế Quốc khả năng lớn hơn. Đây đương nhiên là phương pháp bài trừ. Bất quá Tứ Hoàng Tử Điện Hạ, ngươi người này quá thẳng thắn. Tiếp theo, Tứ Hoàng Tử Doanh Khư nói, ta đã quyết định, chấp hành ngươi kế hoạch kia. Vân Trung Hạc nói, con ngựa thành trột kế hoạch. Đem 10 vạn đại quân giấu vào lăng mộ dưới mặt đất, sau đó Liệt Phong Thành biến thành thành không, chắp tay tặng cho Nam Chu Đế Quốc đại quân, chờ đến trời tối người điên lại rết ra mặt đất, tiêu diệt Nam Chu đại quân, tuyệt đối là phóng đại 1000 lần phiên bản con ngựa thành trột kế hoạch. Tứ Hoàng Tử Doanh Khư nói, đúng, con ngựa thành trột kế hoạch. Nếu quyết định chấp hành kế hoạch này, vậy sẽ phải toàn lực ứng phó. Sau đó phải xử lý mấy chuyện này. Kiện thứ nhất, Tỉnh Trung Nguyệt đại nhân tuyên bố Tỉnh Ách thành chủ tin chết, đồng thời tuyên bố hung thủ là Đại Doanh Đế Quốc cùng Nam Chu Đế Quốc. Theo một ý nghĩa nào đó, đây cũng là tình hình thực tế, cứ việc Doanh Khư Hoàng tử nói qua, Tỉnh Ách trúng gió không phải Đại Doanh Đế Quốc ra tay, nhưng là Đại Doanh Đế Quốc xác thực muốn hại qua hắn, mà lại cũng phó chư vu hành động. Kiện thứ hai, Tỉnh Trung Nguyệt đại nhân tuyên bố bỏ thành, đồng thời cho mỗi một cái kẻ chạy nạn cấp cho nhất định số lượng lương thực. Dạng này toàn bộ Liệt Phong Thành liền sẽ lâm vào hỗn loạn, ra ra vào vào, nhân viên phức tạp, quân đội của chúng ta liền thừa dịp loại cục diện phức tạp này, tiến vào Liệt Phong Thành. Kiện thứ ba, quân đội chúng ta tiến vào Liệt Phong Thành đằng sau, lập tức tiến vào trong nội đế lăng mộ, trước tiên căn cứ hợp lý nhất phương vị, đào đục hoàn toàn mới cửa ra vào. Cửa ra vào bí mật này, nhất định không thể thiếu tại 35, dạng này mới có thể cam đoan trong thời gian ngắn nhất, 10 vạn đại quân tuân ra mặt đất, mới có thể đưa đến kỳ bình tập kích hiệu quả quả. Kiện thứ tư, chờ chúng ta 10 vạn đại quân toàn bộ tiến vào nội đế lăng mộ đằng sau, Tỉnh Trung Nguyệt đại nhân lập tức xuất lĩnh Liệt Phong Thành tất cả quân đội rút lui, lưu lại một tòa thành không cho Nam Chu Đế Quốc. Vân Trung Hạc nói, là thật đi, vẫn giả bộ đi, trong đêm tối lại lẻn về đến, tiến vào trong nội đế lăng mộ. Tứ Hoàng Tử Doanh Khư nói, thật đi, triệt để rời xa Liệt Phong Thành. Vân Trung Hạc kinh ngạc nói, Liệt Phong Thành chi chiến, chúng ta không tham dự. Ta cùng Tỉnh Trung Nguyệt không tham dự. Tứ Hoàng Tử Doanh Khư nói, Vân Thế Minh, ngươi con ngựa thành trột kế hoạch sát xuất thành công rất cao, nhưng là phong hiểm cũng không nhỏ. Ngươi không thể lưu lại mạo hiểm, nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành, mặc kệ trận chiến này thành công hay là thất bại, ngươi đều phải rời đi. Vân Trung Hạc nói, thế nhưng là, chúng ta quen thuộc nhất địa hình A, nơi này là chúng ta đại bản doanh. Tứ Hoàng Tử Doanh Khư nói, nguyên bản, ta dự định để Tỉnh Trung Nguyệt đại nhân chỉ huy trận đại chiến này, dù sao đây là nhà của nàng. Nhưng là, nàng đã mang thai. Mà lại Tỉnh Ách Lao Thành Chủ vừa mới chết, ta không thể như thế vô nhân đạo, ta không thể để cho nàng mạo hiểm. Lòng dạ đàn bà. Vân Trung Hạc cơ hồ muốn thốt ra. Nhưng là hắn vừa nghĩ tới Tỉnh Trung Nguyệt trạng thái, xác thực không quá thích hợp chỉ huy cuộc chiến đấu này. Mà lại kể từ khi biết mang thai đằng sau, nàng thời thời khắc khắc chỉ muốn giữ thai, đã không muốn chiến đấu. Mấy ngày nay nàng thậm chí ngay cả đao kiếm đều không có lấy qua, e sợ cho phía trên mùi máu tanh vọt lên trong bụng hải tử. Nàng một mực luôn miệng nói một câu chính là, chúng ta Tỉnh thị gia tộc nữ nhân, sinh con cũng không dễ dàng, nhất định phải cẩn thận. Nhưng lúc này hắn thật cảm nhận được Đại Doanh Đế quốc đối với tứ hoàng tử Doanh Khư đánh giá, người này nhất không thích hợp làm hoàng đế. Không có bất kỳ cái gì chừa chỗ thương lượng. Tứ hoàng tử Doanh Khư nói, Vân Trung Hạc, nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành, mà lại hoàn thành rất khá, ngươi có thể trở lại đế quốc tiếp nhận ngợi khen. Thê tử của ngươi Tỉnh Trung Nguyệt, đã là Đại Doanh Đế quốc liệt phong hầu, mặc kệ trận chiến này là thành công, vẫn là thất bại, nhiệm vụ của ngươi đều đã hoàn thành, cho nên tiếp xuống ngươi nhất định phải rút lui. Thê tử của ta có thể rút lui, nhưng ta cũng muốn lưu lại. Vân Trung Hạc nói. Không, đây là mệnh lệnh. Tứ hoàng tử Doanh Khư nói, ngươi phải tin tưởng chiến hữu của ngươi, ngươi phải tin tưởng nghĩa phụ của ngươi. Nghĩa phụ của ta? Ta nào có nghĩa phụ? Tứ hoàng tử Doanh Khư kinh ngạc nói, Phong Hành Diệt đại nhân không phải nghĩa phụ của ngươi sao? Chẳng lẽ ngươi không có đáp ứng? Ách! Cái này lung túng. Phong Hành Diệt đại nhân đây là đơn phương tự nhận nghĩa phụ sao? Vân Trung Hạc nói, Phong Hành Diệt đại nhân cũng sẽ lưu lại tới sao? Tứ hoàng tử Doanh Khư nói, đúng, hắn đối với Liệt Phong Thành hết sức quen thuộc, thậm chí so ngươi, so Tỉnh Trung Nguyệt còn muốn quen thuộc. Điểm ấy Vân Trung Hạc thật đúng là tin, bởi vì hắn căn bản không biết Phong Hành Diệt đại nhân đến tột cùng có bao nhiêu thời gian ẩn núp ở trong Liệt Phong Thành, nói không chừng hắn đã nghĩ biện pháp dùng chân đo đạc qua nơi này mỗi một tấc đất. Vân Trung Hạc nói, Tứ hoàng tử điện hạ, ta vẫn là muốn lưu lại, thật. Tứ hoàng tử cười nói, Vân Thế Minh, đừng quên, ngươi còn có một cái vừa ra đời không lâu hải tử. Còn có một cái thâm thụ đả kích thê tử, trong bụng của nàng còn có một cái vừa mới ký kết sinh mệnh. Ngươi không còn là một người, ngươi không thể lại có trước đó ý nghĩ, loại suy nghĩ ôm tử vong, hành tẩu tại tử vong vách núi kia, đừng lại có. Nhiệm vụ của ngươi đã kết thúc, đã không cần ngươi mạo hiểm nữa. Tiếp theo, tứ hoàng tử chém đinh chặt sắt nói, tốt, chuyện này không nói. Sau đó, như là tứ hoàng tử Doanh Khư chế định kế hoạch. Liệt Phong Thành chủ phủ công khai tuyên bố Tỉnh Ách Lao Thành chủ tin chết, đồng thời công khai tang lễ, tiếp nhận tất cả mọi người phúng viếng. Tại tang lễ hiện trường, vượt qua hơn 1000 người tham gia. Không chỉ có Liệt Phong Thành bách tính, còn có phụ cận bộ phận chư hầu sứ giả, đương nhiên còn có bộ phận mật thám, khẳng định cũng không thiếu được Nam Chu Đế quốc mật thám. Liệt Phong phu nhân tuyên đọc Vân Trung Hạc viết tuyên ngôn. Xác nhận Đại Doanh Đế quốc cùng Nam Chu Đế quốc đều là hãm hại Tỉnh Ách Lao Thành chủ hung thủ. Tuyên bố Tỉnh thị gia tộc và hai đại đế quốc thế bất lưỡng lập. Chỉ trích hai đại đế quốc vì tranh đoạt vô chủ chi địa, dùng bất cứ thủ đoạn nào, như hại chư hầu, hủy Tỉnh thị gia tộc trăm năm cơ nghiệp. Sau đó, Vân Trung Hạc cáo chi ở đây tất cả mọi người, Nam Chu Đế quốc 200.000 đại quân khoảng cách Liệt Phong Thành, vẹn vẹn chỉ có hơn 400 dặm. Một khi khai chiến, Liệt Phong Thành tất thành bột mịn. Cho nên, Tỉnh Trung Nguyệt Thành chủ quyết định bỏ thành mà đi. Xin mời Liệt Phong Thành tất cả dân chúng tránh né chiến hỏa, rời xa Liệt Phong Thành. Tỉnh Trung Nguyệt Thành chủ nguyện ý vì mỗi người cung cấp 50 cân lương thực, bởi vì đây là bình quân mỗi người có thể cong động mức cực hạn. Mặt khác, Tỉnh Trung Nguyệt Thành chủ quyết định xuất lĩnh hướng Tây, tiến về Tây Bộ Hoang Mạc. Trong Liệt Phong Thành nguyện ý đi theo, liền đi theo nàng tiến về, không nguyện ý đi theo, tuyệt không cưỡng cầu, nàng nguyện ý tan hết gia tài, phân cho những binh sĩ không nguyện ý đi theo nàng kia. Lời này vừa ra, tất cả mọi người sợ ngây người. Tỉnh Trung Nguyệt Thành chủ lại muốn bỏ thành mà đi rồi. Muốn đi trước Tây Bộ Hoang Mạc. Bất quá một số người cũng không phải cảm thấy rất kỳ quái, bởi vì bọn hắn cũng biết Tỉnh Trung Nguyệt có một cái lý tưởng, trở thành tự do tự tại mã phỉ. Cuối cùng, Vân Trung Hạc bao hàm nhiệt lệ, tràn đầy phẫn nộ cùng khàn giọng nói, coi như muốn đi, chúng ta bởi vì tuyệt đối sẽ không đem Liệt Phong Thành lưu cho Nam Chu Đế Quốc, cũng sẽ không lưu cho Đại Doanh Đế Quốc, đây là Tỉnh thị gia tộc đời đời kiếp kiếp, chảy hết mồ hôi và máu mới nhặt lên thành thị. Tình nguyện một mùi lửa thiêu hủy, cũng tuyệt đối không rẻ địch nhân. Cho nên trong vòng 3 ngày, Liệt Phong Thành tất cả con dân nhất định phải rời đi. 3 ngày sau đó, Tỉnh Trung Nguyệt Thành chủ sẽ xuất lĩnh quân đội, bỏ thành mà đi, tiến về Tây Bộ Hoang Mạc, trước khi đi, sẽ một mùi lửa đem Liệt Phong Thành triệt để thiêu hủy. Lời này vừa ra, tất cả mọi người triệt để ầm vang. Sắc mặt kịch biến. Có ít người tại chỗ liền rời đi hôn lễ, có lẽ là đi bẩm báo, có lẽ là đi thu dọn đồ đạc. Mà có ít người lập tức quỳ trên mặt đất, gào khóc nói, chủ quân khai ân à, ngàn vạn không thể đốt thành à, đây là nhà của chúng ta, không thể đốt à. Những người này ý nghĩ cũng rất đơn giản, bọn hắn cảm thấy Nam Chu Đế quốc coi như chiếm lĩnh Liệt Phong Thành cũng đừng gấp, nhiều lắm là chỉ là đổi một cái chủ tử mà thôi, đối bọn hắn sinh hoạt cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Thế nhưng là một khi phóng hỏa đốt thành, vậy thì cái gì cũng không có à, nhà mình phòng ở cũng liền triệt để bị thiêu hủy à. Nhưng Vân Trung Hạc nhất định phải đem những người này đuổi đi. triệt để đem tòa thành thị này biến thành một tòa thành không. Vân Trung Hạc giận dữ nói, tòa thành này nhất định phải đốt, mà lại trước từ phủ thành chủ nổi lên, trong vòng 3 ngày, nếu như không có người rời đi, bị đại hỏa thiêu chết, liền đừng trách vô tình. Sau đó, mặc kệ vô số người gào khóc, tỉnh ách thành chủ tang lễ tiếp tục. Vì để tránh cho có người đào mộ, tỉnh ách thành chủ táng địa là bảo mật, chỉ có hạn mấy người biết. Tỉnh Trung Nguyệt không có mặt tỉnh ách hạ táng, nàng một mực nằm ở trên giường giữ thai, bởi vì lần trước cơ hội tẩu hỏa nhập ma, đem nàng cùng Vân Trung Hạc dọa đến hồn phi phách tán, bởi vì chảy máu gặp đỏ lên, nàng còn cảm thấy tiểu sinh mệnh này khẳng định là giữ không được. Nhưng tiểu sinh mệnh này hay là rất ngoan cường. Nhưng là tỉnh Trung Nguyệt cũng không dám lại động, cũng không dám đại bi đại hỉ, liền nằm ở trên giường giữ thai. Cứ như vậy, nàng lưu lại tác chiến, càng thêm không cần nhấc lên. Nhưng Vân Trung Hạc rất lo lắng, sau đó phải bỏ thành mà đi, đối với giữ thai sẽ có hay không có ảnh hưởng. Tỉnh Trung Nguyệt nói không sao, chỉ cần nàng không lớn buồn đại hỉ, liền sẽ không có chuyện gì. Mà lại võ công của nàng rất cao, dù là tại trên lưng ngựa, cũng có thể để cho mình thân thể bảo trì bình ổn trạng thái. Sau đó 3 ngày thời gian, Liệt Phong thành hỗn loạn tương bừng, vô số người ra ra vào vào. Mỗi ngày đều có mảng lớn người chạy ra Liệt Phong thành, mỗi ngày cũng đều có vô số người tiến vào Liệt Phong thành, bởi vì có thể dẫn tới 50 cân lương thực. Thừa dịp cố này hỗn loạn, đại doanh đế quốc gia vẻ nạn dân quân đội, liên tục không ngừng tiến vào trong Liệt Phong thành, trước tiến vào trong một ít phòng ở, sau đó dọc theo mấy cái cửa vào, trực tiếp tiến nhập nội đế trong lăng mộ dưới mặt đất. Liên phảng phất hạt mưa xâm nhập đại địa vết nước đồng dạng, hoàn toàn biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, phảng phất không có tồn tại đồng dạng. Thật không có sơ hở, vì triệt để che giấu thai mắt người, đi vào phòng ở bao nhiêu người, một hồi sẽ còn đi ra một nhóm người, mà nhóm người này chính là Hắc Long Đài mật thám, chuyên môn phụ trách là chi quân đội này yểm hộ, mỗi một lần khác biệt cải trang cách ăn mặc, lặp lại tính yểm hộ. Mà lại toàn bộ Liệt Phong thành, hoàn toàn loạn đến cực hạn. Mà lại đại bộ phận phòng ở đều không có chủ nhân, bất kỳ người nào đều có thể vào ở. Mấy ngày nay có bao nhiêu người tràn vào Liệt Phong thành? Dòng dã mấy chục vạn. Không chỉ là Liệt Phong cốc người, còn có người chung quanh lãnh địa cũng tới chiếm tiện nghi, đến lĩnh 50 cân lương thực. Trong mấy ngày nay, phủ thành chủ cấp cho dòng dã mấy ngàn vạn cân lương thực. Không chỉ có như vậy, tỉnh Trung Nguyệt thật đúng là tan hết gia tài, đem tất cả vàng bạc, đem phủ thành chủ tất cả tơ lụa, tất cả kim khí, ngân khí toàn bộ trồng chất tại ngoài phủ thành chủ trên quảng trường. Sau đó tập kết Liệt Phong thành tất cả quân đội, tất cả quan viên. Không nguyện ý đi theo nàng rời đi, tiến về Tây Bộ hoang mạc, có thể tùy ý lấy đi vàng bạc rời đi. Nguyện ý đi theo nàng rời đi, chỉ có thể mang lương thực, không thể mang vàng bạc. Một ngày này thật sự là tiếng khóc rung trời. Kết quả, quan viên đi 2/3. Quân đội đi 1/4. Không sai, vẹn vẹn chỉ đi 1/4, còn có 3/4 quân đội đều nguyện ý đi theo tỉnh Trung Nguyệt đi Tây Bộ hoang mạc, biến thành mã phỉ. Cứ việc, tỉnh Trung Nguyệt cũng không phải là thật muốn đi làm mã phỉ, bởi vì nàng lúc này đã là đại doanh đế quốc Liệt Phong hầu. Nhưng đùa giỡn vẫn là phải diễn, tiếp xuống nàng thật muốn dẫn dắt quân đội tiến về Tây Bộ hoang mạc. Mà lại dưới trướng tất cả quân đội, bao quát Sở Chiêu Nhiên, bao quát Tả Ngạ, cũng không biết trận tướng, đều cảm thấy tỉnh Trung Nguyệt cùng Vân Trung Hạc muốn dẫn bọn hắn đi Tây Bộ hoang mạc. Quy thuận đại doanh đế quốc sự tình, vẹn vẹn chỉ có tỉnh Trung Nguyệt, Vân Trung Hạc, Lãnh Bích 3 người biết được. Nhưng coi như thế, 3/4 quân đội đều nguyện ý đi theo tỉnh Trung Nguyệt vào rừng làm cướp. Từ đó có thể thấy được tỉnh Trung Nguyệt ở trong quân uy tín cao biết bao nhiêu. Nàng vô địch anh tư, thật đã khắc sâu vào tất cả tướng sĩ trong lòng. Mấy ngày sau, Liệt Phong thành người đều đi rỗng. Bởi vì Nam Chu đế quốc 200.000 đại quân khoảng cách Liệt Phong thành chỉ có 300 dặm. Đại doanh đế quốc 10 vạn đại quân đã sớm chui vào trong lăng mộ dưới mặt đất, chiếm diện tích giống như Liệt Phong thành lớn nhỏ lăng mộ dưới mặt đất. Mà lại, tỉnh Trung Nguyệt cũng định phóng hỏa đốt thành. Đương nhiên, sở dĩ lựa chọn tại một ngày này đốt thành, có một cái đơn giản nhất nguyên nhân. Hôm nay sau đó mưa to, hạ mưa to. Vẫn như cũng là số 9 lượng từ báo trước, tại trên dự báo thời tiết, hắn còn cơ hồ không có bỏ qua. Trong mấy ngày thời gian, đại doanh đế quốc 10 vạn đại quân, đều đã tiến vào trong lăng mộ dưới mặt đất của nội đế. Tất cả lương thực, binh khí, áo giáp, nước ngọt, đều đã chuẩn bị xong. Một khi phóng hỏa đốt thành, khói đặc khả năng liền sẽ tràn vào trong lăng mộ. Cho nên cũng muốn sớm dự bị tốt, tất cả đóng kín đều muốn làm tốt phòng khói chuẩn bị. Đương nhiên, đại hỏa thiêu đốt thời điểm, khói đặc là đi lên trên đằng, mà không phải hướng xuống. Nhưng đại hỏa không thể đốt quá lâu, nếu không khói đặc hay là sẽ sặc tiến trong lăng mộ dưới mặt đất. Gần 6.000 quân đội cùng sau lưng tỉnh Trung Nguyệt. Muốn rút lui, muốn chính thức cáo biệt Liệt Phong Thành. Mà lại, lúc này Liệt Phong Thành đã triệt để biến thành thành không. Sau đó hết thảy, đều muốn giao cho lăng mộ dưới mặt đất 100.000 đại doanh đế quốc tướng sĩ, muốn giao cho cái kia Vân Trung Hạc cho tới bây giờ đều không có thừa nhận qua nghĩa phụ phong hành diệt. Đối với Vân Trung Hạc tới nói, nhiệm vụ của hắn đã kết thúc, là nên rút lui thời điểm. Vân Trung Hạc cảm thấy từng đợt không chân thực. Cái này muốn đi sao? Thậm chí về sau cũng sẽ không quay lại nữa sao? Sau đó con ngựa thành trột kế hoạch chấp hành, hai đại đế quốc tại Liệt Phong thành vận mệnh quyết chiến, cùng hắn Vân Trung Hạc đều triệt để không quan hệ sao? Trận này tràn ngập kỳ tích, tràn ngập phong hiểm, tràn ngập không biết đại quyết chiến, liền cùng hắn Vân Trung Hạc không quan hệ. Muốn triệt để buông tay, giao cho đại doanh đế quốc chiến hữu, giao cho doanh khư hoàng tử. Liệt Phong thành hết thảy, đối với Vân Trung Hạc tới nói, đều tính toán kết sao. Vân Trung Hạc trong tay cầm bó đuốc, sau lưng vài trăm người cũng cầm bó đuốc. Chỉ cần hắn ném ra bó đuốc, vài trăm người này cũng sẽ ném ra bó đuốc, hỏa thiêu phủ thành chủ. Hỏa thiêu Liệt Phong thành. Chỉ có dạng này, đùa giỡn mới diễn rất thật, mới rung động, mới lộ ra tỉnh Trung Nguyệt quyết tuyệt. Tình nguyện hủy đi Liệt Phong thành, cũng tuyệt đối không giữ cho Đại Doanh đế quốc cùng Nam Chu đế quốc. Mà lại, phủ thành chủ là nhất định phải thiêu hủy. Bởi vì là độc lập với trong thành một cái quân sự pháo đài, Nam Chu đế quốc một khi tiến vào Liệt Phong thành, nhất định sẽ tập kết trọng binh tại phủ thành chủ, pháo đài này dễ thủ khó công. Chờ Đại Doanh đế quốc quân đội từ dưới đất lăng mộ chui ra ngoài đằng sau, tiến đánh trọng binh phòng thủ phủ thành chủ sẽ mang đến phiền toái cực lớn. Mà lại phủ thành chủ quá mấu chốt, nhất định sẽ mỗi một tấc bị đã kiểm tra, cho nên nơi này tiến vào lăng mộ dưới mặt đất lối vào, muốn triệt để hủy đi phong rơi. Chỉ có thiêu hủy phủ thành chủ, Đại Doanh đế quốc tiêu diệt Nam Chu đại quân mới có thể dễ dàng rất nhiều. Phu quân, ngươi động thủ đi, ta không khổ sở. Thỉnh Trung Nguyệt thản nhiên nói. Vân Trung Hạc hít một hơi thật sâu, cây đuốc trong tay bỗng nhiên ném ra ngoài. Phía sau hắn mây trăm tên võ sĩ cũng đều cây đuốc đem ném ra ngoài. Lập tức, vô số bó đuốc đầu nhập trong phủ thành chủ, đại hỏa cháy hừng hực. Toàn bộ phủ thành chủ, rất nhanh bị đại hỏa thôn phệ. Đi. Theo ra lệnh một tiếng, Vân Trung Hạc cùng Tỉnh Trung Nguyệt, mang theo 6.000 người phi nước đại mà ra, rời đi Liệt Phong thành. Trong tay bó đuốc không ngừng ném ra, hỏa thiêu Liệt Phong thành. Tại trong lửa lớn rừng rực, Vân Trung Hạc cùng Tỉnh Trung Nguyệt khoảng cách Liệt Phong thành càng ngày càng xa. Sau đó hai đại đế quốc truyền kỳ tính quyết chiến, không có quan hệ gì với hắn, hắn chỉ cần chờ đợi tin tức, thắng lợi hoặc là thất bại. Khoảng cách càng ngày càng xa. Chỗ cao phủ thành chủ, đã triệt để cho một mùi lửa, đó là tỉnh thị gia tộc mấy trăm năm nhà, bây giờ triệt để thiêu hủy. Liệt Phong thành trên không bắt đầu mây đen ngưng tụ. Ầm 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 ầm. Từng đợt lôi đình bổ xuống. Thật sự có một loại mây đen áp đỉnh cảm giác, phảng phất muốn đem Liệt Phong thành triệt để nghiền nát. Hết thảy đều kết thúc. Hết thảy đều kết thúc rồi à? Vân Trung Hạc lại một lần nữa hỏi, "Lượng tử, chúng ta 10 vạn đại quân, nghĩa phụ của ta đều tại trong lăng mộ dưới mặt đất. Ngươi xác định trận này con ngựa thành trột kế hoạch có thể thành công? Có thể tiêu diệt Nam Chu đế quốc 200.000 đại quân? Có thể đại hoạch toàn thắng? Một khi xuất hiện sai lầm, vậy chúng ta 10 vạn đại quân liền xong rồi, ta liền trở thành đại doanh đế quốc tội nhân thiên cổ." Số 9 lượng tử nói, "Viện trưởng, ta đã lần thứ 15 tính toán, xác suất thành công 87.8%, hết thảy đều so trước đó dự đoán còn tốt hơn." "Thật sao? Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Vân Trung Hạc vẫn là vô cùng tin tưởng số 9 lượng tử. "Đi, đi, đi." Hắn cùng Tỉnh Trung Nguyệt xuất lĩnh lấy 6.000 người, hướng phía tây phương hướng phi nước đại, triệt để rời xa Liệt Phong thành. Nhưng không biết vì sao, hai cái mí mắt một mực cuồng loạn, càng ngày càng lợi hại, càng ngày càng lợi hại. Nội tâm bất an cảm xúc, càng ngày càng đậm. Đến tột cùng là nơi nào xảy ra vấn đề? Chỗ đó có vấn đề. Nam Chu đế quốc trong đại doanh, Nam Chu đế quốc đại hoàng tử Chu Ly, đem tất cả mọi người đuổi tới ngoài trăm thước. Bất luận kẻ nào đều không được tới gần phòng ốc của hắn, nếu không giết chết bất luận tội. Chu Ly vẫn tại chính mình cùng mình đánh cờ, thản nhiên nói, như thế nào? Chính hắn đang cùng mình nói chuyện. Trong phòng rõ ràng không có một hai a. Không, có một người tại. Hắn đứng tại trong bóng đen, cho nên phảng phất ẩn hình đồng dạng. Tỉnh Trung Nguyệt cùng Vân Trung Hạc bỏ thành mà đi, phóng hỏa đốt thành, đại doanh đế quốc 10 vạn đại quân, đã tiến vào trong lăng mộ dưới mặt đất, đó cũng là vì bọn họ chuẩn bị phân mộ. Địch nhân đã trúng kế, chúng ta xin mời quân vào cuộc kế hoạch đại công cáo thành. Tiếp xuống chính là không cần tốn nhiều sức, đem đại doanh đế quốc tại trong lăng mộ 100.000 chủ lực đại quân triệt để tiêu diệt, trình diễn trước nay chưa có tàn nhẫn đồ sát, vô thanh vô tức đồ sát. Đồ sát đại doanh đế quốc 10 vạn đại quân, cướp đoạt Liệt Phong thành. Trận chiến này chúng ta Nam Chu đế quốc đem không uổng phí một bình một tốt, thắng được huy hoàng nhất thắng lợi. Chú thích, canh một đưa lên, cái này vài chương đại cao trào rất khó viết, nhưng ta sẽ vắt hết óc viết xong, bái cầu chư vị ân công nguyện phiếu cùng duy trì, cho ngài dập đầu. Chương 129, chân chính nội ứng lao thiên. Là ai? Rầm rầm rầm. Trên trời lôi đỉnh càng ngày càng vang, nhưng mưa to chính là không xuống, từ đằng xa nhìn lại, toàn bộ Liệt Phong thành phảng phất đều tại trong đại hỏa. Vì trận này thắng lợi, trả ra đại giới thực sự quá lớn. Mấy trăm năm Liệt Phong thành chủ phủ ít, toàn bộ Liệt Phong thành cũng đốt rủi mấy phần một trong. Nhưng chỉ cần có thể thắng trận chiến này, vậy hết thảy đều là đáng giá. Bởi vì đây là một trận quốc vận chi chiến, người thắng thu hoạch khả năng không chỉ là một cái vô chủ chi địa, thậm chí là tương lai thiên hạ bá nghiệp. Đây là 10 cái Liệt Phong thành, 100 cái Liệt Phong thành cũng không đổi được. Nhưng vì sao Vân Trung Hạc cứ như vậy bất an đâu? Mí mắt cuồng loạn, tim đập loạn. Ngay sau đó, Vân Trung Hạc trên mí mắt một trận mềm mại, bởi vì Tỉnh Trung Nguyệt Ngọc thủ phủ tới, nhẹ nhàng cho hắn xoa nắn lấy. Từ khi mang thai đằng sau, biến hóa của nàng thật thật lớn, liền phảng phất đổi thành một người khác. Trước đó loại kia tố chất thần kinh, hung mãnh, sâu trong nội tâm giết chóc bạo lực, phảng phất đều biến mất, thay vào đó là ôn nhu cùng mẫu tính. Trong xe ngựa, nàng rúc vào Vân Trung Hạc trong ngực, nhìn phía xa trong ánh lửa Liệt Phong thành. Trước đó nàng cùng Vân Trung Hạc nói qua, nội tâm của nàng chỗ sâu đặc biệt khát vọng đốt phòng ở, nhất là đem toàn bộ phủ thành chủ triệt để nổ nát, hoặc là cho một mồi lửa. Cho nên Vân Trung Hạc nói nàng trong xương chỗ sâu là tràn ngập dục vọng hủy diệt. Hiện tại toàn bộ Liệt Phong thành đều đang tiêu đốt, hẳn là có thể đủ để nàng cảm giác được kích thích đi. Vân Trung Hạc cười nói, "Mặt Trăng, ngươi cho tới nay thích nhất hỏa diễm, đối với trận này đại hỏa, ngươi có phải hay không chờ mong rất lâu?" Tỉnh Trung Nguyệt nhìn qua Vân Trung Hạc, nói, "Ta đã không thích lắm phát hỏa." Sau đó, nàng lặng lặng nhìn trời. Ba 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 ba. Từng đợt lôi đình anh minh, từng đạo thiểm điện, như đồng du rồng đồng dạng điên cuồng bổ xuống. Liệt Phong thành trên không mây đen càng ngày càng dày, càng ngày càng dày, phảng phất cho người ta một loại cảm giác ngày tận thế, liền phảng phất những mây đen này muốn đem toàn bộ Liệt Phong thành triệt để nghiền nát cảm giác. Mưa to này làm sao còn không xuống a? Lại không hạ mưa to, toàn bộ Liệt Phong thành đều muốn bị đốt đi a. Dựa theo Vân Trung Hạc kế hoạch, Liệt Phong thành muốn bị thiêu hủy, nhưng lại không thể thiêu đến quá ác. Bởi vì tiếp đó, nó vẫn là phải trở thành đại doanh đế quốc quân đội một cái trọng yếu cứ điểm. Đang tấn công bên dưới Đạm Đài thành trước đó, Liệt Phong thành cũng sẽ là đại doanh đế quốc quân đội tại vô chủ chi địa bộ thống soái. Thật sự là kỳ quái a. Trước đó Vân Trung Hạc đối với đại doanh đế quốc nhưng thật ra là không có quá lớn lòng cảm mến, mấy ngày nay lòng cảm mến không hiểu thấu tăng vọt. Bởi vì Phong Hành Diệt đại nhân, bởi vì Tư hoàng tử Doanh Khư, đương nhiên cũng bởi vì Hứa An Đình tiểu tỷ tỷ, còn có tiểu bà bảo, Liệt Phong phu nhân, Tỉnh Vô Biên bọn người đều đã bí mật chuyển rời đến đại doanh đế quốc đi, ngoại trừ Hứa An Đình tiểu tỷ tỷ bên ngoài, những người khác chỉ biết mình bị bí mật rời đi, thậm chí liền chuyển qua chỗ nào cũng không biết. Sau đó mãi cho đến Liệt Phong thành đại chiến kết thúc, mặc kệ là Tỉnh Vô Biên hay là Liệt Phong phu nhân, Xà Hương phu nhân, bọn hắn toàn bộ cũng sẽ ở đại doanh đế quốc Hắc Long Đài giám thị phía dưới, không có tự do, không được ra ngoài cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc. Thậm chí ngay cả Hứa An Đình tiểu tỷ tỷ cũng không ngoại lệ. Dù là nàng là Hắc Long Đài người một nhà, cũng muốn khắc nghiệt tuân thủ kỷ luật, không phải cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc. Đống nhiên một viên giọt mưa rơi xuống, như hạt đậu nành hạt mưa. Sau đó, rất nhanh diễn biến thành vì mưa rào tầm tã. Rầm rầm. Trên trời như là bị thọc một lỗ thủng lớn đồng dạng, mưa to mưa như chút nước. Rất nhanh Liệt Phong thành đại hỏa liền bị tới tắt, chỉ còn lại có khói đặc cuồn cuộn, rất nhanh ngay cả khói đặc đều biến mất. Đại hỏa bị tới tắt. Lẽ ra Vân Trung Hạc hẳn là an tâm a. Hẳn là bình tĩnh lại a. Nhưng không biết vì sao, hắn hay là bất an. Tại sao lại bất an a? Đến tột cùng chỗ nào xảy ra vấn đề a? Hoàn toàn không có vấn đề a. Biết lăng mộ dưới mặt đất tồn tại, vẹn vẹn chỉ có Tỉnh Trung Nguyệt, Vân Trung Hạc, Phong Hành Diệt, Doanh Khư hoàng tử bốn người. Biết Liệt Phong thành quy thuận đại doanh đế quốc, vẹn vẹn chỉ có Vân Trung Hạc, Tỉnh Trung Nguyệt, Lanh Bích ba người. Không sai, đại doanh đế quốc 10 vạn đại quân sát thực tiến nhập trong lăng mộ dưới mặt đất. Nhưng là bọn hắn từ đầu tới đuôi cũng không biết chính mình muốn đi đâu, chỉ là căn cứ mệnh lệnh tiến vào. Mà một khi tiến vào lăng mộ dưới mặt đất đằng sau, liền rốt cuộc không thể đi ra. Cho nên trong quân nhân số mặc dù nhiều, nhưng là tiết lộ bí mật khả năng là không có. Bởi vì bọn hắn chính mình cũng không biết bí mật, như thế nào để lộ bí mật. Về phần Vân Trung Hạc con ngựa thành trột kế hoạch, chỉ có Doanh Khư, Phong Hành Diệt, Vân Trung Hạc, Tỉnh Trung Nguyệt bốn người biết. Hoàn toàn không có vấn đề a. Vậy mình vì sao bất an như vậy đâu? Vân Trung Hạc liều mạng muốn tìm được chính mình bất an căn nguyên, nhưng hoàn toàn như là một đoàn đay rối đồng dạng, tìm không thấy đầu mối. Nhưng hắn chỉ biết là, lần này nếu như xảy ra chuyện, đại doanh đế quốc hao tổn 100.000 chủ lực, vứt bỏ Liệt Phong thành chiến lược cứ điểm này. Vậy, liền mang ý nghĩa hai nước quyết chiến thua, Đại Doanh đế quốc khả năng triệt để mất đi vô chủ chi địa. Mà Nam Chu đế quốc tùy thời có thể lấy dùng vô chủ chi địa làm căn cơ, tùy thời lên phía Bắc tiến công Đại Doanh đế quốc, coi như không chân chính khai chiến, vô biên vô tận quấy rối đánh lén cũng chịu không được. Mà Đại Doanh đế quốc lại vĩnh viễn cũng tiến công không đến Nam Chu đế quốc. Như thế, liền triệt để đã mất đi chiến lược quyền chủ động. Cứ kéo dài tình huống như thế, đối với Đại Doanh đế quốc hoàn toàn là đả kích lớn. Một khi như vậy, Phong Hành Diệt hẳn phải chết không nghi ngờ, tứ hoàng tử Doanh Khư cũng xong rồi. Như thế, Hán Vân Trung Hạc thật trở thành tội nhân. Vì sao bất an như vậy? Đến tột cùng chỗ nào xảy ra vấn đề? Chỗ nào xảy ra vấn đề? Vân Trung Hạc liều mạng nghĩ, liền phảng phất chui vào rúc vào sừng châu đồng dạng, đầu đau muốn nức. Tỉnh Trung Nguyệt nhẹ nhàng an ủi Vân Trung Hạc, theo ép hắn huyệt thái dương, ôn nhu nói, mấy ngày nay ngươi quá mệt mỏi, nằm xuống nghỉ ngơi thật tốt một hồi đi. Sau đó, Vân Trung Hạc liền nằm tại Tỉnh Trung Nguyệt trên đùi, nhắm mắt lại. Vậy mà thật ngủ thiếp đi đi qua. Trong lúc ngủ mơ, Vân Trung Hạc trực tiếp tiến nhập bệnh viện tâm thần ít. Hắn không khỏi kinh ngạc. Ngày tới rồi sao? A, sắp thực đến, hôm nay là mùng 6 tháng 10. Nhưng bây giờ không phải ban đêm à, mà lại hắn không có muốn thay đổi người bị bệnh tâm thần ý tứ à. Năm nay 10 tháng đi qua, Vân Trung Hạc chỉ sử dụng hai nhóm người bị bệnh tâm thần. Đợt thứ nhất là Gia Vĩnh Si cùng Âm Ma Nữ, cực kỳ tốt dùng. Đợt thứ hai là số 9 lượng tử, đồng dạng dùng tốt đến vô cùng. Tiếp xuống hai nước đại quyết chiến, Vân Trung Hạc càng cần hơn lượng tử, cần nó thực chiến mô phỏng, bởi vì thật sự là dùng quá tốt. Thậm chí tiếp xuống trong vòng nửa năm, hắn cũng sẽ không thay đổi người bị bệnh tâm thần. Mà mỗi lần chỉ cần hắn không đổi người bị bệnh tâm thần, trong ngộng cảnh cũng căn bản sẽ không xuất hiện bệnh viện tâm thần ít phòng họp nhỏ. Nhưng mà, hiện tại bệnh viện tâm thần ít này phòng họp nhỏ xuất hiện. Ngoại trừ bệ ỷ thổ vân bên ngoài, sinh hạ 24 người bị bệnh tâm thần chỉnh chỉnh tề tề ngồi ở phía trước. A không, cũng không tính chỉnh tề, bởi vì số 24 vẫn như cũ ngồi tại số 23 trên thân. Mẹ nó, số 24 ngươi luôn miệng nói cùng bệ ỷ thổ vân là chi kỷ. Kết quả nhưng lại cùng số 23 ra vịn xì dính vào nhau, sinh hoạt cá nhân thật là loạn A. Vân Trung Hạc nói, ta không nghĩ đổi người bị bệnh tâm thần A, vì sao còn sẽ tới đến nơi đây A, số 9 lượng tử ta dùng đến rất tốt, không cần đổi. Không, ngươi cần. Trong phòng hội nghị nhỏ một thanh âm vang lên, cũng không biết là ai. Nóa, có ý tứ gì? Chẳng lẽ ta đổi hay không người bị bệnh tâm thần, chính ta nói còn không tính. Ngay sau đó, số 9 lượng tử thân ảnh trực tiếp từ trên thân Vân Trung Hạc thoát ly mà ra, tung bay trở lại trên cái ghế của mình ngồi xuống. Tại trong tất cả người bị bệnh tâm thần, số 9 lượng tử là không nguyện ý nhất xuất viện, hắn liền muốn ở bên trong im lặng tiến hành hắn tính toán cùng nghiên cứu, cho nên không kịp chờ đợi rời đi. Sau đó, quen thuộc quang trụ chiếu xạ xuống dưới, bắt đầu ngẫu nhiên chuyển động. Mỗi một lần đều chiếu sáng một người gương mặt. Vân Trung Hạc xem như minh bạch, chính hắn muốn cái gì người bị bệnh tâm thần vô dụng. Muốn nhìn ít người bị bệnh tâm thần cho hắn phối cái nào người bị bệnh tâm thần. Quang trụ này di động đến càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Cuối cùng quang trụ đình chỉ, chiếu xạ tại một người trên mặt, không, nàng không có mặt. Viện trưởng, Nô Gia lại tới, ngươi có thể nghĩ chết Nô Gia. Nghe được tiếng nói quen thuộc này, Vân Trung Hạc không khỏi run lên. Bởi vì thanh âm này, quá làm cho người ta không rét mà run. Quỷ nương, xạ đạ cổ đồng dạng quỷ nương, mãi mãi cũng bị tóc dài che khuất. Nhìn không thấy gương mặt số 27 quỷ nương. Nàng đã từng trải qua một lần Vân Trung Hạc thần, cũng bị Vân Trung Hạc cho rằng là nhất gân gà một cái bệnh nhân tâm thần. Bởi vì bản lĩnh của nàng chỉ có một cái, có thể nghe được người chết sau cùng la lên, có thể xuyên thấu qua người chết con mắt, nhìn thấy đối phương trước khi chết cuối cùng một màn. Cơ hồ còn không có đợi đến Vân Trung Hạc kịp phản ứng, cái này số 27 quỷ nương không kịp chờ đợi lên Vân Trung Hạc thân. Trong nháy mắt, Vân Trung Hạc thân thể bỗng nhiên lắc một cái, dùng mình một cái. Vân Trung Hạc không có tỉnh lại, mà là tại trong lúc ngủ mơ tiến hành suy nghĩ. Bệnh viện tâm thần ít không nhìn ý chí của hắn, cưỡng ép kết thúc cái trước chu kỳ, để người bị bệnh tâm thần số 9 lượng tử rời đi, đồng thời ngẫu nhiên rút lấy số 27 quỷ nương. Đây tuyệt đối là có thâm ý. Không hề nghi ngờ, đây là để Vân Trung Hạc đi hỏi thăm người chết. Là có thiên đại bí mật chờ lấy hắn đi đào móc. Vậy gần nhất có cái nào người chết đâu? Bị xử tử Văn Đạo Phu. Hắn bị cho rằng là Nam Chu đế quốc tại Liệt Phong thành cao nhất nội ứng Lao Thiên. Còn có một cái người chết, chính là vừa mới tắt thở không lâu Tỉnh Ách Lao thành chủ. Đây là nhắc nhở chính mình, dùng quỷ nương đến hỏi hai người kia trước khi chết cuối cùng tiếng lòng sao. Chẳng lẽ trong này có bí mật kinh người sao? Sẽ là bí mật gì? Bí mật này, chẳng lẽ mới là Vân Trung Hạc bất an căn nguyên sao? Không biết vì sao, từ khi quỷ nương lên thân đằng sau, Vân Trung Hạc phân loạn suy nghĩ, vậy mà tạm thời bình tĩnh lại, chân chính ngủ thật say. Mà lại tiếp đó, hắn còn làm một giấc mộng. Mơ tới nội đế lăng mộ trong hoàng cung hoàng kim bảo tọa kia, hắn mơ tới chính mình chậm rãi ngồi lên. Mấy canh giờ sau, Vân Trung Hạc tỉnh lại. Mặt trăng, ta trong giấc mộng. Vân Trung Hạc nói, không, nói cho đúng là hai cái ác mộng.
Cái gì?
Thỉnh Trung Nguyệt nói. Vân Trung Hạc nói, giấc mộng thứ nhất, nội đế lăng mộ hoàng cung đại điện dưới mặt đất, có một cái hoàng kim bảo tọa, ta vừa mới ngồi xuống lập tức thiên băng địa liệt. Tỉnh Trung Nguyệt nói, thế nhưng là chúng ta đi thăm dò qua, tại nội đế lăng mộ trong cung điện, cũng không có cái gì hoàng kim bảo tọa. Vân Trung Hạc nói, giấc mộng thứ hai, ta mơ tới tỉnh ách đại nhân phần mộ bị người đào ra, quan tài liền bại lộ ở bên ngoài, ngươi nói hai giấc mộng này đến tột cùng là có ý gì. Tỉnh Trung Nguyệt nghĩ một hồi nói, đầu tiên, chúng ta không có phát hiện trong lăng mộ dưới mặt đất có cái gì hoàng kim bảo tọa. Nhưng nếu quả như thật có, nó chính là một cái vô cùng nguy hiểm biểu tượng. Vân Trung Hạc nhẹ gật đầu, khi người nhìn thấy hoàng kim bảo tọa sẽ có cảm giác gì? Tràn đầy khát vọng, muốn ngồi lên. Phảng phất ngồi lên, liền có thể hưởng thụ đế vương cảm giác. Mà bình thường bảo tọa này một khi ngồi lên, khả năng liền mang ý nghĩa vạn kiếp bất phục. Chân chính hoàng tọa vốn chính là máu chảy thành sông, mà Vân Trung Hạc mơ tới trong nội đế lăng mộ có một cái hoàng tọa, đến tột cùng là hung hay là cắt đâu? Lại đại biểu cho cái gì hàm nghĩa đâu? Tỉnh Trung Nguyệt nghĩ một hồi nói, nếu như, lăng mộ dưới mặt đất này thật sự có hoàng kim bảo tọa, vậy hẳn là phi thường nguy hiểm đồ vật. Càng chói mắt đồ vật càng nguy hiểm, bất kỳ cái gì kẻ trộm mộ nhìn thấy hoàng kim bảo tọa này, bản năng liền sẽ ngồi lên, người thiết kế lăng mộ này, nhất định sẽ nghĩ biện pháp lợi dụng hoàng kim bảo tọa này giết người, bởi vì hoàng kim bảo tọa này chỉ có nội đế chính mình mới có thể ngồi. Vân Trung Hạc nói cách khác, mơ tới hoàng kim bảo tọa này, có thể là điểm đại hung. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ta không tin cái gì mộng cảnh báo hiệu, nhưng là trong nội đế lăng mộ nếu quả như thật có hoàng kim bảo tọa, đó nhất định là rất nguy hiểm. Vân Trung Hạc trầm tư một hồi lâu, nói, mặt trăng, ta muốn trở về một chuyến, cuối cùng lại đi nhìn một chút lăng mộ dưới mặt đất kia. Đi xem đến tột cùng có cái gì là chúng ta trước đó không có phát hiện, khả năng cho 10 vạn đại quân mang đến nguy hiểm đồ vật, nhìn phải chăng còn có sơ hở. Ngoài ra ta muốn đem nhạc phụ đại nhân thi hài hỏa táng, sau đó mang đi. Quỷ nương lên thân, hỏi thăm thi thể loại chuyện này thật sự là quá kinh dị, Vân Trung Hạc không thể nói rõ. Mặc dù hắn cùng Tỉnh Trung Nguyệt là vợ chồng, nhưng liên quan tới bệnh tâm thần lên thân bí mật này, hay là tốt nhất đừng nói ra. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ta trở về với ngươi.
Được.
Vân Trung Hạc nói. Tỉnh Trung Nguyệt đứng dậy chuẩn bị, đi theo Vân Trung Hạc cùng một chỗ lẻn về Liệt Phong Thành. Không có mang bất luận kẻ nào. Bởi vì thời khắc mấu chốt này, người biết bí mật càng ít càng tốt. Mấy canh giờ sau, Vân Trung Hạc cùng Tỉnh Trung Nguyệt bí mật lẻn về đến trong Liệt Phong Thành. Lúc này, ngôi thành thị phồn hoa này triệt để trở thành thành không, tràn đầy cô tịch. Cả tòa thành thị thiêu hủy 1/4, chỗ cao phủ thành chủ đã chỉ còn lại có vách nát tường siêu. Mưa to đằng sau, cả tòa thành thị hỏa diễm đều bị tiêu diệt. Toàn bộ thành thị, không có một ai. Liền ngay cả một con chó đều không có. Từ mặt ngoài nhìn lại, căn bản là không có cách tưởng tượng đến tòa thành thị này phía dưới lăng mộ dưới mặt đất, sẽ cất giấu 10 vạn người. Thần không biết, quỷ không hay a. Dựa theo tiếp tục như vậy, Vân Trung Hạc con ngựa thành trột kế hoạch là phải làm thành công a. Nhất định có thể tiêu diệt Nam Chu đế quốc 200.000 đại quân, có thể lấy được thắng lợi huy hoàng đó a. Tại sao phải tràn ngập bất an a? Không có đạo lý a. Vân Trung Hạc cùng Tỉnh Trung Nguyệt chui vào trong một căn phòng phổ thông, mở ra cái nào đó cơ quan. Vườn hoa mặt đất vỡ ra, xuất hiện một cái bí ẩn cửa vào. Từ nơi này liền có thể tiến vào trong lăng mộ dưới mặt đất. Tỉnh Trung Nguyệt rút kiếm, ôn nhu nói, phu quân, ta ở bên ngoài trông coi, ngươi đi vào cùng đại doanh đế quốc thống soái nói chuyện, tận lực phải nhanh, Nam Chu đế quốc đại quân khoảng cách không xa. Vân Trung Hạc nhẹ gật đầu, đây là ổn thỏa nhất. Bởi vì tòa thành thị này mặc dù không có mưa hay, nhưng là rất có thể sẽ có Nam Chu đế quốc mật thám hoặc là trinh sát xuất hiện. Tỉnh Trung Nguyệt giữ vững bí mật này cửa vào. Vạn nhất có người tới gần, nàng lập tức giết chi. Thông qua bí mật cửa vào, Vân Trung Hạc tiến nhập trong lăng mộ dưới mặt đất. Mới vừa tiến vào trong lăng mộ, hắn liền lập tức bị bắt. Đại doanh đế quốc võ sĩ trước tiên phát hiện hắn, đồng thời đem hắn bắt, những võ sĩ này cũng còn không biết Vân Trung Hạc. Nhanh, mang theo ta đi gặp các ngươi chủ soái, còn có Phong Hành Diệt đại nhân. Vân Trung Hạc nói. Một lát sau, Vân Trung Hạc bị mang lên trên che đầu, mang đến lăng mộ dưới mặt đất trong cung điện. Cũng là 10 vạn đại quân này trung tâm chỉ huy. Lúc này, 10 vạn đại quân này đem toàn bộ lăng mộ dưới mặt đất biến thành một cái quân sự pháo đài. Thiết giáp tại thân, tay cầm binh khí, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Cung điện dưới đất này bầy, mỗi một cái địa phương đều có trấn giữ. 10 vạn đại quân, khẩn trương có thứ tự, thời khắc chuẩn bị nghe theo mệnh lệnh, xông ra mặt đất, tiêu diệt Nam Chu đế quốc đại quân. Lăng mộ dưới mặt đất này siêu cấp to lớn, nhưng tiến đến 10 vạn đại quân về sau, hay là lộ ra nhất là chật trội. Tiểu Hạc, sao ngươi lại tới đây? Ngươi không phải đã rời đi sao? Đi nhanh lên, đi nhanh lên. Tứ hoàng tử điện hạ nói như thế nào? Nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành, tất cả chuyện tiếp theo giao cho chúng ta, ngươi phải tin tưởng chiến hữu của ngươi. Phong Hành Diệt lập tức vọt lên nói, Nam Chu đế quốc đại quân chẳng mấy chốc sẽ tới, ngươi đi nhanh lên. Thỉnh Trung Nguyệt đại nhân đâu? Vân Trung Hạc nói, nàng ở bên ngoài cửa vào trông coi, ta nội tâm bất an, cho nên lại đến kiểm tra lần cuối một lần lăng mộ dưới mặt đất này. Phong Hành Diệt nói, đúng rồi, xác thực có một kiện chuyện lạ. Vân Trung Hạc nói, cái gì? Phong Hành Diệt nói, tại trong lăng mộ ở giữa cung điện, có một cái hoàng kim bảo tọa ngay tại từ từ đi lên. Vân Trung Hạc kinh ngạc, tranh thủ thời gian tiến về lăng mộ chính giữa. Quả nhiên, thấy được một cái kim quang chói mắt hoàng kim bảo tọa, đây chính là nộ đế hoàng vị. Trước đó Vân Trung Hạc cùng Tỉnh Trung Nguyệt tới này cái lăng mộ dưới mặt đất thời điểm, hoàng kim bảo tọa này là không tồn tại. Dựa theo Phong Hành Diệt nói chuyện, bảo tọa này là chậm rãi đi lên. Vân Trung Hạc nói, hoàng kim bảo tọa này, ngàn vạn không thể đụng vào, bởi vì nó có thể là cơ quan. Phong Hành Diệt nói, yên tâm, hoàng kim bảo tọa này sẽ không có người ngồi, thậm chí sẽ không có người tới gần. Chúng ta đối với cái này nhất là kiêng kỵ, ngồi hoàng kim bảo tọa, chẳng phải là muốn mưu phản sao. Vân Trung Hạc nói, cái này còn xa xa không đủ, cần đem cái cung điện này triệt để bắt đầu phong tỏa, bất kỳ người nào cũng không thể tới gần nơi này cung điện nửa bước. Phong Hành Diệt đại nhân nói, được. Tiếp theo, Vân Trung Hạc chợt nhớ tới một việc. Quỷ nương lên thân, nếu có thể hỏi thăm tử thi, vậy ngàn năm trước đó tử thi đâu? Có thể hay không hỏi thăm hắn trước khi chết câu nói sau cùng, có thể hay không nhìn thấy hắn trước khi chết nhìn thấy cuối cùng một màn đâu? Thế là, Vân Trung Hạc hỏi, Phong đại nhân, tất cả tượng binh mã, các ngươi đều lột ra xác ngoài sao? Phong Hành Diệt nói, không có, chúng ta lưu lại mấy cái địa vị nhất là cao tượng binh mã, không có phá vỡ, bên trong thi thể có lẽ còn là sinh động như thật, chuẩn bị tiến hiến cho hoàng đế bệ hạ. Vân Trung Hạc nói, mang ta đi, ta hữu dụng. Có tác dụng lớn, cần dùng gấp. Sau nửa canh giờ, Vân Trung Hạc từ dưới đất trong lăng mộ chui ra. Thỉnh Trung Nguyệt vội vàng nói, phu quân, phải nhanh, phải nhanh. Không cần Thỉnh Trung Nguyệt nói cho hắn biết chuyện gì xảy ra. Hắn đã nghe thấy được, toàn bộ mặt đất đều đang run rẩy. Nam Chu đế quốc đại quân tới, nói cho đúng là Nam Chu đế quốc tiên phong kỵ binh tới, hẳn là tại mấy dặm bên ngoài, nhưng là chi kỵ binh này quy mô phi thường lớn, cho nên dù là cách mấy dặm, toàn bộ mặt đất đều đã bắt đầu run rẩy. Đi, đi. Vân Trung Hạc nói. Tỉnh Trung Nguyệt một thanh ôm lấy Vân Trung Hạc, hướng phía bên ngoài phi nước đại, trực tiếp đi tỉnh ách bí mật lăng mộ. Hắn mai táng tại phủ thành chủ cách đó không xa một cái trong núi, không có mộ địa. Không có cái gì. Mà Văn Đạo Phu đại nhân, cũng mai táng tại sát vết này. Tương lai đại chiến chiến thắng, Tỉnh Trung Nguyệt trở lại Liệt Phong Thành, đảm nhiệm Trung Đô Đốc thời điểm, sẽ một lần nữa cho Tỉnh Ách tạo một cái hoa lệ đại mộ. A, nơi đó làm sao bị đào lên? Vân Trung Hạc nói. Tỉnh Trung Nguyệt nói, đó là Văn Đạo Phu láo sư mộ. Là chó hoang ngửi được mùi sao. Lại đem phần mộ đều cho dứt bỏ, quan tài đều lộ ở bên ngoài. Nguyên lai bị đào lên phần mộ là Văn Đạo Phu, mà không phải Tỉnh Ách. Vân Trung Hạc không khỏi hướng phía Tỉnh Trung Nguyệt nhìn lại. Đều mang đi đi. Tỉnh Trung Nguyệt nói, hắn trung quy là lao sư của ta. Vân Trung Hạc tiến lên, đem quan tài cậy mở, sau đó đem Văn Đạo Phu thi thể chứa vào đến trong bao tải. Tiếp theo, dùng tốc độ nhanh hơn đi đem Tỉnh Ách phần mộ, đem hắn quan tài cũng móc ra. Đem hai bộ thi thể đều đặt ở trong xe ngựa. Vốn là dự định ở chỗ này quỷ nương lên thân, hỏi thăm bí mật, sau đó tiến hành hỏa táng. Nhưng là hiện tại không còn kịp rồi. Nam Chu đế quốc tiên phong kỵ binh tới so trong tưởng tượng càng nhanh, không có thời gian. Chỉ có thể đi thi thể trước mang đi. Đi, đi, đi. Hai người nhanh chóng lái xe, từ Liệt Phong thành cửa bắc xông ra. Mà lúc này, Nam Chu đế quốc 10.000 kỵ binh, khoảng cách Liệt Phong thành cửa thành Nam, vẹn vẹn không đến 5 dặm. Chỉ bất quá cửa thành Nam có diện tích lớn đổ sụp, bọn hắn không thể không thả chậm tốc độ. Phu quân, ngươi tại lăng mộ dưới mặt đất trong cung điện, phát hiện cái gì? Thỉnh Trung Nguyệt hỏi. Vân Trung Hạc nói, thật sự có một cái hoàng kim bảo tọa. Thỉnh Trung Nguyệt kinh ngạc nói, ngươi mộng chuẩn như vậy sao? Vân Trung Hạc nói, có lẽ, đây chỉ là một loại phi thường hợp lý tâm lý ám chỉ, tại nội đế lăng mộ dưới mặt đất trong cung điện, không có hoàng kim bảo tọa là không bình thường. Thỉnh Trung Nguyệt nói, vậy ngươi đã đi đã cảnh cáo đại doanh đế quốc quân đội, tuyệt đối không nên đụng hoàng kim bảo tọa kia sao? Vân Trung Hạc nói, đã cảnh cáo, mà lại triệt để đóng lại đại điện kia, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào. Thỉnh Trung Nguyệt nói, ngươi bây giờ còn tràn đầy bất an sao? Lẽ ra hắn phong tỏa cung điện kia, nghiêm cấm bất luận kẻ nào đụng vào hoàng kim bảo tọa kia, cũng đã đem một loại nào đó đáng sợ phong hiểm bóp chết tại trong trứng nước, sẽ không có chỗ bất an à. Thỉnh Trung Nguyệt muốn nói lại thôi, rất hiển nhiên nàng muốn nói có phải hay không muốn bỏ dở cái này trột kế hoạch. Nhưng là, không có thời gian. Coi như lúc này đưa ra lập tức đình chỉ trột kế hoạch cũng không kịp. Bởi vì Nam Chu Đế quốc tiên phong kỵ binh đã đến, 200.000 đại quân ngay tại phía sau, ngày mai cũng có thể đến Liệt Phong Thành. Tỉnh Trung Nguyệt Trung Cực hay là nói ra miệng, nói, muốn hay không bỏ dở cái này trột kế hoạch. Vân Trung Hạc nghĩ một hồi, lắc đầu nói, không cần, mà lại cũng không có thời gian, tên đã trên dây, không phát không được. Mà liền tại lúc này, Tỉnh Trung Nguyệt lỗ thai dựng thẳng lên. Đi, Nam Chu Đế quốc kỵ binh hướng phía phương hướng của chúng ta tới. Tỉnh Trung Nguyệt thấp giọng nói, Nam Chu Đế quốc kỵ binh đã bắt đầu quay chúng quanh Liệt Phong Thành bắt đầu bố phòng, bắt đầu tìm tòi. Một khi bị Nam Chu Đế quốc kỵ binh phát hiện, Tỉnh Trung Nguyệt có thể chỉ có một người, nếu như là trước đó còn tốt, nàng hiện tại thế nhưng là mang thai. Mà lại đây chính là khoảng chừng 10.000 Nam Chu Đế quốc kỵ binh, liền xem như chiến thần trùng sinh, cũng giết không đi ra. Cho đến lúc đó, hắn cùng Tỉnh Trung Nguyệt sẽ phải gậy ở chỗ này, coi như không chết cũng có thể là trở thành tù binh. Dòng dã mấy canh giờ sau, Vân Trung Hạc cùng Tỉnh Trung Nguyệt rốt cục triệt để cách xa Liệt Phong Thành, cách xa Nam Chu Đế quốc kỵ binh. Lại một lát sau, rốt cục đuổi kịp Liệt Phong Thành mấy ngàn quân đội. Tỉnh Trung Nguyệt sắc mặt có chút tái nhợt, khí tức có chút gấp rút, nàng cẩn thận từng ly từng tí che bụng, ôn nhu nói, phu quân, ta muốn đi nằm, ta không thể động đậy. Vân Trung Hạc đau lòng không gì sánh được, ôn nhu nói, thật xin lỗi, mặt trăng, ta dạy vào ngươi. Tỉnh Trung Nguyệt bưng kín Vân Trung Hạc miệng, ôn nhu nói, chuyện kế tiếp, chính ngươi làm, ta liền không bồi lấy ngươi. Sau đó, Vân Trung Hạc muốn đem Văn Đạo Phu cùng Tỉnh Ách Thành chủ thi thể hỏa táng thành cho. Tỉnh Trung Nguyệt có thai, không nguyện ý nhìn thấy một màn này. Trước hết để cho đống người đầy bó củi trồng, đồng thời chuẩn bị dầu. Tiếp theo, tất cả mọi người rời đi, Vân Trung Hạc một người lưu tại hỏa táng hiện trường. Đem Văn Đạo Phu cùng Tỉnh Ách đại nhân thi thể phân biệt đặt ở khác biệt bó củi trồng lên. Vân Trung Hạc thật dài hô một hơi. Thời khắc mấu chốt đến, quỷ nương nên lên thân, hỏi thăm hai bộ thi thể này. Văn Đạo Phu đại nhân, làm Nam Chu Đế quốc nội ứng, ngươi sẽ có cái gì kinh thiên bí mật nói cho ta biết không? Tỉnh Ách thành chủ, Nhạc Phụ đại nhân, ngươi có thể có cái gì kinh thiên bí mật muốn nói cho ta biết sao? Các ngươi có thể giúp ta tìm tới căn nguyên bất an này sao? Hoặc là nói, các ngươi có thể xác minh ta nội tâm ngờ vực vô căn cứ sao? Số 27, Quỷ Nương lên thân. Theo Vân Trung Hạc ra lệnh một tiếng. Lập tức toàn thân run lên run, một trận cảm giác lạnh như băng, xạ đạ cô đồng dạng Quỷ Nương trên người. Sau đó, Vân Trung Hạc đi vào Văn Đạo Phu đại nhân thi thể trước mặt, lật ra cặp mắt của hắn. Văn Đạo Phu đại nhân, nói cho ta biết, nói cho ta biết. Ngươi trước khi chết nói gì vậy, nhìn thấy cái gì người? Quỷ Nương lên thân Vân Trung Hạc. Nhìn chằm chằm Văn Đạo Phu đại nhân thi thể con mắt, sau đó đông nhiên khẽ run rẩy. Lập tức, phảng phất tiến nhập Văn Đạo Phu đại nhân trước khi chết một màn. Trong lỗ tai, phảng phất vang lên Văn Đạo Phu trước khi chết gào thét. Đương nhiên không phải trong miệng hắn gào thét, mà là trong lòng gào thét. Tiến biên tiên đại nhân, ta không phải lão thiên, nhưng cái chết của ta sẽ có giá trị sao? Cái chết của ta có thể trợ giúp Nam Chu Đế quốc tiêu diệt Đại Doanh Đế quốc quân đoàn sao? Ta không phải lão thiên, ta không phải lão thiên, nhưng ta vì ngươi mà chết. Ta Văn Đạo Phu chết, sẽ có giá trị sao? Tiến biên tiên đại nhân, chờ các ngươi đánh thắng trận chiến này, chờ các ngươi diệt sát Đại Doanh Đế quốc mấy chục vạn đại quân đằng sau, có thể tới hay không ta mộ bia trước mặt cho ta đốt một chùm giấy, cho ta tới một chén rượu đâu? Đây chính là Văn Đạo Phu trước khi chết trong lòng gào thét. Hắn không phải Lão Thiên. Hắn quả nhiên không phải Nam Chu Đế quốc tại Liệt Phong Thành cao nhất nội ứng Lão Thiên. Hắn chỉ là bị lôi ra tới kẻ chết thay. Bởi vì chỉ có bắt được cái này cái gọi là Lão Thiên, Vân Trung Hạc mới có thể yên tâm, phát huy tiếp tục kế hoạch tiếp theo. Địch nhân có âm mưu, có thiên đại âm mưu. Âm mưu này, muốn tiêu diệt Đại Doanh Đế quốc 10 vạn đại quân, thậm chí muốn tiêu diệt Đại Doanh Đế quốc mấy chục vạn đại quân. Văn Đạo Phu không phải Lão Thiên. Vậy ai là Lão Thiên? Ai là Lão Thiên? Vân Trung Hạc không khỏi dùng quỷ ngữ, thấp giọng cùng hô, Văn Đạo Phu đại nhân, nói cho ta biết, Lão Thiên là ai? Lão Thiên là ai? Văn Đạo Phu đại nhân, cái chết của ngươi không có chút giá trị, thậm chí thi thể của ngươi đều bị bơi chó đi ra, ngươi là Lão Thiên này đã chết không đáng, ngươi nói cho ta biết, Lão Thiên này đến tột cùng là ai? Chú thích, canh 2 đưa lên, hôm nay đổi mới 16.000. Chư vị ân công, còn có nguyện phiếu sao? Cảm ơn mọi người. Chương 130, vạch trần chân chính Lao Thiên. Lại là ngươi. Nhưng là rất hiển nhiên, Văn Đạo Phu thi thể trả lời không được Vân Trung Hạc. Bởi vì hắn đã chết. Thời điểm hắn chết, con mắt thấy qua hình ảnh, đầu óc muốn, sẽ vĩnh cửu khắc sâu tại trong thần kinh não. Cho nên quỷ nương mới có thể đọc đến. Nhưng là người chết là không thể trả lời vấn đề. Về phần Lao Thiên là ai? Văn Đạo Phu cũng không biết. Thậm chí Lao Thiên danh hiệu này, hắn cũng là vừa mới nghe được không lâu. Văn Đạo Phu là thuộc về loại nội ứng phi thường đặc thù kia, cứ việc nhận qua một chút huấn luyện, nhưng hắn dù sao cũng là một người thư sinh, không phải chân chính mật thám, cho nên Nam Chu Đế Quốc Hắc Băng Đài cơ hồ không có giao cho hắn nhiệm vụ gì. Thậm chí Nam Chu Đế Quốc cơ hồ không có cùng Văn Đạo Phu làm sao liên lạc qua, hắn như thế nào lại biết Lao Thiên là ai? Tại Liệt Phong Thành trong khoảng thời gian này, Văn Đạo Phu cũng cơ hồ không có cùng bất luận cái gì Nam Chu Đế Quốc nội ứng trao đổi qua, bao quát Lam Thần Tiên. Mà Lao Thiên này danh hiệu, đều là lâm thời đặt tại trên người hắn. Trước đó Vân Trung Hạc hỏi qua, danh hiệu của ngươi vì sao gọi Lao Thiên? Hắn nói người khoa cử gian lận không phải Lao Thiên lại là cái gì? Nhưng mấu chốt hắn khoa cử không có gian lận à, hắn là trong sạch bị liên lụy, mà lại đây cơ hồ là nội tâm của hắn chỗ sâu thống khổ, làm sao có thể dùng một cái Lao Thiên danh hiệu đến từ trào? Nhưng Vân Trung Hạc không cam tâm, hay là muốn từ trên thân Văn Đạo Phu thu hoạch một chút cái gì. Thế là, hắn nghĩ biện pháp muốn tại Văn Đạo Phu trong đầu đọc đến hắn nhìn thấy cuối cùng một màn là cái gì. Là mặt bàn. Lúc đó hắn đã uống xong rượu độc, đã đợi chết rồi. Ánh mắt lại rơi ở trên bàn, phía trên có một cái ly rượu không, bên trong rượu độc đã uống xong. Nhưng là trên mặt bàn có một chữ, hắn dùng ngón tay chám ướt đằng sau viết một chữ. Đồng. Cái chữ này rất kỳ quái a. Văn Đạo Phu tại sao lại tại lúc sắp chết, viết cái này chữ đồng lại là cái gì ý tứ? Bản năng này để Vân Trung Hạc nghĩ đến tình ách trước khi chết nói câu lời nói phi thường kỳ quái này, hắn nói Vân Trung Hạc ngươi cứ việc dáng dấp cùng ta không giống với, mà lại tính cách cũng không giống với, nhưng là thấy đến ngươi, liền phảng phất nhìn thấy 30 năm trước ta. Đây có phải hay không cũng là một loại cùng? Vậy Văn Đạo Phu viết cái này chữ đồng, lại là loại nào cùng đâu? Đây tuyệt đối đại biểu tiếng lòng của hắn. Hắn cơ hồ đem tất cả cảm xúc đều ngưng tụ ở trên chữ này. Vân Trung Hạc có thể đọc lên cái chữ này cảm xúc, tràn đầy bi phẫn, bi ai, thống khổ, thê lương, tự dễ ước. Cho nên trong lòng của hắn đã có một đáp án. Hoặc là nói, trong lòng của hắn đã sớm có đáp án, hiện tại làm hết thảy cũng là vì xác minh đáp án này mà thôi. Thối lui ra khỏi Văn Đạo Phu trước khi chết lưu lại cuối cùng ấn ký, Vân Trung Hạc đi tới Tình Ách trước mặt. Tình Ách chết, cũng là tương đối ly kỳ. Hắn đã trở thành người thực vật. Trước khi chết có thể hồi quang phản chiếu, thanh tỉnh một lát, đồng thời giao phó xong tất cả di ngôn, theo nói sẽ không có cái gì chết không nhắm mắt. Nhưng hắn chính là không ngủ được, mà lại đục ngầu nước mắt trượt xuống. Vân Trung Hạc tiếp tục quỷ nương thân trên, nhìn nhau Tình Ách thi thể hai mắt, tiến nhập Tình Ách trước khi chết dấu ấn tinh thần. Thật xin lỗi, ta không trách ngươi, ta không trách ngươi. Đây là Tình Ách trước khi chết, trong đầu tiếng vọng. Vì sao nói xin lỗi? Cùng ai nói xin lỗi? Nhưng có lỗi với đồng thời, vì sao còn nói ta không trách ngươi? Ngay sau đó, lại tiến nhập hắn trước khi chết tầm mắt. Hắn nhìn về phía đúng vậy bầu trời ngoài cửa sổ, một mảnh màn đêm, không có cái gì. Tình Ách giống như cũng không nói gì. Không, hắn cái gì đều nói rồi. Thậm chí, hắn tại cho Vân Trung Hạc bàn giao di ngôn thời điểm, liền đem cái gì đều nói rồi. Nhưng là hắn trước khi chết tiếng vọng, còn có trước khi chết nhìn về phía ngoài cửa sổ, càng thêm ấn chứng Vân Trung Hạc suy đoán. Vân Trung Hạc thối lui ra khỏi Tình Ách thi thể sau cùng dấu ấn tinh thần. Có thể, đã đọc đến xong hết thảy, có thể hỏa táng. Vân Trung Hạc cầm qua bó đuốc, tại bên cạnh đống lửa dẫn đốt, sau đó trở về Tình Ách đống củi lửa trước mặt. Tình Ách thành chủ, nhạc phụ đại nhân, cảm ơn ngươi mong ước đẹp đẽ. Vân Trung Hạc nhìn qua Tình Ách giả nua bi thương khuôn mặt. Người này đã từng dã tâm bừng bừng, tâm ngoan thủ lạc, tại hôn lễ hiện trường giết sạch gan thị gia tộc tất cả mọi người, đoạt lại chức thành chủ. Nhưng là hắn lúc sắp chết, không còn có nghĩ tới cái gì bá nghiệp, duy nhất không yên tâm chỉ có người nhà. Cuối cùng nhìn thoáng qua Tình Ách, Vân Trung Hạc đốt lên đống củi lửa. Lập tức, toàn bộ đống củi cháy hừng hực, Tình Ách thi thể rất nhanh liền bị liệt diễm thôn phệ. Vân Trung Hạc lại tới Văn Đạo Phu thi thể trước mặt. Đối với người này, Vân Trung Hạc không có nhiều như vậy cảm khái. Đây là một cái người đọc sách, đây là một cái điển hình sĩ phu, từ đầu tới đuôi đều trung thành với Nam Chu Đế Quốc, Nam Mộng cũng nhớ muốn về đến Nam Chu Đế Quốc. Một lần nữa đạt được công danh, trở thành Nam Chu Đế Quốc một tên quân thủ. Nhân sinh của hắn, càng là một trận triệt để bi kịch. Hai mươi mấy tuổi thời điểm, hắn liền đạt tới nhân sinh đỉnh phong, đậu tiến sĩ, đằng sau hắn liền vẫn luôn thân ở trong địa ngục nhìn lên quang minh. Vân Trung Hạc cũng đốt lên Văn Đạo Phu dưới thân đống tuổi. Liệt Diễm cũng thôn phệ Văn Đạo Phu thi thể. Vân Trung Hạc trở lại lều vải, cẩn thận từng ly từng tí chui vào trong chăn, ôm Tỉnh Trung Nguyệt thân thể mềm mại. Tỉnh Trung Nguyệt lùi ra sau mẹ nó, phảng phất muốn càng thêm chui vào Vân Trung Hạc trong ngực đồng dạng. Ngày kế tiếp, Vân Trung Hạc tới trước đến Sở Chiêu Nhiên lều vải, hắn thương đến rất nặng, xương sườn gãy mất tận mấy cái, ngực cũng bị cắt ra dài một thước vết thương. Trải qua trong khoảng thời gian này trị liệu, miệng vết thương của hắn đã bắt đầu khép lại, nhưng vẫn như cũ nằm ở trên giường. Vân Trung Hạc đi vào thời điểm, hắn mở to hai mắt nhìn qua lều vải đỉnh. Vân Quân. Nhìn thấy Vân Trung Hạc tiến đến, Sở Chiêu Nhiên muốn dãy rùa xuống đất. Đừng. Vân Trung Hạc nói, hắn phát hiện Sở Chiêu Nhiên hai mắt đỏ bừng. Không nỡ rời đi. Vân Trung Hạc hỏi. Sở Chiêu Nhiên nói, Vân Quân, ngươi biết không? Ta từ nhỏ đã đi theo Văn Đạo Phu Đại Nhân cùng nhau đi học, cho nên chủ quân kêu ta sư huynh. Vân Trung Hạc nói, ta biết, ngươi không chỉ là Văn Đạo Phu đệ tử đắc ý, mà lại theo một ý nghĩa nào đó cũng là tình ách thành chủ nghĩa tử, chỉ bất quá tại Liệt Phong thành nghĩa tử cái danh từ này không dễ nghe. Xác thực không dễ nghe, bởi vì tình ách cũng đã từng là An Đạo Thiên thành chủ nghĩa tử, về sau còn trở thành con rể. Kết quả tình ách giết An Đạo Thiên, giết An Thị toàn tộc, đoạt lại chức thành chủ. Sở Chiêu Nhiên nói, ngài nói, đây là vì cái gì? Vân Trung Hạc nói, Sở Chiêu Nhiên, ngươi rời đi vô chủ chi địa sao? Sở Chiêu Nhiên nói, nếu như trên địa lý, ta rời đi. Nhưng nếu như trên tâm lý, ta không hề rời đi qua, ta sinh ở vô chủ chi địa, sinh trưởng ở vô chủ chi địa. Vân Trung Hạc nói, đây chính là, Văn Đạo Phu Đại Nhân là Nam Chu Đế Quốc tiến sĩ, hắn đã nhìn qua phồn hoa, từng chiếm được cực cao vinh quang. Cho nên trong con mắt của hắn rốt cuộc dung không được vô chủ chi địa, mặc kệ là Liệt Phong Thành, hay là vô chủ chi địa, đều không đáng cho hắn hiệu chung. Hắn không phải một cái người xấu, tương phản hắn là một cái phi thường kiêu ngạo, thậm chí chính trực sĩ phu, chỉ bất quá hắn trung thành với Nam Chu Đế Quốc mà thôi. Ta biết, đều vì mình chủ. Sở Chiêu Nhiên nói. Vân Trung Hạc nói, chúng ta đã mất đi Liệt Phong Thành, mặt trăng sẽ mang các ngươi đi một cái vùng đất không biết, ngươi để ý sao? Sở Chiêu Nhiên nhìn qua Vân Trung Hạc thật lâu, nói, Vân Quân, ta là một người không có nhìn qua thế giới, ta không muốn Văn Đạo Phu lão sư một dạng ý chí thiên hạ. Ngài nhìn qua con vịt sao? Vân Trung Hạc nói, nhìn qua. Sở Chiêu Nhiên nói, con vịt vừa ấp ra đến, nhìn thấy lần đầu tiên động vật, hắn liền sẽ cho rằng là mụ mụ, sau đó mặc kệ đối phương đi tới chỗ nào, nó cũng theo tới chỗ đó, nó nhìn thấy vĩnh viễn đằng sau cái bóng lưng kia, mà ta chính là con vịt thật đáng buồn kia. Vân Trung Hạc tiến lên, vỗ nhẹ nhẹ đánh bờ vai của hắn, nói, hảo hảo dưỡng thương, hết thảy đều sẽ tốt. Vân Trung Hạc đi vào lánh bích lều vải, tình hình của nàng tốt một chút, bởi vì lúc ấy chỉ là gãy mất xương sườn. Lúc này gặp đến Vân Trung Hạc, nàng có vẻ hơi mất tự nhiên. Bởi vì lúc ấy Vân Trung Hạc vì nàng chữa thương thời điểm, thế nhưng là lột sạch áo. Ta hiện tại có chút sợ ngươi người này. Lãnh Bích nói. Vân Trung Hạc nói, vì sao? Lãnh Bích nói, bởi vì ngươi đối với mình không coi trọng đồ vật, quá mức vô tình, mấy trăm năm tỉnh thị phủ thành chủ, ngươi nói đốt liền đốt đi. Còn có Liệt Phong Thành, ngươi nói đốt cũng đốt đi. Đương nhiên, ngươi có lẽ muốn nói vì thắng lợi hết thảy đều là đáng giá. Đừng bảo là hy sinh một cái Liệt Phong Thành, liền xem như 10 cái, 100 cái, cũng đáng. Những đạo lý này ta đều hiểu, nhưng ta vẫn là rất không thoải mái. Đấy là đúng. Vân Trung Hạc nói. Lãnh Bích nói, ta không có muốn cùng ngươi tranh luận ý tứ, ta tranh luận bất quá ngươi, ngươi bây giờ thế nhưng là ta nửa cái chủ quân. Vân Trung Hạc nói, không, ngươi là đúng. Lúc có người nói cho ngươi, để cho ngươi vì một cái mục tiêu vĩ đại mà hy sinh chính mình lúc, có lẽ người này thật thật vĩ đại. Rất đáng gờm. Nhưng dưới tình hình bình thường, hay là rời cá nhân này xa một chút tương đối tốt. Tiếp lấy Vân Trung Hạc nói, hảo hảo dưỡng thương. Lãnh Bích nói, Vân Trung Hạc, chúng ta còn có thể về Liệt Phong Thành sao? Vân Trung Hạc nghĩ một hồi, nói, chỉ cần ngươi nguyện ý, về sau có lẽ còn là có thể trở về. Sau đó, hắn đi ra Lãnh Bích lều vải. Lúc này, Lãnh Bích bỗng nhiên nói, Vân Trung Hạc, ngươi đây là đang cùng ta cáo biệt sao? Ngươi làm cái quỷ gì? Vân Trung Hạc cười nói, ngươi suy nghĩ nhiều. Vân Trung Hạc đi vào Hoa Mãn lâu trong trứng đồng, hắn cũng bị thương rất nặng, toàn bộ phía sau lưng đều bị bổ ra, lúc ấy thậm chí nội tạng đều thấy được. Bất quá hắn lúc này khôi phục được không sai, vết thương đã bắt đầu khép lại, mà lại hắn lúc này nằm trên mặt đất nằm ngáy ho ho. Vân Trung Hạc tiến lên, ngồi xổm xuống. Chủ quân. Hoa Mãn lâu mở to mắt, liền muốn ngồi xuống. Nằm, nằm. Vân Trung Hạc nói, trên mặt đất khí ẩm loại kia, ngươi lại có thương tích. Vì sao không nằm ở trên giường? Hoa Mãn Lâu nói, cùng ngài nói qua a, không nằm trên mặt đất, không tiếp địa khí ngủ không được. Vân Trung Hạc nói, ngươi không quan tâm chúng ta muốn đi đâu sao? Hoa Mãn Lâu cười nói, đối với ta mà nói, ở nơi nào đều không có khác nhau a. Mặc kệ ở nơi nào, dù sao cũng so khi còn bé làm cô nhi, làm tên ăn mày tốt hơn nhiều, so tại trong ránh nước bẩn bắt chuột ăn được nhiều. Vân Trung Hạc nói, Liệt Phong Thành bị đốt rủi rất nhiều, phủ thành chủ bị hoàn toàn đốt rủi, đau lòng sao? Còn tốt. Hoa Mãn Lâu nói, chủ quân, nô tài có một câu muốn nói cho ngươi. Vân Trung Hạc nói, rửa tai lắng nghe. Hoa Mãn Lâu nói, không cần có được, cũng sẽ không mất đi. Vân Trung Hạc nói, có đạo lý, bất quá quá tiêu cực. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, cho nên ngươi coi như lên chức cũng không mua nhà, cũng không cưới vợ, mỗi ngày đi chơi gái nửa lượng bạc. Hoa Mãn Lâu nói, ta làm tên ăn mày thời điểm, liền không có gì cả, ăn bữa trước không có bữa sau, trời làm chăn, đất làm giường. Nhưng cùng lúc đó, ta lại phảng phất có được hết thảy. Vật ngoài thân nhiều lắm, không dễ dàng hạnh phúc. Vân Trung Hạc nói, nghĩ thoáng đến như vậy, cũng không dễ dàng hạnh phúc ca. Hoa Mãn Lâu nói, hạnh phúc đến từ so sánh, đến từ nội tâm. Dục vọng là vô tận, truy cầu cũng là vô tận. Mà ta hiện tại mỗi một ngày đều so làm tên ăn mày thời điểm tốt gấp trăm lần không ngừng, cho nên ta rất hạnh phúc à. Tiếp theo, Hoa Mãn Lâu nói, không đúng, chủ quân, ngài là đến cùng ta cáo biệt. Tuyệt đối không nên a, tuyệt đối không nên. Ngài là một người thông minh, nhưng một số thời khắc thật không nên nghĩ quá nhiều, cậu thả một chút, sinh hoạt sẽ tốt hơn nhiều. Người suy nghĩ nhiều. Vân Trung Hạc nói, ngươi người này, từ ta gặp ngươi gặp mặt lần thứ nhất lên. Ngươi mỗi ngày ngay tại cho ta rót canh gà độc, cùng loại người như ngươi không thể ngẩn đến quá lâu, nếu không đều sẽ trở nên không có tiền đồ. Thật đúng là, lúc ấy Hoa Mãn Lâu để mắt tới Vân Trung Hạc, vẫn khuyên hắn nói đừng đi đoán mệnh, đi theo hắn cùng một chỗ làm tên ăn mày, chẳng phải là đắc ý. Đi, ngươi tốt nhất dưỡng thương. Vân Trung Hạc nói. Mùng 7 tháng 10. Thiên Sơn Điểu Phi Tuyệt. Không phải là bởi vì tuyết rơi, cũng không phải bởi vì trời đông giá rét. Mà là một chi trước nay chưa có đại quân tới gần Liệt Phong Thành, đem tất cả chim bay tẩu thú toàn bộ sợ chạy. Dòng dã 210.000 đại quân. Lại nói cái gì trùng trùng điệp điệp, vô biên vô hạn, đã hoàn toàn không có ý nghĩa. Tóm lại, đại quân kéo dài mấy chục dặm, những nơi đi qua thậm chí cả mặt đất nguyên bản nhan sắc cũng không nhìn thấy rõ. Đạm Đài Diệt Minh nguyên bản còn cảm thấy mình quân đội đã đầy đủ tinh nhuệ, nhưng là cùng Nam Chu Đế quốc quân đội bày ở cùng một chỗ, liền biết chênh lệch lớn đến mức nào. Hắn thật sâu cảm thán một câu, nguyên lai nuốt ở một cái địa phương nhỏ, thật sẽ hết ngồi đáy giếng. Khoảng cách Liệt Phong Thành rất gần thời điểm, đại quân ngược lại không có chút nào sốt ruột, bởi vì tường thành phía nam đất chống diện tích lớn sụp đổ, mà lại nước đọng rất nhiều, không thích hợp đại quân trải qua. Chủ soái hạ lệnh, chọn đất đem cái hố to này cho đường thăng bằng. Mười mấy vạn người động thủ, hố to tung hoành mấy dặm này, ngắn ngủi trong vòng hai ngày liền bị triệt để đường thăng bằng. Đạm Đài Diệt Minh nhìn thấy bị đường thăng bằng mặt đất, ngũ vị hôn tạp thành, bởi vì phía dưới này chôn 8 vạn người, trong đó có 30.000 là hắn Đạm Đài gia tộc quân chủ lực đội, cũng triệt để mai táng hắn Đạm Đài Diệt Minh vương giả chi mộng. Nhìn ra xa Liệt Phong Thành, hoàn toàn tĩnh mịch, giống tuyết. Đại hoàng tử Chu Ly thản nhiên nói, Đạm Đài Diệt Minh, ngày đó các ngươi tiến đánh Liệt Phong Thành thời điểm, Vân Trung Hạc liền lên diễn một màn không thành kế, kinh diễm cực kỳ, nhưng khi ngày thành không còn lâu mới có được hôm nay như thế không a? Đạm Đài Diệt Minh quỳ trên mặt đất, nói, vi thần không dám cùng điện hạ đánh đồng. Đại hoàng tử nói, Vân Trung Hạc người này, rất lợi hại, rất đáng gờm. Đạm Đài Diệt Minh nói, vâng. Đại hoàng tử Chu Ly nói, ngươi nhìn thấy Vân Trung Hạc nhân vật bực này, phản ứng đầu tiên là cái gì? Đạm Đài Diệt Minh hèn mọn nói, giết chi. Đại hoàng tử Chu Ly nói, bình thường, vô chủ chi địa quá nhỏ, dung không được dạng này kinh diễm chi tài. Nếu không chế không được, vậy liền giết chi. Vô chủ chi địa sân khấu quá nhỏ. Chỉ có Đại Doanh Đế quốc cùng Nam Chu Đế quốc, lại hoặc là Đại Hạ Đế quốc, mới có thể có loại tài tử này thi triển không gian. Đạm Đài Diệt Minh lại một lần nữa cong xuống nói, vi thần sợ hãi. Đại hoàng tử Chu Ly nói, ngày đó các ngươi Đạm Đài gia tộc xuất lĩnh 100.000 chư hầu liên quân, tiến công Liệt Phong Thành, Vân Trung Hạc dùng không thành kế đem các ngươi giết đến toàn quân bị diệt. Bây giờ chúng ta 200.000 đại quân lại binh lâm thành hạ, tiến đánh Liệt Phong Thành. Ngươi cảm thấy Vân Trung Hạc sẽ có kế sách gì đối phó chúng ta đây? Đạm Đài Diệt Minh dập đầu nói, vi thần ngu dốt. Đại hoàng tử Chu Ly không nói gì thêm, mà là tại trong lòng tự đủ, kế hoạch trộn thật kỳ quái danh tự á bất quá ngược lại là rất kỳ diệu, đem 10 vạn đại quân giấu ở trong thành trong lăng mộ dưới mặt đất, chờ đến trời tối người yên, chúng ta ngủ thời điểm, 10 vạn đại quân này từ dưới đất chui ra, giết chúng ta một trở tay không kịp, đem chúng ta 200 000 đại quân này tiêu diệt đến sạch sẽ. Thật sự là thiên tài ý nghĩ, thật to gan như kế a. Tiếp theo, đại hoàng tử Chu Ly ánh mắt nhìn phía Liệt Phong thành trên sườn núi phủ thành chủ, đã trở thành một vùng phế tích. Trong lòng của hắn lập tức càng thêm tán thưởng Vân Trung Hạc kế hoạch, đem phủ thành chủ đốt đi, đến một lần càng lộ vẻ quyết tuyệt chi ý, đem không thành kế tiến hành đến càng thêm triệt để. Thứ hai, chính là không ở trong thành lưu lại bất luận cái gì pháo đài, dạng này đại doanh đế quốc 10 vạn đại quân từ dưới đất chui ra ngoài thời điểm, liền giết đến càng thêm thong dong. Đại hoàng tử Chu Ly nói, doanh khư người này, lá gan cũng thật to lớn a, Vân Trung Hạc mạo hiểm như vậy mà thiên tài mưu kế, hắn vậy mà cũng dám dùng. Đôi này quân thần, ngược lại là phù hợp cực kỳ. Đạm Đài Diệt Minh nghe không hiểu Chu Ly lời nói, chỉ có thể đem cái chán càng thêm dán nằm ở trên đất, không dám xem vào, cũng không dám nói bừa. Nam Chu đế quốc đại hoàng tử Chu Ly lời nói còn chưa nói hết, hắn còn lại lời nói chính là, doanh khư cùng Vân Trung Hạc quan hệ, hắn Chu Ly cùng Yến Biên Tiên quan hệ, nhìn qua thật đúng là tương tự a. Đáng tiếc a, thiên tài gặp được thiên tài. Vân Trung Hạc tên thiên tài này, hay là kém một chút. Vân Trung Hạc cùng ai so kém một chút, đương nhiên là Yến Biên Tiên. Điện hạ, ngài doanh trại tốt. Lao thái giám đến báo cáo. Chu Ly xuống ngựa, hướng phía Hoa Lệ doanh trại đi đến, Đạm Đài Diệt Minh trực tiếp hoàn toàn quỳ rạp dưới đất, cùng tiễn đại hoàng tử rời đi. Tiến vào doanh trại đằng sau, chung quanh trong vòng trăm thước, không có một ai. Bất luận kẻ nào một khi tới gần trong vòng trăm thước, giết chết bất luận tội. Đại hoàng tử Chu Ly cởi giày, thư thư phục phục đem hai chân ngâm mình ở trong nước nóng, sau đó lại chính mình cùng mình đánh cờ. Lúc này trước mặt hắn trên mặt bàn, có mấy tấm hoàn chỉnh bản đồ địa hình. Liệt Phong thành bản đồ địa hình, so sánh Nộ Đế Lăng mộ bản đồ địa hình, phía trên còn tiêu chú 35 bí mật cửa ra vào, mỗi một cái cửa ra vào đều là Vân Trung Hạc thông qua người bị bệnh tâm thần số 9 lượng tử tính toán ra tới, đồng thời do đại doanh đế quốc quân đội hiện đảo. Miếng bản đồ này cùng cửa ra vào vị trí, hoàn toàn là tuyệt mật, vậy mà đã rơi vào Chu Ly trong tay. Không chỉ có như vậy, trong tay hắn Nộ Đế Lăng mộ địa đồ so Vân Trung Hạc càng thêm kỹ càng. Thậm chí mỗi một cái miệng thông gió, cửa ánh sáng đều đánh dấu đến rõ rõ ràng ràng. Xác định chưa? 35 cửa ra bí mật của lăng mộ dưới mặt đất này vào đều chuẩn xác không sai sao? Chu Ly hỏi. Chuẩn xác không sai. Trong phòng vẫn như cũ nhìn qua không có một ai, bởi vì người đó từ đầu đến cuối giấu ở trong bóng đen. Chu Ly nói, nếu như dựa theo Vân Trung Hạc kế hoạch, đại khái bao lâu thời gian, đại doanh đế quốc 10 vạn đại quân này có thể từ dưới đất lăng mộ chui ra mặt đất. Nửa canh giờ không đến. Chu Ly nói, nếu quả như thật để hắn thi hành cái gọi là kế hoạch trộn, thật đúng là có thể sẽ thành công, có thể đem chúng ta 200,000 quân đội này giết sạch ra. Đúng vậy, xác suất thành công phi thường lớn. Bởi vì ai cũng không nghĩ ra, Liệt Phong thành bên dưới sẽ có lớn như vậy một lăng mộ dưới mặt đất. Đại hoàng tử Chu Ly nói, chúng ta giết chết lăng mộ dưới mặt đất cái này 100,000 đại doanh đế quốc quân đội, cần bao lâu? Chúng ta đã chuẩn bị cực kỳ lâu. Cho nên giết chết bọn hắn đại khái chỉ cần nửa canh giờ, giết đến sạch sẽ, không cần tốn nhiều sức, không uổng phí một binh một tốt. Đại hoàng tử Chu Ly nói, bày ra lâu như vậy, bỏ ra nhiều như vậy, bây giờ rốt cục muốn thu lưới, không chỉ có riêng chỉ giết cái này 100,000 đại doanh đế quốc quân đội à, ít nhất phải giết 3-40 vạn, triệt để đánh thắng trận chiến này. Chẳng những nhất cử chiếm lĩnh toàn bộ vô chủ chi địa, thậm chí giết vào đại doanh đế quốc Tây Nam hành tinh. Vì một ngày này, chúng ta bỏ ra lớn như vậy đại giới, trận chiến này trực tiếp liền muốn triệt để đoạn tuyệt đại doanh đế quốc bá nghiệp chi tâm, trận chiến này muốn vì cô đánh ra một cái thái tử vị trí, muốn đánh ra ta đại chu đế quốc 100,000 quốc vận. Cái bóng đen kia nói, vâng, giết sạch lăng mộ dưới mặt đất 100,000 đại doanh đế quốc quân đội đằng sau, chúng ta bước thứ hai kế hoạch, sẽ lập tức tiến hành. Nam Chu đế quốc đại hoàng tử Chu Ly chậm rãi nói, vì một ngày này, chúng ta mưu đồ đã bao nhiêu năm. Bây giờ đồ ăn đủ, nên lên bàn. Nên giết người. Đúng. Chu Ly nói, chờ ta nửa khắc đồng hồ, để cho ta đem chân ngâm tốt. Nửa khắc đồng hồ đằng sau. Đại hoàng tử Chu Ly chân pha tốt, thoải mái. Hắn nhàn nhạt hạ lệnh, đại quân vào thành, phần mộ kế hoạch, mở ra. Đại đồ sát, cũng muốn bắt đầu. Lập tức. Nam Chu đế quốc cùng Đạm Đài gia tộc liên hợp đại quân, trùng trùng điệp điệp, ngươi như là hắc ám như thủy triều, tràn vào trong Liệt Phong thành. 210,000 đại quân đạp trên tử vong bộ pháp. Toàn bộ thiên địa, vì đó rung động. Phảng phất theo nhánh đại quân này những nơi đi qua, trên trời mây đen liền triệt để che đậy mặt trời. Rõ ràng là giữa ban ngày, lại hắc ám đến như là thế giới tận thế đồng dạng. Phía chân trời xa xôi, phảng phất dần dần gõ tử vong trung tang. Đúng, đây là đại quân bước chân gõ mặt đất thanh âm, giống như là tử vong trung tang. Trên trời mặt trời bị mây đen cùng bụi đất che đậy, đỏ bừng như máu, nhìn qua như là huyết nhật đồng dạng, như là toàn bộ bầu trời đều tại nhuốm máu. Vài trăm dặm bên ngoài, Tỉnh Trung Nguyệt ngồi ở trước gương, bên trong có một tấm tuyệt mỹ vô song khuôn mặt, nàng lặng lặng nhìn qua trong gương chính mình. Vân Trung Hạc tiến lên ôn nhu nói, "Mặt Trăng, ta cho ngươi kẻ lông mi đi." "Tốt." Tỉnh Trung Nguyệt nói. Vân Trung Hạc tiến lên, kết quả lại không hạ thủ được. Bởi vì Tỉnh Trung Nguyệt khuôn mặt quá hoàn mỹ, thậm chí ngay cả kẻ lông mi cũng không tìm tới đặt bút chỗ, bởi vì mặc kệ vẽ ở chỗ nào, đều là vẽ rắn thêm chân. "Mặt Trăng của ta, trên thế giới này tại sao có thể có ngươi hoàn mỹ như vậy khuôn mặt ta?" Vân Trung Hạc ôn nhu nói, "Khó trách ngươi tên gọi Tỉnh Trung Nguyệt." Tỉnh Trung Nguyệt xuống tới, khuôn mặt nhẹ nhàng lề mề Vân Trung Hạc khuôn mặt, thật không có một chút điểm bôi phấn, khuôn mặt như là mỡ đông đồng dạng chân mềm động lòng người. Vân Trung Hạc nói, "Mặt Trăng, ta hát một bài ca cho ngươi nghe được không?" Tỉnh Trung Nguyệt nói, "Tốt." Vân Trung Hạc nhẹ nhàng hát nói, "Từ xưa đến nay có câu nói là, trăng trong gương hoa trong nước, tình thâm nghĩa nặng khó tự kiềm chế, vô ích ta không lo lắng. Tâm sự duy có tưởng niệm lớn, ta yêu ngươi ngươi yêu hắn, bị rực song phi ở thiên ngai, tiếc rằng ta là hồ điệp lưu luyến hoa của ngươi." Tỉnh Trung Nguyệt ôn nhu nói, "Bài hát này quá buồn, ta không thích." Vân Trung Hạc nói, "Ngươi biết trăng trong nước, hoa trong nước là có ý gì sao?" "Ta biết, nhưng ta không muốn nói." Tỉnh Trung Nguyệt nói, "Ta hiện tại duy nhất muốn nói chỉ có một câu, ta là của ngươi thê tử, ngươi là của ta phu quân, ta yêu ngươi, chúng ta muốn vĩnh viễn cùng một chỗ." Vân Trung Hạc nói, "Trăng trong nước, hoa trong nước, nói đúng là quá mức hoàn mỹ đồ vật, đều là hư vô mờ mịt. Thấy được, nhưng không cảm giác được." Tỉnh Trung Nguyệt bắt lấy tay Vân Trung Hạc, đặt ở trên bụng của mình, cái tay còn lại đặt ở trên bờ môi của mình, nói, "Ngươi nhìn, sờ được, trong bụng ta bảo bảo, là của ngươi. Ta khuôn mặt này, cũng là ngươi, ta hết thể đều là ngươi." Vân Trung Hạc hỏi, "Văn Đạo Phu trước khi chết, các ngươi nói chuyện cái gì a?" Hắn giống như trên bàn viết một cái chữ đồng. Tỉnh Trung Nguyệt thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, ôn nhu nói, "Ta nói, ngày đó ngươi bắt được Đại Doanh Đế Quốc nội ứng Văn Sơn tiên sinh, hắn chết tại trước mặt của ngươi. Ngày đó ban đêm, chúng ta bắt trên trăm tên Đại Doanh Đế Quốc mật thám, đem Đại Doanh Đế Quốc tại Liệt Phong Thành sau cùng mạng lưới gián điệp triệt để một mẻ hốt gọn, sau đó ngươi khóc." Vân Trung Hạc nói, "Đúng vậy a, ngày đó ban đêm cho ta chấn động to lớn. Ta căn bản không biết Văn Sơn tiên sinh là Đại Doanh Đế Quốc Hắc Long Đài đồng liêu, chính ta giết người một nhà. Cho nên Văn Đạo Phu đại nhân viết trên bàn đồng kia, hẳn là gà nhà bôi mặt đá nhau ý tứ đi." Tỉnh Trung Nguyệt hai con ngươi bắt đầu đỏ bừng. Vân Trung Hạc bưng lấy nàng tuyệt mỹ vô song khuôn mặt, ôn nhu nói, "Mặt Trăng, ta có nói qua, khuôn mặt của ngươi quá mức hoàn mỹ sao? Hoàn mỹ đến không giống như là thật, phảng phất thượng thiên điều khắc ra." "Nói qua, không chỉ một lần." Tỉnh Trung Nguyệt nói, "Lần thứ nhất, là tại Đại Tây Thành tỉnh thị biệt viện bên cửa sổ, chúng ta nhìn qua Đại Tây Thư Viện." Vân Trung Hạc thở dài nói, "Ngươi khuôn mặt này, thật quá hoàn mỹ, tìm không ra một chút xíu tì vết, nhưng là bình thường quá mức hoàn mỹ đồ vật, đều không phải là thật. Ta lúc ấy liền muốn nói, ngươi gương mặt này có phải hay không chỉnh dung quá a?" Tỉnh Trung Nguyệt hai con ngươi bắt đầu ngưng tụ nước mắt, như là sương lên đồng dạng. Vân Trung Hạc ôn nhu nói, "Mặt Trăng, ta nên như thế nào xưng hô ngươi đây? Là Tỉnh Trung Nguyệt thành chủ, vẫn là của ta nương tử, lại hoặc là mặt khác?" Tỉnh Trung Nguyệt thân thể mềm mại khẽ run lên. Vân Trung Hạc tiếp tục nói, "Ngươi không phải chân chính Tỉnh Trung Nguyệt, ngươi là nàng cùng cha khác mẹ thân tỷ tỷ, mẹ của ngươi là Tỉnh Ách thành chủ vị thứ nhất phu nhân, cũng chính là An Đạo Thiên thành chủ Thiên Kim. An thị gia tộc vốn là Tỉnh thị gia tộc thân tử, kết quả phạm thượng làm loạn, chiếm Liệt Phong thành chủ vị trí. Tỉnh Ách sau khi lớn lên trở về Liệt Phong thành, mai danh nhận tích đầu nhập vào An Đạo Thiên thành chủ, trở thành nghĩa tử của hắn, đồng thời đã cưới An thành chủ Thiên Kim An Như Huyền. 30 năm trước, hôn lễ đêm đó, Tỉnh Ách thành chủ đại khai sát giới, giết sạch An thị gia tộc. Tất cả mọi người cho là hắn giết chết tân nương An Như Huyền, nhưng là hắn không có. Tân nương An Như Huyền bị hắn đưa tiễn, đưa đến xa xa, mà lúc đó An Như Huyền trong bụng đã có một đứa bé, đứa bé kia chính là ngươi. Tỉnh Trung Nguyệt rất nhỏ liền đi Bạch Vân Thành, chính là ở nơi đó, nàng bị ngươi thay thế. Bởi vì các ngươi là thân tỉ muội, dáng dấp vốn là rất giống, tăng thêm nhất định giải phẫu tân trang, cho nên cơ hồ có thể trở nên giống nhau như lúc. 3 năm trước đây, ngươi ẩn núp nhập Liệt Phong Thành mục tiêu chỉ có một cái, hấp dẫn Đại Doanh Đế Quốc mật thám, thiết hạ một cái thiên đại bấy giờ, tại thời khắc mấu chốt, chôn vùi Đại Doanh Đế Quốc mấy chục vạn đại quân, chôn vùi Đại Doanh Đế Quốc quốc vận. Vân Trung Hạc cười nói, mà ta, chính là đồ đần tự chui đầu vào lưới kia. Mặt Trăng của ta, thê tử của ta, cho nên ngươi chính là người ta một mực đau khổ tìm kia, Nam Chu Đế Quốc tại Liệt Phong Thành cao nhất nội ứng, Lao Thiên. Hắn lời này vừa ra, Tỉnh Trung Nguyệt nước mắt rốt cuộc không nổi, trực tiếp từ nàng mỹ lệ đôi mắt trượt xuống. Chú thích, canh một đưa lên, bái cầu duy trì, bái cầu nguyện phiếu. Cái này vài chương thật rất khó viết, mời mọi người duy trì cổ vũ ta, cảm ơn mọi người. Chương 131, Trung cực chân tướng. Tiến biên tiên chân diện mục. Ngươi là lúc nào biết đến? Thỉnh Trung Nguyệt hỏi. Lúc nào? Vân Trung Hạc suy nghĩ kỹ một hồi, lắc đầu nói, ta cũng không biết, nhưng là lý trí cùng tình cảm không phải một chuyện. Sâu trong nội tâm trực giác cùng mà đại não tư duy, cũng không phải một chuyện. Đương nhiên, kỳ thật tình ách lao thành chủ bàn giao di ngôn thời điểm, liền đã đem cái gì đều nói cho ta biết. Chỉ bất quá ngươi cũng là hắn nữ nhi, cho nên hắn thực sự không cách nào đem lời nói đến quá rõ ràng, bởi vì nếu như hắn nói đến quá rõ ràng có lẽ Tỉnh Vô Biên liền phải chết. Lúc ấy hắn hỏi ta có phải hay không cô nhi, đồng thời để cho ta không nên oán hận cha mẹ của mình, giống ta dạng này xinh đẹp hài tử, phụ mẫu khẳng định cấp tốc bất đắc dĩ mới đưa ta vứt bỏ, mà lại hắn nói chính hắn cũng đưa đến một đứa cô nhi sinh ra, mặc dù không có nói rõ, nhưng cô nhi kia chính là ngươi. Tình ách lao thành chủ còn nói một câu nói phi thường kỳ quái, hắn nói nhìn thấy ta, liền như là nhìn thấy 30 năm trước chính mình giống nhau như lúc. Ta lúc ấy liền phi thường kỳ quái, ta dáng dấp cùng hắn không giống với, tính cách của ta cũng cùng hắn hoàn toàn không giống, vì sao muốn nói như vậy đâu. Về sau ta hiểu được, hắn nói chính là ta cùng hắn gặp phải hoàn toàn tương tự. 30 năm trước, hắn muốn cưới An Như Huyền, đó là địch nhân của hắn, mà lại đã mang thai. Bây giờ ta đã cưới ngươi, ngươi cũng là địch nhân, mà lại cũng mang thai. Văn Đạo Phu đại nhân viết cái kia chữ đồng, gà nhà bôi mặt đá nhau, hắn trước khi chết trước mắt cũng biết là ai muốn giết hắn, cũng biết thân phận của ngươi. Các ngươi đều là Nam Chu đế quốc nội ứng, ngươi giết hắn, không phải là gà nhà bôi mặt đá nhau sao? Mặt trăng, kỳ thật ta trước đó vẫn hiếu kỳ, ngươi vì sao là dạng này tính cách, vì sao lộ ra như vậy cô tịch, nội tâm như thế nào hắc ám, tràn đầy dục vọng hủy diệt, mà lại hơi một tí đem tay của mình đặt ở trên lửa đốt, chính là vì trải nghiệm đạo loại cảm giác phòng kia. Một cái bình thường hào môn thiên kim không phải là dạng này à, mà Tỉnh Trung Nguyệt cái này khi còn bé là phi thường cao ngạo, nhưng lại ánh nắng. Hiện tại hết thể đều hiểu, bởi vì ngươi từ nhỏ cũng là một đứa cô nhi. Mặt trăng, ngươi là mấy tuổi trở thành cô nhi? Vân Trung Hạc hỏi. Tỉnh Trung Nguyệt nói, 6 tuổi. Vân Trung Hạc nói, khó trách chúng ta ở giữa sẽ lẫn nhau hấp dẫn, nguyên lai là một dạng người, đều là cô nhi, một dạng cô tịch. Một dạng có thống khổ không chịu nổi tuổi thơ. Vân Trung Hạc nói, Tỉnh Ách lao thành chủ trúng gió, biến thành người thực vật, cũng là bút tích của các ngươi à. Tỉnh Trung Nguyệt khuôn mặt tuyệt mỹ run lên, nói, đúng. Ta từ Bạch Vân Thành trở về Liệt Phong Thành thời điểm, kỳ thật không có người nhìn ra sơ hở. Bởi vì Tỉnh Trung Nguyệt rất nhỏ liền rời đi nhà, đầu tiên là tại Đại Tây Thư Viện đọc sách, đằng sau lại đi Bạch Vân Thành, huống hồ ta cơ hồ dáng dấp cùng nàng là giống nhau. Nhưng Tỉnh Trung Nguyệt dù sao cũng là hắn hòn ngọc quý trên tay, cho nên hắn vẫn là vô cùng bén nhạy phát hiện chúng ta khác biệt. Mà lại đã trong bóng tối bố trí, dự định muốn bắt lại ta. Vân Trung Hạc nói, cho nên các ngươi tiên hạ thủ vi cường, đem hắn biến thành người thực vật. Đúng. Tỉnh Trung Nguyệt nói. Vân Trung Hạc nói, vậy vì sao không trực tiếp giết chết hắn đâu? Đây chẳng phải là một chút phong hiểm cũng không có sao. Biến thành người thực vật, hay là có tỉnh lại khả năng? Tỉnh Trung Nguyệt đem khuôn mặt tuyệt mỹ xoay qua một bên, run rẩy nói, ta hận hắn, hận thấu xương. Nàng xác thực hẳn là hận Tình Ách, mà cố này cừu hận cũng tới từ nàng mẫu thân An Như Huyền. Năm đó An Như Huyền đối với Tình Ách yêu là thật, cũng tràn đầy hạnh phúc mới ước mơ chuẩn bị làm tân nương, kết quả Tình Ách giết sạch nàng người nhà. Cho nên An Như Huyền đối với Tình Ách cừu hận, bởi vì dùng bất luận cái gì ngôn ngữ đều không thể hình dung. Tỉnh Trung Nguyệt nói, nhưng, hắn là của ta phụ thân, ta không bỏ được giết hắn. Vân Trung Hạc nhớ tới mấy ngày trước đó, Tình Ách thời điểm chết, Tỉnh Trung Nguyệt thống khổ đến cơ hồ tẩu hỏa nhập ma, thậm chí trực tiếp thổ huyết. Đó không chỉ là bi thương, còn có không gì sánh được dày vò cùng thống khổ, bởi vì theo một ý nghĩa nào đó, Tình Ách xem như chết tại trong tay nàng. Cứ việc lúc ấy hãm hại Tỉnh Trung Nguyệt không phải nàng tự mình động thủ, mà là một người khác hoàn toàn, nhưng Tình Ách cuối cùng xem như bị nàng gián tiếp hại chết. Mà lại Tình Ách trước khi chết, vẫn như cũ không đành lòng tổn thương nàng Tỉnh Trung Nguyệt. Cho nên không có vạch trần Tỉnh Trung Nguyệt thân phận, cũng chỉ là để Vân Trung Hạc mang theo Tỉnh Vô Biên, mang theo Tỉnh Trung Nguyệt đi. Còn có một chút. Tỉnh Ách lúc ấy là có hai loại xưng hô. Mặt trăng của ta Nguyệt Nhi. Trong miệng hắn Nguyệt Nhi, chính là trước mắt Tỉnh Trung Nguyệt giả này. Mà hắn trước khi chết đều nhớ mãi không quên, nói mặt trăng của ta, chỉ chính là hắn một nữ nhi khác, cái kia chân chính Tỉnh Trung Nguyệt. Chân chính Tỉnh Trung Nguyệt bị thay thế, không biết sinh tử, cho nên Tỉnh Ách chết không nhắm mắt. Không biết mình bảo bối nữ nhi kia đến tột cùng thế nào, đó là hắn hòn ngọc quý trên tay a. Tình Ách chết về sau, Tỉnh Trung Nguyệt cơ hồ không gượng dậy nổi. Mà lại nàng vẫn luôn đang nói một câu, cho dù là người thực vật, nhưng tối thiểu còn sống, còn có thể trở thành một cái tưởng niệm, mà một khi chết rồi, liền không còn có cái gì nữa. Nàng không gì sánh được thống hận tình ách, nhưng khi thời điểm hắn chết, hay là cho nàng nội tâm mang đến đả kích cường liệt. Vân Trung Hạc nói, Tỉnh Vô Biên khi còn bé phi thường thông minh lanh lợi, hoàn toàn có thể trở thành Liệt Phong Thành ưu tú nhất người thừa kế, nhưng là bỗng nhiên, có một ngày, hắn trực tiếp liền phế đi, phảng phất lây nhiễm nao tận, cũng hẳn là các ngươi động thủ đi. Tỉnh Trung Nguyệt nói, mặc dù ta không biết chuyện này, nhưng xác thực nên tính là chúng ta động thủ. Chỉ có phế bỏ Tỉnh Vô Biên, ta mới có thể chuyện đương nhiên trở thành Liệt Phong Thành chủ. Vân Trung Hạc đi vào phía trước bàn, rót cho mình một chén rượu, một uống xuống. Sau đó, hắn bản năng cho Tỉnh Trung Nguyệt cũng đổ một chén. Hắn biết Tỉnh Trung Nguyệt thích uống rượu, thậm chí còn có chút say rượu. Tỉnh Trung Nguyệt bản năng cầm chén rượu lên, liền muốn uống vào, nhưng là vừa mới đến bên môi, liền lại thả trở về. Bởi vì nàng mang thai, không thể uống rượu. Vân Trung Hạc nói, mặt trăng, vì cái gì? Ngươi làm đây hết thảy, là vì báo thù sao? Tỉnh Trung Nguyệt nói, phu quân, ngươi từ nhỏ cũng là cô nhi, ngươi từ nhỏ sống ở cái bang. Thật sự là đúng dịp, ta cũng sinh hoạt tại cái bang, trên cái thế giới kia địa phương tối tăm nhất. Khi 6 tuổi, mụ mụ đi, ta biến thành cô nhi. Vân Trung Hạc nói, mụ mụ ngươi, nàng đối với ngươi tốt sao? Thỉnh Trung Nguyệt nói, rất tốt, cũng thật không tốt. Nàng rất yêu ta, cũng hận ta, thường xuyên đánh ta, nhưng là vì nuôi sống ta, nhưng lại bỏ ra hết thảy. Vân Trung Hạc có thể trải nghiệm An Như Huyền loại tình cảm phức tạp kia. Bởi vì nữ nhi này là tình ách, là cựu nhân của nàng. Cho nên nàng bản năng đem phẫn nộ cùng cừu hận khuynh tả tại nữ nhi Tỉnh Trung Nguyệt trên thân. Nhưng là, đây cũng là nàng thân sinh cốt nhục, cho nên nàng lại rất yêu nữ nhi này. Lúc đó An Như Huyền được đưa tới xa lạ ngoài vạn dặm, một thân một mình sinh ra Tỉnh Trung Nguyệt, mà nàng là một cái thiên kim tiểu thư, kỳ thật không có cái gì sinh hoạt kỹ năng, cho nên thời gian trải qua sẽ rất thảm. Dù là có mẫu thân mấy năm đó, Tỉnh Trung Nguyệt thời gian cũng trải qua không tốt. Cũng là đói một trận, no bụng một trận. Tuổi còn nhỏ nàng cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau. Tỉnh Trung Nguyệt một mực nói hiện tại cũng còn có thể nhớ kỹ, mẫu thân yêu nàng thời điểm, chăm chú đưa nàng ôm vào trong ngực, thống hận thời điểm, vừa hung ác đánh nàng, sau khi đánh xong vừa đau hối hận không thôi, đưa nàng ôm vào trong ngực khóc giống. Cho nên tại lúc còn rất nhỏ, nàng liền thường xuyên bị đánh đến khắp cả người lang thương. Vân Trung Hạc nói, mẫu thân ngươi, nàng điên rồi, đúng không? Tỉnh Trung Nguyệt cũng nhịn không được nữa, nước mắt như là rơi dây trân châu đồng dạng. Đúng vậy, tại nàng 3-4 tuổi thời điểm, mẫu thân của nàng điên rồi. Lúc kia nàng còn nhỏ, sẽ không có ký ức, nhưng chỗ sâu trong óc hay là có đáng sợ ký ức hình ảnh, bởi vì thực sự quá sâu sắc, cho nên không cách nào mà diệt. Một cái điên cuồng mẫu thân, đi theo nàng một cái 3-4 tuổi hải tử, sống nương tựa lẫn nhau. Hình ảnh kia, cỡ nào thê lương, đáng sợ đến bực nào. Tỉnh Trung Nguyệt điên cuồng thừa số, chính là từ lúc kia bị kích phát đi. Ta rất yêu ta mẫu thân, nàng. Nàng rất tốt. Tỉnh Trung Nguyệt nói, nàng dù là đã điên rồi, vẫn như cũ có thể nuôi sống ta, vẫn như cũ có thể bảo hộ ta. Vân Trung Hạc nói, nàng là thế nào chết? Bị người giết, có người muốn khi dễ nàng liền đâm người khác một đao, kết quả bị giết. Tỉnh Trung Nguyệt nói, sau đó, ta liền bị bán đi cái bang, lúc ấy ta 6 tuổi, bất quá bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ, nhìn qua 14 năm tuổi. Cái bang, thế giới này hắc ám nhất, tội ác nhất địa phương. Tỉnh Trung Nguyệt nói, có mẫu thân thời gian. Dù là nàng là điên cuồng, dù là nàng thường xuyên đánh ta, dù là thường xuyên đói bụng, nhưng này cũng là thiên đường, bởi vì ta có một cái mẫu thân có thể dựa vào, hắn là xuất phát từ nội tâm yêu ta. Nhưng tiến vào cái bang đằng sau, ta liền rơi vào địa ngục. Tỉnh Trung Nguyệt đi theo điên cuồng mẫu thân thời gian, kỳ thật không tốt đẹp gì, nhưng lại bị nàng hình dung trở thành thiên đường. Tỉnh Trung Nguyệt nói, cái bang những hải tử kia đều là lừa gạt tới, hoặc là bị hủy dung, hoặc là bị làm tàn tật đi lấy tiền. Ta lúc ấy rất nhỏ. Rất khùng, bởi vì khắp cả người lang thương, trên mặt cũng là vết thương, cho nên cũng không có đẹp như thế. Mà lại thường xuyên điên kình phát tác, cho nên nguyên bản cũng là muốn bị làm mắt mù, biến thành tàn tật đi đòi tiền. Kết quả một cái đại ca ca bảo vệ ta, hắn cũng là cô nhi, lớn hơn ta 4 tuổi, hắn rất thông minh là một cái tiểu đầu mục. Nhưng là ta là một người điên, động một chút lại phát tác. Hắn vì bảo hộ ta, thường xuyên bị người đánh cho khắp cả người lang thương. Ta đến qua, hắn vì ta. Bị người đánh gãy xương cốt 7 lần, có đôi khi là xương sườn, có đôi khi là xương đùi, có đôi khi là cẳng tay. Mà ta lúc ấy không hiểu chuyện, thống hận toàn bộ thế giới, dù là hắn vì ta bị người đánh gãy xương cốt, ta cũng thờ ơ, bởi vì ta thế giới nội tâm đã hủy diệt, tâm ta đã chết. Hắn ngày qua ngày bảo hộ ta, nuôi sống ta, chọc cười ta, nghĩ hết tất cả biện pháp, cũng chỉ là vì để cho ta khoái hoạt. Ta lúc đầu đã chết tâm, bị hắn cứu vãn trở về, bởi vì ta lại có một người thân. Hắn mặc dù không phải ta thân ca ca, nhưng lại so ta thân ca ca còn muốn thân, cho nên từ đó về sau, hắn chính là ta thân ca ca. Mệnh của hắn rất tiện, cũng rất cứng. Thường xuyên bị người đánh cho gần chết, giống như chó chết leo về đến thổ huyết, ta thường xuyên cho là hắn phải chết, không nghĩ tới hắn nằm mấy ngày, cũng không có làm sao trị liệu, nhưng lại sống lại. Ta biết, có đến vài lần hắn thật phải chết. Nhưng là nhìn về phía ta ánh mắt tràn đầy lo lắng cùng sợ sệt, thế là hắn lại tràn đầy ý chí cầu sinh. Bởi vì hắn một khi chết rồi, ta cũng liền xong, ta cũng liền chết chắc. Chính là ý chí cầu sinh này, để hắn lần lượt từ quỷ môn quan sống trở về. Nghe đến đó, Vân Trung Hạc hốc mắt cũng ẩm ướt. Tỉnh Trung Nguyệt tại lúc còn rất nhỏ, cùng nàng ca ca kia sống nương tựa lẫn nhau, đó là một loại ngày gì? Nhìn xem ca ca kia mấy lần đều phải chết đi, lại là cái gì cảm thụ? Tỉnh Trung Nguyệt nước mắt tuôn trào ra, tiếp tục nói, ta đã từng hỏi ca ca ta, hắn vì cái gì đối với ta tốt như vậy? Hắn nói tại mấy năm trước, hắn tại ven đường ăn xin, bị chó hoang cắn bị thương không thể động đậy, liền muốn chết đói. Kết quả có một tiểu nữ hài trải qua, trong tay chỉ có một cái bánh bao thịt, mà lại nàng cũng rất đói rất thèm, nhưng là do dự thật lâu, nàng vẫn là đem bánh bao thịt này cho hắn. Mà tiểu nữ hài kia chính là ta, lúc ấy ta còn có mẫu thân của ta cũng còn không có điên. Tỉnh Trung Nguyệt thật sâu hút hít một hơi, nhân mạng một số thời khắc chính là hèn như vậy, nhưng lại như vậy kiên cường, vẹn vẹn một cái bánh bao mới có thể sống sót. Mấy năm sau ta cũng lưu lạc trở thành tên ăn mày, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra ta. Hắn lúc ấy nói với ta một câu, hắn đã không có sinh hoạt động lực cùng mục tiêu, từ nay về sau, ta liền trở thành hắn sống tiếp mục tiêu có được hay không. Lúc ấy ta nghe không hiểu câu nói này, cũng không có đáp lại. Vân Trung Hạc nói, sau đó thì sao? Tỉnh Trung Nguyệt nói, tại dưới hắn bảo vệ, ta thời gian dần qua trưởng thành, cũng biến thành mỹ lệ, hấp dẫn đến người không nên hấp dẫn, tại ta chỉ có 11 tuổi thời điểm. Có một cầm thú liền đem ta cướp đi, hắn là một đại nhân vật, Nam Chu đế quốc một cái quý tộc, hắn đem ta nhốt tại trong địa lao, nói muốn tự thân thuần dưỡng ta, trở thành hắn xinh đẹp nhất sủng vật. Ca ca ta hắn sau khi trở về, phát hiện ta không coi ở đây, sau đó hắn giống như điên, tiếp lấy lại rất nhanh tỉnh táo lại, điên cuồng tỉnh táo. Tiếp đó, ca ca ta hắn độc chết cái kia Nam Chu quý tộc cả nhà, đem ta cứu ra, đồng thời một mũi lửa đốt đi phủ đệ của hắn. Lúc kia, ca ca của nàng hẳn là cũng rất nhỏ đi. Lại có thể hạ độc chết quý nhân kia cả nhà, còn có thể đem Tỉnh Trung Nguyệt từ địa lao cứu ra, mặc dù Tỉnh Trung Nguyệt cũng không nói đến quá trình, nhưng cũng có thể trong tưởng tượng đồ khó khăn bực nào nguy hiểm. Cũng có thể nhìn ra, nàng ca ca kia là bực nào thông minh lợi hại. Tỉnh Trung Nguyệt nói, hắn giết cái kia Nam Chu quý tộc một nhà mấy chục miệng, sau đó người khắp thế giới đều đang đuổi giết chúng ta, bang phái phân tử, Nam Chu đế quốc quân đội, gia tộc cầm thú kia võ sĩ, còn có chúng ta cái bang, lên trời xuống đất đuổi giết chúng ta. Chúng ta một mực trốn, ca ca ta vô cùng thông minh, ở trong thiên la địa võng, chúng ta chạy trốn hơn 1000 dặm. Lúc ấy ta đã rất nhiều lần đều từ bỏ hy vọng, nhưng hắn lại nói chạy ra Nam Chu đế quốc, liền an toàn, hàng vạn hàng nghìn không cần từ bỏ. Nhưng là về sau, chúng ta vẫn là bị bắt lấy, ca ca ta muốn bị thiên đao vạn quả, ta muốn bị ném vào trong chảo dầu tươi sống nổ chết. Cũng chính là lúc kia, một người xuất hiện, hắn lúc ấy vừa vặn đi ngang qua. Hắn như là thiên thần đồng dạng. Dễ như trở bàn tay đã cứu chúng ta tính mệnh. Người này chính là Nam Chu đế quốc đại hoàng tử Chu Ly Điện Hạ, sau đó chúng ta huynh muội hai người vận mệnh liền bị cải biến. Nói đến đây, Tỉnh Trung Nguyệt dừng lại một chút chỉ chốc lát, lau sạch nhẹ nhẹ nước mắt trên mặt. Tiếp theo, nàng nhìn về phía Vân Trung Hạc nói, ta ca ca kia, vì ta bị người đánh gãy tay chân đánh gãy xương sườn vô số lần. Hắn đem ta từ tử vong kéo trở về vô số lần, để cho ta tĩnh mịch tâm lại một lần nữa ấm áp. Thậm chí hắn đều phải chết. Nhưng vì ta vẫn là ương ngạnh sống lại. Hắn như là trong danh nước bẩn con rán, như là vĩnh viễn đánh không chết chó hoang, hắn không phải ta thân ca ca, lại là ta thân nhân duy nhất. Người kia là ai? Ngươi hẳn phải biết đi. Vân Trung Hạc trầm mặc một lát, nói ra cái tên đó, nói, Yến Biên Tiên. Đúng, Yến Biên Tiên. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ngươi cũng đã biết, danh hiệu của ta vì sao gọi Lao Thiên sao? Vân Trung Hạc nói, không biết. Tỉnh Trung Nguyệt nói, kỳ thật tại chúng ta lúc còn rất nhỏ. Tên hắn gọi Yến Biên Biên, cho ta lấy tên cứ gọi Yến Tiên Tiên, chúng ta huynh muội hợp lại mới gọi là Yến Biên Tiên. Cho nên danh hiệu của ta, mới gọi là Lao Thiên. Khó trách mấy ngày trước đó, nàng đã từng cùng Vân Trung Hạc nói qua, nàng muốn cải danh tự. Lúc đó Vân Trung Hạc còn cảm thấy kỳ quái, tên của ngươi gọi Tỉnh Trung Nguyệt, tốt như vậy danh tự, vì sao muốn đổi a? Nguyên lai, ngươi muốn từ bỏ Yến Tiên Tiên cái tên này a? Tỉnh Trung Nguyệt nói, phu quân, ngươi hỏi ta vì sao muốn làm như vậy, vì sao muốn vì Nam Chu đế quốc bán mạng, ta bây giờ nói những lý do này đầy đủ sao?
Đầy đủ.
Đứng tại Tỉnh Trung Nguyệt góc độ, đầy đủ. Yến Biên Tiên là nàng sống nương tựa lẫn nhau thân nhân, cứu vãn tính mạng của hắn, cứu vãn linh hồn của nàng. Nam Chu đế quốc đại hoàng tử Chu Ly tại thời khắc mấu chốt, như là như thần cứu vãn nàng cùng Yến Biên Tiên vận mệnh. Tỉnh Trung Nguyệt nói, bị đại hoàng tử cứu đằng sau, vận mệnh của chúng ta bị cải biến, ta vượt qua Cẩm Y Ngọc Thực sinh hoạt, chúng ta tiếp nhận Nam Chu đế quốc Hắc Băng Đài huấn luyện. Mấy năm đằng sau, ca ca ta Yến Biên Tiên bị đưa đi, ta lúc ấy không biết hắn đi nơi đó, bởi vì đó là tuyệt mật. Lúc đó Yến Biên Tiên đương nhiên là được đưa đi Đại Doanh đế quốc, hắn đến tột cùng là như thế nào tiến vào Đại Doanh đế quốc Hắc Long Đài, cái này không được biết. Nhưng là tại Đại Doanh đế quốc Hắc Long Đài trong thời gian mười mấy năm, hắn nhanh chóng quật khởi, trở thành xuất sắc nhất tinh thần, thậm chí bị liệt là Hắc Long Đài khôi thủ người thừa kế. Tỉnh Trung Nguyệt tiếp tục nói, mà ta cũng bị phái đi Bạch Vân Thành, thay thế Tỉnh Trung Nguyệt, cũng chính là ta cùng cha khác mẹ thân muội muội. Kỳ thật ta so với nàng lớn 3 tuổi rưỡi. Nhưng bởi vì ta khi còn bé dinh dưỡng không đầy đủ, cho nên nhìn qua là một dạng lớn. Tiếp xuống ta ngay tại Bạch Vân Thành ngây người 11 năm, mãi cho đến 3 năm trước đây, ta nhận được mệnh lệnh, muốn đi vào Liệt Phong Thành nhận nút, cho nên ta liền đến. Cũng chính là vào lúc đó, ta lại gặp được ca ca của ta Yến Biên Tiên, ta trên thế giới này thân nhân duy nhất, ta rốt cục cùng hắn đoàn tụ. Phu quân, kỳ thật con người của ta không có cái gì trung thành, mặc kệ đối với Liệt Phong Thành. Hay là đối với Nam Chu đế quốc đều chưa nói tới bao lớn trung thành, cứ việc Nam Chu đế quốc cải biến vận mệnh của ta. Thỉnh Trung Nguyệt nói, nhưng là, ta muốn đối với thân nhân của ta trung thành, ta muốn đối với ca ca của ta trung thành. Cho nên, ta liền trở thành Liệt Phong Thành chủ. Trở thành các ngươi đại doanh đế quốc trong mắt tốt nhất chinh phục mục tiêu, vậy một cái lưới lớn, chờ lấy các ngươi đại doanh đế quốc đến tự chui đầu vào lưới. Vân Trung Hạc nói, mà ta kẻ ngu này, liền tự chui đầu vào lưới. Cái gọi là nộ đế lăng mộ, kỳ thật các ngươi đã sớm phát hiện a. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ca ca ta Yến Biên Tiên hắn phi thường thông minh, tỉnh thị gia tộc tàng bảo đồ, mấy trăm năm đều không có người phá giải, nhưng lại bị hắn phá giải, cho nên chúng ta phát hiện cái này to lớn nộ đế lăng mộ dưới mặt đất. Vân Trung Hạc nói, vậy ngươi thật là biết diễn kịch a, lúc trước chúng ta cùng đi lăng mộ dưới mặt đất thời điểm, ngươi biểu hiện được như vậy rung động, liền phảng phất thật là lần thứ nhất nhìn thấy một dạng. Ta không biết diễn kịch. Tỉnh Trung Nguyệt nói, lúc ấy ta đúng là lần thứ nhất nhìn thấy, bởi vì phá giải tàng bảo đồ, tiến nhập nộ đế lăng mộ đằng sau, hắn nói con người của ta quá không biết đóng kịch, có thể sẽ lộ ra sơ hở, cho nên không để cho ta đi vào. Vân Trung Hạc nói, vậy ở trong nộ đế lăng mộ này, các ngươi khẳng định cũng bố trí thiên la địa vong rồi. Có thể dễ như trở bàn tay giết chết bên trong 100.000 đại doanh đế quốc quân đội. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ta không biết cụ thể chi tiết, nhưng hẳn là dạng này, ta không quan tâm. Ta cũng không có hỏi qua. Nhưng là ta hắn nói qua, không uổng phí một binh một tốt, liền có thể đổ sát 100.000 đại doanh quân đội. Nhưng ta cái gì đều không muốn quản, ta chỉ muốn đây hết thể tranh thủ thời gian kết thúc, ta chỉ muốn bảo vệ tốt trong bụng ta hải tử. Vân Trung Hạc nói, mặt trăng, ngươi không nguyện ý phản bội Yến Biên Tiên, ta có thể lý giải, bởi vì hắn là ngươi thân nhân duy nhất. Hắn tại chúng ta đại doanh đế quốc trong mắt là một ác ma, từ đầu đến đuôi ác ma. Nhưng là trong mắt ngươi, hắn lại là một cái thiên sứ. Yến Biên Tiên đương nhiên là ác ma. Mấy năm trước hắn làm phản, khiến cho đại doanh đế quốc tại vô chủ chi địa đại bộ phận mạng lưới gián điệp bị nổ tận gốc, mấy ngàn người chết thảm. Đại doanh đế quốc Hắc Long Đài nhận trước nay chưa có đả kích cùng sỉ nhục, hoàng đế bệ hạ đều phảng phất bị quạt một bạt hai. Mà bây giờ, hắn lại thiết hạ một cái càng lớn thiên la địa võng, muốn chôn vùi đại doanh đế quốc mấy chục vạn đại quân, thậm chí muốn đoạn tuyệt đại doanh đế quốc bá nghiệp chi lộ, đoạn tuyệt đế quốc quốc vận. Người này tuyệt đối là ác ma. Nhưng là đối với Tỉnh Trung Nguyệt mà nói, Yến Biên Tiên xác thực cứu vớt nàng nhân sinh cùng linh hồn thiên sứ. Vân Trung Hạc tiếp tục nói, mặt trăng. Ngươi không thể phản bội Yến Biên Tiên, vậy ngươi liền có thể phản bội ta. Ta là của ngươi trợ phu, chẳng lẽ ta trong lòng của ngươi, giống như này nhẹ như lông hồng sao? Tỉnh Trung Nguyệt tê thanh nói, nếu như ngươi nhẹ như lông hồng, vậy ta sẽ vì ngươi sinh con dưỡng cái sao? Ngươi cũng đã biết đối với ta loại nữ nhân điên này tới nói. Một đứa bé đến tuột cùng ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa ta tương lai coi như triệt để điên rồi, cũng vẫn như cũ muốn bảo vệ đứa bé này, muốn nuôi lớn đứa bé này, liền như là ta cái kia đã triệt để điên mất mẫu thân an như huyền một dạng. Phu quân, lúc ấy ngươi cầu hôn thời điểm, ta nói cho ngươi đến rõ rõ ràng ràng. Ta mặc kệ ngươi là thân phận gì, nhưng ở trong tuế nguyệt tiếp xuống, ta nhất định phải trở thành ngươi sinh mệnh trọng yếu nhất người kia, mặt khác tất cả mọi thứ đều muốn lùi ra sau. Ngươi đã đáp ứng. cho nên phân lượng của ta hẳn là vượt xa mặt khác, bao quát đại doanh đế quốc. Phu quân, đại doanh đế quốc cùng ngươi không có quan hệ, ngươi trở thành đại doanh đế quốc mật thám cũng là bị ép buộc, ngươi căn bản cũng không có trung thành bọn hắn, coi như bọn hắn chết sạch, lại liên quan gì đến ngươi. Về sau vợ chồng chúng ta, hảo hảo sinh hoạt là được. Nếu như ngươi nguyện ý, liền theo chúng ta đi Nam Chu đế quốc, nếu như ngươi không nguyện ý, vậy không quan hệ, chúng ta liền đi Tây Bộ Hoa Mạc, chúng ta đi làm mã phỉ, Nam Chu đế quốc sự tình mặc kệ, đại doanh đế quốc sự tình cũng mặc kệ. Phu quân ta nói qua không chỉ một lần, ta sẽ không để cho người thương ngươi một cọng tóc gáy, ta sẽ bảo hộ ngươi cả đời. Coi như chúng ta đi làm mã phỉ, cũng vẫn như cũ sẽ khoái hoạt. Vân Trung Hạc cười nói, ngươi cái này kêu là ta không làm thương hại ta một cái lông tơ. Ngươi muốn để ta trở thành đại doanh đế quốc tội nhân, ngươi muốn để ta tự tay chôn vùi đại doanh đế quốc mấy chục vạn đại quân, ngươi muốn để ta tự tay hại chết nghĩa phụ ta Phong Hành Diệt, ngươi muốn để ta tự tay bóp chết Doanh Khư hoàng tử vận mệnh. Hắn không phải nghĩa phụ của ngươi, hắn không phải. Tỉnh Trung Nguyệt cao giọng thét to, ngươi không có thân nhân, ngươi ở thế giới này không có thân nhân, ta mới là ngươi thân nhân duy nhất. Vân Trung Hạc khàn khàn nói, hiện tại, hắn đã là nghĩa phụ ta. Tỉnh Trung Nguyệt nói, vậy ta đâu? Chẳng lẽ ta liền so ra kém nghĩa phụ của ngươi, so ra kém hắn và ngươi người không liên hệ sao? Vân Trung Hạc nói, mặt trăng, ngươi mặc dù không có tổn thương tính mạng của ta, nhưng là... hành vi của ngươi, là muốn phá hủy tôn nghiêm của ta, biết không? Ngươi muốn để ta phạm phải một cái vĩnh viễn đều không thể cứu rỗi tội nghiệt. Thỉnh Trung Nguyệt nức nở nói, vậy ngươi để cho ta làm sao bây giờ? Đem hết thể âm mưu đều sớm nói cho ngươi, phản bội huynh trưởng của ta Yến Biên Tiên. Phu quân của ta, ngươi đừng quên, ta và ngươi yêu nhau bao nhiêu tháng, tại mấy tháng trước đó chúng ta vẫn chỉ là người xa lạ. Mà huynh trưởng của ta, cứu vớt ta 20 năm, chúng ta 20 năm trước cũng đã là sống nương tựa lẫn nhau thân nhân. Thỉnh Trung Nguyệt ôn nhu nói, phu quân, bên kia cũng đã kết thúc. Hết thể đều muốn kết thúc, bọn hắn liền muốn động thủ, có lẽ đã động thủ. Trong lăng mộ đại doanh đế quốc 100.000 quân đội nhất định phải chết tuyệt, tại biên cảnh tập kết còn lại mấy chục vạn đại quân cũng không giữ được, trận chiến này đại doanh đế quốc nhất định phải thua. Quên đây hết thể đi, chúng ta đi Tây Bộ Hoa Mạc, lại bắt đầu lại từ đầu chính chúng ta sinh hoạt. Vân Trung Hạc cười to, chậm rãi nói, Yến Biên Tiên đại nhân, ngươi cũng nghe đủ rồi, còn không tiến vào sao? Bên ngoài tĩnh lặng im ắng. Vân Trung Hạc nói, ta làm như thế nào xưng hô ngươi đây? Yến Biên Tiên đại nhân. Ác ma. Thiên sứ. Trên thế giới người thông minh nhất, kẻ nham hiểm nhất. Bên ngoài một người nam tử nói, không, ta chỉ là ránh nước bẩn một cái con rệp, một con chuột. Một cái làm sao cũng không chết được chó hoang, một người ti tiện nhất, một người chỉ có nằm trên mặt đất mới có thể ngủ. Vân Trung Hạc nói, Yến Biên Tiên đại nhân, ta đối với ngươi danh tự như sấm bên tai, nhưng lại chưa bao giờ thấy qua diện mục thật của ngươi, đến tột cùng cái nào mới là ngươi chân diện mục đâu. Bên ngoài nam tử nói, Vân Trung Hạc, còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất gặp mặt sao? Vân Trung Hạc nói, nhớ kỹ, cảm ơn ngươi bánh bao, lúc ấy ta thật đói gần chết, bánh bao của ngươi xem như liền đã cứu ta nửa cái mạng. Bên ngoài nam tử nói, năm đó ta bị chó hoang cắn bị thương, nằm trên mặt đất phải chết đói thời điểm, cũng là một tiểu nữ hài cho ta một cái bánh bao, cứu mạng ta, cũng chiếu sáng linh hồn của ta. Cho nên ta ngày đó cũng cho ngươi một cái bánh bao, xem như một loại hồi ức, càng là một loại ký thác đi. Vân Trung Hạc nói, Yến Biên Tiên đại nhân, ngày đó ngươi là thế nào lần đầu tiên liền nhìn chúng ta đâu? Bên ngoài nam tử nói, tất cả mọi người là cô nhi, tất cả mọi người là tại ránh nước bẩn bên cạnh lớn lên. Tất cả mọi người là tên ăn mày lớn lên, cho nên thật một chút liền có thể nhìn ra, lập tức liền có thể ngửi ra tới. Vân Trung Hạc nói, mấy người đáng thương cô tịch, nhìn thấy đối phương lần đầu tiên, bản năng liền muốn bao đoàn sưởi ấm, thật sao? Yến Biên Tiên nói, đúng vậy à, thế giới này quá gian nan, tìm tới sống tiếp động lực cùng mục tiêu không dễ dàng. Thế giới này quá lạnh, người cô tịch không nơi nương tựa, khó tránh khỏi lẫn nhau hấp dẫn. Sau đó một thân ảnh chậm rãi đi đến, còn có một chút còn xuống. Vân Trung Hạc, từ bỏ hy vọng đi. Tiếp xuống chúng ta liền chờ, khi đổ sắt lúc bắt đầu, sẽ có hỏa tiễn bay lên không trung, một chi tiếp sức bay lên không trung, như là phong hỏa đài truyền tin một dạng, chỉ một lát sau liền có thể truyền đến chúng ta nơi này, để cho chúng ta nhìn thấy. Khi chúng ta nhìn thấy trên trời hỏa tiễn thời điểm, liền sẽ biết, đại doanh đế quốc 10 vạn đại quân, đã triệt để chết hết. Chúng ta cùng nhau chờ, cùng nhau chờ. Người này đi vào lều vải đằng sau. Để cho người ta thấy rõ ràng hình dạng của hắn. Lao khất cái nhất định nọ kia, Hoa Man Lâu. Hắn chính là ác ma kia, Yến Biên Tiên. Đại doanh đế quốc 100 năm qua lớn nhất phản đồ, Hắc Long Đài mấy 100 năm qua sỉ nhục lớn nhất. Chính là hắn đạo diễn thiên đại âm mưu này. Vân Trung Hạc đại nhân, căn cứ kế hoạch của ta, đối bọn hắn đại đồ sát liền muốn bắt đầu. Sau đó, Hoa Mãn Lâu, Yến Biên Tiên, móc ra một cái đồng hồ cát, đặt ở trên mặt bàn. Chờ đến hạt cát chảy xong, Nam Chu Đế Quốc liền bắt đầu đối với trong lăng mộ đại doanh quân đội bắt đầu đổ sát. Hạt cát không khô trôi qua, chẳng mấy chốc sẽ chảy xong. Yến Biên Tiên nói, Vân Trung Hạc đại nhân, bắt đầu đến ngược. Nếu như nguyện ý, có thể vì ngươi nghĩa phụ, cho các ngươi đại doanh đế quốc 10 vạn đại quân cầu nguyện. 5, 4, 3, 2, 1. Đổ sát, bắt đầu. Chú thích, không hề nghi ngờ, nhân vật chính sẽ thắng. Chư vị ân công còn có nguyện phiếu sao? Cho ta một tia cổ vũ được không? Xin nhờ. Ngày mai ta liền muốn hồi hương bên dưới quê quán qua Tết, nhưng vẫn như cũ sẽ nắm chặt hết thẻ cơ hội gõ chữ. Cảm ơn mọi người. Chương 132, sinh cùng tử. Cùng ma cùng múa. Trong Liệt Phong Thành. 35 cửa ra vào, phải chăng đã toàn bộ phong bế? Khởi bẩm điện hạ, đã toàn bộ phong bế. Tất cả miệng thông gió, phải chăng đã toàn bộ đóng lại? Khởi bẩm điện hạ, đã toàn bộ đóng lại. Lại kiểm tra một lần. Đúng. Nam Chu Đế Quốc Hắc Băng Đài căn cứ địa hình hình mỗi một chỗ cẩn thận kiểm tra, mặc dù đã kiểm tra mười mấy lần, nhưng vẫn là không gì sánh được kỹ càng kiểm tra mỗi một chi tiết nhỏ. Xác định mỗi một cái cửa ra vào đều phong kín, người trong nội đế lăng mộ tuyệt đối không có khả năng đi ra, triệt để bị phong kín ở bên trong. Lại kiểm tra mỗi một cái miệng thông gió. Bảo đảm mỗi một cái miệng thông gió đều phong bế. Đương nhiên, nội đế lăng mộ này dù sao quá lớn, coi như miệng thông gió toàn bộ phong bế. Muốn để bên trong 10 vạn người ngạt thở mà chết cũng không dễ dàng, cần thời gian rất lâu. Nhưng là nếu như trong nội bộ nội đế lăng mộ, dẫn bạo dẫn đốt một thứ gì đó đâu, liền sẽ đem tất cả không khí, toàn bộ tiêu hao đến sạch sẽ. Nếu như lại phóng thích khí độc mà nói, liền có thể đem bên trong 10 vạn người giết đến càng nhanh. Đồ sát, bắt đầu. Đại hoàng tử Chu Ly thản nhiên nói. Lập tức. Phanh 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 phanh. Từ nội đế lăng mộ trên mái vòm, đông nhiên đã nứt ra mấy cái cửa hàng lớn. Vô số thùng dầu cá chút xuống. Mấy trăm, hơn ngàn thùng dầu cá, vượt qua mười mấy vạn cân. Ngay sau đó, vô số bột phấn màu đen chút xuống, như là mưa to đồng dạng. Vô số than tuổi chút xuống. Những bột phấn màu đen này, toàn bộ đều là than đá, ở thế giới này được xưng là mạch mỏ. Siêu 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 siêu. Những này thùng dầu cá, than tuổi, than đá quần quần xuống. Cứ việc nhìn không thấy tình hình bên trong, nhưng lại có thể nghe được phía dưới truyền đến từng đợt kinh hô. Đại nhân, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt. Chúng ta trúng kế, chúng ta trúng Nam Chu Đế Quốc độc kế. Tất cả cửa ra vào đều bị phong kín. Ngay sau đó là lít nha lít nhít tiếng bước chân. Sau đó, Nam Chu Đế Quốc võ sĩ đem mười mấy chi bó đuốc đầu xuống dưới. Phía dưới đại doanh đế quốc võ sĩ cao giọng nói, nhanh, bắn nhanh diệt bó đuốc. Siêu 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 siêu. Vô số cung tiễn bắn ra. Nhưng là không có ích lợi gì, tiếp xuống từ lăng mộ mái vòm trong vết nước. Vô số thiêu đến đỏ bừng than tuổi chút xuống. Bó đuốc, nung đỏ than tuổi rơi xuống. Toàn bộ lăng mộ phảng phất lâm vào triệt để yên tĩnh. Sau một lát, ầm 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 ầm. Vô số dầu cá bị nhen lửa. Ầm 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 ầm. Tuôn ra ngọn lửa kinh người, cơ hồ trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ lăng mộ dưới mặt đất, cũng cơ hồ muốn sáng mù tất cả mọi người con mắt. Trong toàn bộ lăng mộ, tất cả dầu cá bị nhen lửa. Ngay sau đó, vô số than tuổi, vô số than đá bị nhen lửa. Trong toàn bộ lăng mộ dưới mặt đất, đều bị hừng hực liệt hỏa thôn phệ. Đóng lại tất cả cửa hang. Theo ra lệnh một tiếng, dùng để chút xuống dầu cá, than tuổi cửa hang, cũng triệt để bị phong phá hỏng. Đây đúng là một trường giết chóc, tàn nhẫn nhất đồ sát, không uổng phí một binh một tốt. Mà lại nhiều nhất một cái canh giờ, liền có thể giết đến sạch sẽ. Đại hỏa đáng sợ này, sẽ đem trong lăng mộ tất cả khí oxy toàn bộ hao hết, sẽ để cho người ở bên trong ngạt thở mà chết, mặc kệ nuốt ở chỗ nào đều vô dụng. Trốn được hỏa diễm, lại tránh không khỏi ngạt thở, cũng tránh không khỏi khí độc. Cái gì khí độc? Than tuổi cùng than đá tại không hoàn toàn thiêu đốt tình hình dưới, sẽ sinh ra đại lượng carbon monoxide, có thể vô thanh vô tức đem người giết chết. Lúc này trong lăng mộ dưới mặt đất này, càng nhiều người liền đã chết càng nhanh. Tỉnh thị doanh địa, tỉnh Trung Nguyệt trong lều vải. Trong đồng hồ cắt cắt chảy đã chảy xong. Bắt đầu, bắt đầu. Hoa Mãn Lâu, Yến Biên Tiên, phát ra say mê đồng dạng thanh âm. Đồ sát bắt đầu. Tàn nhẫn nhất đổ sát bắt đầu. Mỗi một cái trong nháy mắt, đều có vô số người chết đi. Thanh âm của hắn thậm chí là run rẩy. Lúc này tỉnh Trung Nguyệt lạnh nhạt nói, không cần tại hải tử của ta trước mặt nói lời như vậy, muốn nói ra đi nói. Lập tức Yến Biên Tiên lộ ra nịnh nọt nụ cười nói, tốt, tốt, ca cái này đi ra, ngươi đừng nóng giận, đừng nóng giận. Sau đó, hắn hướng phía Vân Trung Hạc nói, Vân Trung Hạc đại nhân, chúng ta đi ra trò chuyện, thuận tiện trở lấy hỏa tiễn lên không.
Được.
Vân Trung Hạc đi ra ngoài.
Phu quân.
Tỉnh Trung Nguyệt tiến lên nắm Vân Trung Hạc tay. Vân Trung Hạc nhẹ nhàng tránh thoát, sau đó đi ra. Tỉnh Trung Nguyệt tặng hắn tới cửa, sau đó ngây người thật lâu, một hồi lâu nàng có che bụng, nằm lại đến trên giường, lẳng lặng nhìn qua ngoài cửa sổ ngẩn người. Đi ra phía ngoài trên mặt đất, Yến Biên Tiên nằm ở bên ngoài trên đồng cỏ, nhìn lên bầu trời thượng huyền nguyệt, bởi vì hắn phía sau lưng thương thế còn không có hoàn toàn tốt, cho nên nằm xuống thời điểm nhịn đau không được khẽ run rẩy. Vân Trung Hạc, ngươi nói Tỉnh Ách Thành chủ yêu nhất nữ nhân là ai? Yến Biên Tiên hỏi. Vân Trung Hạc nói, An Như Huyền. Yến Biên Tiên nói, ta cũng cảm thấy là nàng, hắn một mực nói chính là mặt trăng của ta, mà An Như Huyền chính là hắn mặt trăng. Vân Trung Hạc nói, ngươi vì sao muốn dạng này? Yến Biên Tiên nói, hai lần vì ngươi thụ thương. Lần thứ nhất vì ngươi ngăn đỡ mũi tên, lần thứ hai vì ngươi đỡ kiếm. Vân Trung Hạc nói, đúng. Yến Biên Tiên trầm mặc chốc lát nói, ngươi cảm thấy là nguyên nhân gì? Vân Trung Hạc nói, tổng không phải là vì càng thêm lấy được tín nhiệm của ta a? Bởi vì ngươi với ta mà nói, không có giá trị, coi như ta lại tín nhiệm ngươi, cũng tuyệt đối không có khả năng đem cái gì cơ mật nói cho ngươi. Yến Biên Tiên nói, ta không cần ngươi đem cơ mật nói cho ta biết, ngươi nói cho mặt trăng là có thể. Ngươi nghe nói qua một loại thuyết pháp sao? Có một loại muốn đòi lấy cái gì, mà lại muốn đòi lấy đồ vật rất nhiều, cho nên hắn trước hết bỏ ra một ít gì đó, dạng này tương lai đòi lấy thời điểm, liền càng thêm yên tâm thoải mái một chút. Lập tức Vân Trung Hạc nhịn cười không được một tiếng. Yến Biên Tiên nói, có buồn cười như vậy sao? Vân Trung Hạc nói, ta chỉ là nghĩ đến một cái từ.
Cái gì?
Vân Trung Hạc nói, ngươi chưa từng nghe qua, nguyên tắc bất ngờ. Ngươi của thế giới này xác thực chưa từng nghe qua cái từ này, đây là tới từ The Mặt Trời hệ liệt trong tiểu thuyết. Khi liệt ma nhân cứu vớt một người tính mệnh đằng sau, người này liền muốn bỏ ra thù lao, mà thù lao này là hắn đã có được, nhưng là chính hắn nhưng lại không biết đồ vật, mà bình thường loại vật này chính là hắn còn không có xuất thế hải tử. Vân Trung Hạc nói, ngươi không phải là người như thế, ngươi muốn lừa ta, lợi dụng ta, hại ta, không cần yên tâm thoải mái. Yến Biên Tiên nói, đúng, ta không cần. Ta sở dĩ làm như vậy, không phải vì ngươi, mà là vì mặt trăng. Vân Trung Hạc nói, ta đã hiểu. Theo Tỉnh Trung Nguyệt đối với Vân Trung Hạc yêu thương dần dần làm sâu sắc, nội tâm của nàng càng ngày càng dãy rủa. Cho nên cây cân kia, dần dần hướng phía Vân Trung Hạc bên kia đi vòng quanh, nàng đã bắt đầu kháng cự Yến Biên Tiên ý chí. Cho nên nàng trở nên càng ngày càng tiêu cực, đối với Liệt Phong Thành kế hoạch cũng càng ngày càng không thèm để ý, chỉ muốn đào thoát đây hết thảy đi làm mã phỉ. Mà lúc này đây, Yến Biên Tiên nhất định phải một lần nữa gọi lấy Tỉnh Trung Nguyệt đối với hắn thân nhân chi tình, để Tỉnh Trung Nguyệt trong lòng cây cân hướng phía Yến Biên Tiên một phương đi vòng quanh. Cho nên, Yến Biên Tiên hai lần cứu vớt Vân Trung Hạc, phía sau một lần kia thậm chí bỏ ra nửa cái giá bằng cả mạng sống. Tỉnh Trung Nguyệt đem hắn coi là thân nhân duy nhất, đương nhiên sẽ đau lòng không đành lòng. Mà lại Yến Biên Tiên cứu là Vân Trung Hạc sinh mệnh, nay sẽ để Tỉnh Trung Nguyệt cảm thấy, Vân Trung Hạc đối với Yến Biên Tiên là thua thiệt, cho nên coi như lừa gạt Vân Trung Hạc, cũng giống như đã đền bù qua. Cho nên Yến Biên Tiên nói là tương lai trả tiền, chỉ bất quá hắn không phải vì chính mình trả tiền, mà là vì Tỉnh Trung Nguyệt trả tiền. Vân Trung Hạc, mặc kệ ngươi tin hay là không tin, ta trước đó cùng ngươi đã nói, cơ hội cho tới bây giờ đều không có lừa qua ngươi. Yến Biên Tiên nói. Trước đó Yến Biên Tiên đã nói với hắn cái gì? Nói rất nhiều. Thì như, hắn lúc đầu đã phải chết, lại bị cứu vớt. Mà người cứu vớt hắn kia, chính là năm đó còn rất nhỏ Tỉnh Trung Nguyệt. Lại tỉ như hắn nói mình một ngày là tên ăn mày, trung thân đều là tên ăn mày. Lại tỉ như nói, hắn đời này đều chỉ muốn thủ hộ một người. Lại tỉ như nói, hắn chỉ có nằm trên mặt đất mới có thể ngủ được, một khi nằm vật xuống trên giường là ngủ không được. Những lời này đều là thật. Vân Trung Hạc. Ngươi nói thế giới này có ác ma sao? Yến Biên Tiên hỏi. Vân Trung Hạc nói, có, khẳng định có. Nhưng là ác ma này phía sau nhất định còn có mặt khác một khuôn mặt, là một người nào đó thiên sứ. Yến Biên Tiên nói, ngươi nói đây là vì cái gì đâu? Vân Trung Hạc nói, tuyệt đại bộ phận đều là bình thường, bọn hắn yêu hận đều là bình thường. Bọn hắn cùng lúc ưa thích rất nhiều người, cũng sẽ chán ghét rất nhiều người, cho nên tình cảm của bọn hắn là bình thường tầm thường. Nhưng có một loại người, bọn hắn giống như là một người điên, bọn hắn là không bình thường, sẽ đem tất cả mỹ hảo tình cảm chuốt xuống tại trên người một người. Sau đó đem tất cả ác, tất cả hắc ám chuốt xuống đến toàn bộ thế giới, như thế hắn liền trở thành ác ma. Yến Biên Tiên nói, cả một đời chỉ yêu thương một người, đối với một người tốt, chẳng lẽ là không bình thường sao?
Không bình thường.
Vân Trung Hạc nói, người bình thường đều là dung tục, cả một đời sẽ thích rất nhiều người. Bọn hắn sở dĩ một lòng, là bởi vì ý thức trách nhiệm, đương nhiên cũng là bởi vì cùng một người tình cảm quá sâu, không bỏ được tổn thương. Tiếp theo, Vân Trung Hạc nói, đúng rồi, các ngươi mấy năm trước đó liền nghĩ đến hôm nay một màn này sao? Liền bày ra thiên la địa vong này sao? Tiến Biên Tiên nói, không hoàn toàn là. Lợi dụng mặt trăng liệt phong thành chủ vị trí, hấp dẫn đại doanh đế quốc. Lợi dụng nộ đế lăng mộ, hại chết đại doanh đế quốc quân đội, thắng được trận đại chiến này. Đây đúng là mục tiêu rõ rệt, hết thảy tất cả đều muốn vì mục tiêu này phục vụ. Nhưng là ở giữa quá trình, liền muốn tùy cơ ứng biến. Mà lại chúng ta cũng không có nghĩ đến, hấp dẫn tới mật thám này vậy mà lại là ngươi, ngươi hoàn thành xuất sắc như thế, so với chúng ta trong tưởng tượng tốt nhất cục diện còn tốt hơn, chúng ta sở dĩ có như thế huy hoàng chiến quả, hoàn toàn muốn cảm tạ ngươi bỏ ra, ngươi thông minh tuyệt đỉnh. Mặc dù hắn lời nói không phải tại châm trọng, nhưng là nghe vào lại như vậy châm trọng. Vân Trung Hạc nói, Tỉnh Trung Nguyệt đã là liệt phong thành chủ, vì sao các ngươi không lợi dụng điểm này, trực tiếp điều động đại quân tiến vào chiếm giữ liệt phong thành, kẹt tại vô chủ chi địa mấu chốt nhất vị trí hạch tâm. Dạng này các ngươi cũng thắng một nửa. Tiến Biên Tiên nói, như thế quá bình thường, ta ghét nhất dạng này bình thường kế sách. Nếu như không có phát hiện nộ đế lăng mộ này, đây cũng là thôi. Phát hiện nộ đế lăng mộ thiên tuyển chi địa này, không giết chết mấy chục vạn người, đều có lỗi với ngàn năm trước đó, vô số đại hàm đế quốc con dân mồ hôi và máu. Mưu kế của ta, làm sao có thể chỉ hoàn thành như thế một cái nho nhỏ mục tiêu, ta muốn là một mũi tên trúng ba con chim. Vân Trung Hạc nói, con chim thứ nhất, nắm giữ liệt phong thành. Bởi vì dựa theo ngươi ly kỳ mưu kế, cái này liệt phong thành vẫn như cũ nắm giữ tại trong tay các ngươi à, chẳng qua là trước làm bộ giao cho đại doanh đế quốc. Con chim thứ hai, hố chết đại doanh đế quốc 10 vạn đại quân. Con chim thứ ba, tiếp ta chi thủ, mượn đại doanh đế quốc chi thủ, tiêu diệt đạm đài gia tộc quân chủ lực. Tiêu diệt vô chủ chi địa chư hầu liên quân. 333. Tiến Biên Tiên bắt đầu vỗ tay, nói, ngươi rốt cục nguyện ý đứng tại góc độ cao hơn nhìn vấn đề, ta Nam Chu đế quốc muốn chiếm lĩnh vô chủ chi địa, đối mặt địch nhân không chỉ có riêng là đại doanh đế quốc, còn có vô chủ chi địa những này dã tâm bừng bừng chư hầu. Nhưng nếu như chúng ta trực tiếp phái binh tiến đánh, vậy liền được không bù mất, ngược lại sẽ bị đại doanh đế quốc thừa lúc, cho nên mượn ngươi chi thủ, đem bọn hắn thanh tẩy đến sạch sẽ, cứ như vậy. Chúng ta chiếm lĩnh vô chủ chi địa liền nhẹ nhõm rất nhiều. Thật độc ác kế mượn đao giết người a. Tiến Biên Tiên nói, đạm đài diệt minh người này, các ngươi đại doanh đế quốc không thích, chúng ta Nam Chu đế quốc cũng không thích. Dạ tâm quá lớn, cũng rất lợi hại, nắm giữ trong tay quân đội nhiều lắm. Hắn hoàn toàn là chúng ta triệt để chiếm lĩnh vô chủ chi địa chướng ngại lớn nhất, kết quả không nghĩ tới ngươi vậy mà như thế xuất sắc, nhất cử đem bọn hắn tiêu diệt đến sạch sẽ, thật sự là quá làm cho chúng ta vui mừng. Hiện tại đạm đài diệt minh cỡ nào nghe lời, ngoan đến như là chó đồng dạng. Hắn nghe chút bảo, toàn bộ vô chủ chi địa chư hầu đều nghe lời. Chỉ cần diệt đại doanh đế quốc quân đội đằng sau, chúng ta liền có thể không cần tốn nhiều sức chiếm lĩnh toàn bộ vô chủ chi địa, cái này thật phải cảm ơn ngươi, ngươi lập xuống công lao lớn nhất. Hắn nhịn không được tán thán nói, Vân Trung Hạc, ngươi hoàn toàn không cách nào biết, ta cùng đại hoàng tử điện hạ, là như thế nào thưởng thức ngươi. Từ chinh phục Ninh Thanh bắt đầu, biểu hiện của ngươi thật sự là quá kinh diễm, hoàn toàn là để cho người ta không dám tin kinh diễm. Vân Trung Hạc ngươi cũng đã biết sao. Bạch Ngân thảm án người chủ sử sau màn là đạm đài diệt minh, người vạch ra là Mạc Thu, nhưng chân chính để nó phát sinh là ai chăng? Tiến Biên Tiên hỏi. Vân Trung Hạc nói, là ngươi. Tiến Biên Tiên nói, không sai, chính là bị nhân. Chúng ta cần chế tạo liệt phong thành nguy cơ, mà lại là nguy cơ chí mạng, không thể cứu vãn nguy cơ. Dạng này mới có đầu nhập vào đại doanh đế quốc đầy đủ lý do, dạng này mới có thể trở thành vô chủ chi địa công địch. Mới có thể hấp dẫn đạm đài diệt minh tập kết chư hầu liên quân đến tiến đánh liệt phong thành, dạng này mới có thể nhất cử đem bọn hắn thanh tẩy đến sạch sẽ. Nhưng là Vân Trung Hạc à, chúng ta là thật không nghĩ tới, ngươi vậy mà dựa vào sức một mình, đem toàn bộ nguy cơ đều giải quyết triệt để, thật là khiến người ta quá kinh diễm. Vân Trung Hạc minh bạch, đối với đạm đài diệt minh tới nói, hỗn loạn là cầu thang. Nhưng đối với Nam Chu đế quốc, đối với Yến Biên Tiên người thông minh như tuyệt đỉnh vậy tới nói, hỗn loạn sao lại không phải cầu thang? Tiến Biên Tiên tiếp tục nói, ngươi cũng đã biết sao. Đối mặt những nguy cơ này, chúng ta đã chuẩn bị thật nhiều biện pháp, chuẩn bị trợ giúp ngươi. Kết quả không nghĩ tới, ngươi căn bản không cần chúng ta hỗ trợ, hoàn toàn dựa vào sức một mình, giải quyết những nguy cơ này, đơn giản quá lợi hại. Vân Trung Hạc nói, cho nên, lợi dụng nộ đế lăng mộ phía trước một nửa hồ thủy ngân kia chế tạo đại địa đổ sụp, lừa giết đạm đài gia tộc 100.000 liên quân, là đã sớm nhất định. Tiến Biên Tiên nói, đúng, nhưng chúng ta không nghĩ tới. Ngươi vậy mà phát minh ra nguyệt lượng hỏa loại thiên hạ kỳ vật này, trực tiếp đem những cột đá trèo trống kia nổ gãy mất. Mặc dù chúng ta cũng có biện pháp làm gãy những cột đá trèo trống kia, chế tạo lớn đổ sụp, lừa giết chư hầu liên quân, kết quả mặc dù đều như thế. Nhưng xa xa không có ngươi Nguyệt Lượng Hỏa Bạo Tạc tới như vậy rung động, thực sự quá kinh diễm. Mà lại đây là ngươi đưa cho mặt trăng lễ vật, nàng còn không đem phối phương nói cho ta biết, nàng nói đây là ngươi tặng hắn độc nhất vô nhị lễ vật, không thể nói cho bất luận kẻ nào. Vân Trung Hạc nói, ta lừa giết 80.000 đại quân, để đạm đài gia tộc 100.000 liên quân toàn quân bị diệt, ta còn đắc ý rào rạt, nhưng lại không biết là vì ngươi làm áo cưới, ngươi lúc đó nhìn ta, khẳng định giống như là một kẻ ngốc bức a. Một chút xíu, liền một chút xíu. Tiễn Biên Tiên nói, thời gian hẳn là không sai biệt lắm a. Vì sao hỏa tiễn còn không có bay lên không trung đâu? Trong Liệt Phong Thành, một canh giờ đã qua, theo nói hết thảy đều đã kết thúc. Lăng mộ dưới mặt đất 10 vạn đại quân, hẳn là triệt để chết hết. Đi xem một chút. Đúng. Nộ đế lăng mộ trên mái vòm phủ kín cửa hang mở ra. Mấy tên Nam Chu đế quốc Hắc Băng Đài mật thám bên eo quấn lấy dây thừng, từng chút để xuống. Lúc này trong toàn bộ lăng mộ dưới mặt đất, khí oxy sớm đã dùng xong, tràn ngập thiêu đốt đằng sau cắt bòn mòn oxit, các con đi oxy, còn có sủ phủ đi oxy, tóm lại đều là khí độc. Mà lại lúc này là đêm tối, bên trong hoàn toàn đưa tay không thấy được năm ngón. Ném bó đuốc. Theo ra lệnh một tiếng, mấy chục cây bó đuốc ném xuống. Bởi vì bên trong không có khí oxy, cho nên rất nhanh liền dập tắt. Nhưng là tiếp lấy trong nháy mắt ánh lửa, hay là thấy rõ rõ ràng ràng, thi thể khắp nơi. Vạn mèo thi thể, thống khổ không chịu nổi thi thể, máu me đầm địa thi thể. Vô số kể, nổn ngang lộn xộn. Rất nhanh tất cả bó đuốc toàn bộ dập tắt, mà lại cái này sâu đi xuống Nam Chu đế quốc Hắc Băng Đài mật thám, chẳng mấy chốc sẽ hít thở không thông. Cứ việc mang theo mặt nạ phong độc, nhưng vẫn là từng đợt hoa mắt ngủ say, bởi vì cắt bọn mỏ nổ xịt hay là chui vào mũi của hắn cùng miệng. Kéo lên, kéo lên. Mấy người cùng một chỗ dùng sức, đem cái này mấy tên Nam Chu Hắc Băng Đài mật thám kéo lên đi. Trở về mặt đất đằng sau, mấy người này đều đã hôn mê. Mấy tên đại phu tiến lên, đem bọn hắn cứu tỉnh. Như thế nào, phía dưới tình cảnh như thế nào? Toàn bộ chết hết, lít nha lít nhít đều là thi thể, vô số kể, tử trạng cực thảm. Mấy cái Nam Chu Hắc Băng Đài mật thám trăm miệng một lời. Quả nhiên là tàn nhẫn nhất đồ sát ta, không đến nửa canh giờ, liền giết sạch 100.000, quá tàn nhẫn, quá tàn nhẫn. Lão thái giám kia hé miệng cười nói. Ta phải nhanh đi đem tin tức tốt này nói cho điện hạ rồi. Sau đó, lão thái giám này nát bước phi nước đại, như là chân không dính đất đồng dạng, đi tới đại hoàng tử Chu Ly bên ngoài phòng. Chu Ly vẫn như cũ mình tại cùng mình đánh cờ. Điện hạ, thành công, trong lăng mộ khắp nơi đều là thi thể, vô số kể. Lão thái giám nói. Đại hoàng tử Chu Ly thản nhiên nói, biết, cho Yến Biên Tiên đại nhân phát tín hiệu đi, nên tiến hành bước kế tiếp kế hoạch, đổ sát 100.000, có thể còn thiếu rất nhiều. Hắn mưu đồ nhiều năm như vậy, một mũi tên trúng 3 con chim còn chưa đủ, ít nhất phải tiêu diệt đại doanh đế quốc 300.000 đại quân, muốn triệt để tiêu diệt đại doanh đế quốc quốc vận. Lão thái giám không người nói, vâng, lão nô cái này cho Yến Biên Tiên đại nhân phát tín hiệu mũi tên. Nơi này lão nô nhiều một câu miệng, Yến Biên Tiên đại nhân thật là thần nhân vậy. Đại hoàng tử Chu Ly nói, ta đã nói rồi, Vân Trung Hạc mặc dù là thiên tài, nhưng là cùng Yến Biên Tiên so ra, vẫn là kém rất xa. Nếu không cũng sẽ không bị đùa bỡn trong lòng bàn tay. Yến Biên Tiên là ta gặp qua lợi hại nhất độc sĩ. Đúng, thế thân kia chuẩn bị xong chưa? Lão thái giám nói, đã chuẩn bị sẵn sàng, không phải hoàn toàn giống nhau. Chu Ly nói, có 8 thành tương tự liền đã rất đáng gờm rồi, giống Tỉnh Trung Nguyệt loại thân tỷ muội kia quá hiếm thấy, mà coi như như vậy, các nàng hai người cũng không phải hoàn toàn tương tự. Cách thật xa, ai có thể thấy rõ ràng? Lão thái giám nói, vâng. Điện hạ cùng Yến Biên Tiên đại nhân thần cơ diệu toán, nhất định có thể nhất cử tiêu diệt đại doanh đế quốc mấy chục vạn đại quân, triệt để bị mất đại doanh quốc vận. Sau trận chiến này, ta Nam Chu đế quốc chính là thiên giang phía nam duy nhất bá chủ. Đại hoàng tử Chu Ly nói, đi thôi, đi thôi. Lão thái giám lại chân không dính đất rời đi. Đại hoàng tử Chu Ly nói, ảnh tử, thông chi đạm đài thành ngao tâm đại soái bên kia, hán đại quân nên xuất phát. Giấu ở trong hắc ám ảnh tử kia nói, vâng, điện hạ. Cần cùng ngao tâm đại xoáy nói, cỡ nào tốc độ hành quân sao? Khi nào đuổi tới Liệt Phong Thành sao? Đại hoàng tử Chu Ly nói, không cần, hắn là trên chiến trường thiên tài, hoàn toàn có thể đem thời gian nắm giữ đến tinh chuẩn nhất. Đến lúc đó, hắn đến nhanh không được, như thế con cá liền sẽ chạy. Nhưng là tới chậm cũng không được, như thế con cá nói không chừng đã đem dây câu kéo đứt. Chúng ta lần này muốn bao một cái to lớn sủi cảo, đem đại doanh đế quốc mấy chục vạn đại quân, toàn bộ chôn vùi, toàn bộ chôn vùi. Đại hoàng tử Chu Ly đi vào địa đồ trước mặt, đống nhiên một trận hư nắm. Phảng phất muốn đem thái tử vị trí, thậm chí đem toàn bộ Nam Chu đế quốc bá chủ quốc vận triệt để nắm trong tay. Sau đó đại hoàng tử Chu Lệ ngóng nhìn trên trời huyền nguyệt, thản nhiên nói, Yến Biên Tiên, người khác đều cho là chúng ta vẹn vẹn chỉ là muốn đoạt lấy một cái liệt phong thành, vẹn vẹn chỉ là muốn tiêu diệt đại doanh đế quốc 10 vạn đại quân, bọn hắn thật sự là quá coi thường chúng ta à, chúng ta muốn làm một tiễn bốn điều, chúng ta muốn làm một trận chiến định càn khôn. Mà lúc này, siêu, liệt phong thành phía tây trên núi, một chi hỏa tiễn bắn lên trời không. Đây là cho Yến Biên Tiên tín hiệu, nói cho hắn biết nộ đế lăng mộ phía dưới 100.000 đại doanh quân đội đã đổ sắt đến sạch sẽ, kế hoạch không gì sánh được thuận lợi. Bởi vì chỉ bắn một chi hỏa tiễn, đại biểu không uổng phí một binh một tốt, 100% hoàn thành mục tiêu. Vài giây đồng hồ đằng sau, mấy ngàn mét bên ngoài trên đỉnh núi, cũng hướng lên bầu trời bắn ra một chi hỏa tiễn. Vài giây đồng hồ đằng sau, lại mấy ngàn mét bên ngoài về phía tây trên đỉnh núi, hướng lên bầu trời bắn ra chi thứ ba hỏa tiễn. Cứ như vậy, như là phong hỏa đài truyền lại đồng dạng. Cách mỗi mấy ngàn mét trên đỉnh núi, lần lượt bắn ra một chi hỏa tiễn lên thiên không. Trong đêm tối, nhất là dễ thấy. Dạng này dù là khoảng cách mấy trăm dặm, vẹn vẹn vài phút liền đem tin tức truyền đến. Tỉnh thị tiến đội doanh địa. Yến Biên Tiên vừa cùng Vân Trung Hạc nói chuyện phiếm, một bên nhìn chằm chằm bầu trời. Lúc này, hắn nhìn thấy phía đông trên bầu trời, một chi hỏa tiễn bắn lên trời không, như là đảo ngược lưu tinh. Yến Biên Tiên thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Kế hoạch thành công, đại doanh đế quốc tại nộ đế lăng mộ 10 vạn đại quân toàn bộ bị giết sạch. Không, nói cho đúng kế hoạch hoàn thành một nửa. Còn lại một nửa kia càng thêm huy hoàng, càng thêm rung động. Hắn Yến Biên Tiên cho tới bây giờ đều không ra bình thường như kế, muốn chính là kinh diễm nhất, chấn động nhất, huy hoàng nhất. Một trận chiến định càn khôn. Đem đại doanh đế quốc còn lại mấy chục vạn đại quân toàn bộ chôn vùi, sau đó đại quân nhất cử giết vào đại doanh đế quốc Tây Nam hành tinh. Tất cả mọi người coi là, hai nước đại chiến sẽ kéo dài mấy tháng, thậm chí mấy năm, sẽ diễn biến trở thành liên miên đại chiến. Nhưng là, tại hắn Yến Biên Tiên kỳ mưu dưới, không có dạng này đánh lâu dài. Hắn là thiên tài, muốn chính là trong nháy mắt diệt sát, trong nháy mắt tiêu diệt đại doanh quốc vận, lập xuống bất thế chi công. Vân Trung Hạc ngươi mặc dù là một thiên tài, nhưng là cùng ta so ra, thật lạ như là tiểu hài đồng dạng buồn cười non nớt. Chúc mừng ngươi, Vân Trung Hạc, đại doanh đế quốc 10 vạn đại quân chết hết, nghĩa phụ của ngươi phong hành diệt chết rồi, đối với ngươi không gì sánh được tin cậy, không gì sánh được nhân nghĩa đại doanh đế quốc tứ hoàng tử Doanh Khư, cũng đã chết. Yến Biên Tiên thản nhiên nói, ngươi hoàn thành một cái trước nay chưa có công lao sự nghiệp, hố chết chính mình chủ quân, hố chết chính mình 10 vạn đại quân, chúc mừng, chúc mừng. Vân Trung Hạc gương mặt co quắp một trận, nhìn trên trời thượng huyền nguyệt ngẩn người. Trọn vẹn một hồi lâu, Vân Trung Hạc nói, Yến Biên Tiên, ngươi là lúc nào giải khai tấm tàng bảo đồ kia, phát hiện nộ đế lăng mộ. Yến Biên Tiên nói, 3 năm trước đây. Vân Trung Hạc nói, thật kỳ quái à, trong nộ đế lăng mộ tại sao không có vàng bạc châu báu à? Là bị các ngươi cầm đi sao? Không có. Yến Biên Tiên nói, vì không làm cho các ngươi hoài nghi, chúng ta cơ hồ không hề động đồ vật bên trong. Vân Trung Hạc nói, vậy vì sao không có vàng bạc châu báu a? Vì sao không có bảo tàng a? Yến Biên Tiên nói, hoàng kim bảo tọa kia còn chưa đủ à? Thế nhưng là hơn vạn cân hoàng kim. Không đủ a, rõ ràng không đủ cảm giác. Vân Trung Hạc nói, dạng này không phù hợp nộ đế lăng mộ bức cách a, ha 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 ha. Hắn cuối cùng tiếng cười bén nhọn cực kỳ, giống như là điên đồng dạng. Yến Biên Tiên nói, ta rốt cuộc biết, chân chính bi ai là im ắng, là hoang đường bật cười. Ta chỉ có thể nói, Vân Trung Hạc các hạ, nén bi thương đi. Vân Trung Hạc nghiêm nghị nói, không, 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 bọn hắn không có chết. Nghĩa phụ ta không có chết, Doanh Khư Điện Hạ không có chết, ta không có hại chết bọn hắn, tuyệt đối không có. Yến Biên Tiên thản nhiên nói, rốt cuộc muốn sụp đổ, muốn điên rồi sao? Vân Trung Hạc đại nhân, trước không cần điên, ngươi còn có mặt trăng, ngươi còn có trong bụng của nàng hải tử. Vân Trung Hạc lảo đảo nằm trên mặt đất, run rẩy nói, không nên cùng ta nói Tỉnh Trung Nguyệt, đừng bảo là. Nói đi, hắn hai hàng nước mắt trượt xuống. Yến Biên Tiên nói, Vân Trung Hạc, ta mưu kế này đã thành công. Chẳng những chiếm lĩnh Liệt Phong Thành, hơn nữa còn diệt sát các ngươi 10 vạn đại quân, hơn nữa còn thành tẩy toàn bộ vô chủ chi địa chư hầu, để đạm đài diệt minh bao gồm hầu đối với chúng ta túi đầu xương thần, đồng thời dâng lên đạm đài thành. Vô chủ chi địa hai cái hạch tâm thành thị, đều đã tại trong tay chúng ta. Thắng lợi này đầy đủ huy hoàng đi, làm một cái mưu sĩ, ta đã làm được đỉnh phong đi. Vân Trung Hạc tê thanh nói, ngươi là ma quỷ, ngươi là ta gặp qua điên cuồng nhất ma quỷ. Yến Biên Tiên nói, lẽ ra ta hẳn là chúc mừng thắng lợi, ta nên được ý, nhưng là ta nội tâm lại tràn đầy bi ai, ta thậm chí tại đố kỵ ngươi, bởi vì ngươi đạt được ta vĩnh viễn cũng không chiếm được đồ vật. Yến Biên Tiên vĩnh viễn cũng không chiếm được đồ vật. Là cái gì? Thỉnh Trung Nguyệt yêu. giữa nam nữ yêu. Yến Biên Tiên nói, tại trong lòng của nàng, ta vĩnh viễn chỉ là thân nhân, chỉ là ca ca. Đương nhiên ta cũng không dám vượt qua Lôi Trì nửa bước, bởi vì ta sợ sệt, ta sợ hãi, ta tự ti. Ta chỉ là một cái danh nước bẩn con rệp, ta chỉ là một cái con rán, ta chỉ là một đầu chó hoang, ta không xứng với nàng, ta không thể tiết độc nàng. Nói đến đây, Yến Biên Tiên ánh mắt có chút thống khổ điên cuồng, hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Cho nên ta đấu kỵ ngươi, Vân Trung Hạc. Yến Biên Tiên nhìn qua Vân Trung Hạc nói, bị người đấu kỵ Vân Trung Hạc đại nhân, tiếp xuống ta muốn ngươi giúp ta làm một chuyện. Vân Trung Hạc không để ý đến. Yến Biên Tiên nói, ta cảm thấy thắng lợi này còn chưa đủ lớn, còn chưa đủ điên cuồng. Ta muốn nhất cử đem đại doanh đế quốc mấy chục vạn đại quân toàn bộ chôn vùi, ta muốn trực tiếp hủy đi đại doanh đế quốc quốc vận, triệt để đoạn tuyệt bọn hắn bá chủ chi mộng, ta muốn lập xuống bất thế chi công. Nhưng là cái này thiếu không được ngươi, ngươi nhất định phải hỗ trợ a. Tiếp theo, Yến Biên Tiên đem thật mỏng chùy thủ nhắm ngay Vân Trung Hạc trái tim bộ vị, chậm rãi nói, nếu như ngươi không đáp ứng, ta lập tức giết ngươi, tuyệt đối sẽ không có nửa điểm hàm hồ, ta cam đoan. Vân Trung Hạc, ta bắt đầu đếm ngược, ngươi không đồng ý hỗ trợ, ta liền giết ngươi nha. 5, 4, 3, 2, 1. Vân Trung Hạc hai mắt nhắm lại, trong lòng nói, nghĩa phụ, doanh khư điện hạ, ta muốn cùng ác ma cùng múa. Ta muốn chân chính đứng ở địa ngục biên giới, ta muốn chân chính tại địa ngục trên dao cạo du tẩu. Một khi thua, cố nhiên hết thể toàn hủy. Mà một khi thắng, chúng ta liền đem địch nhân mấy chục vạn đại quân triệt để tiêu diệt, đem Chu Ly cùng Yến Biên Tiên toàn bộ đưa vào địa ngục. Ta chuẩn bị xong, ta Vân Trung Hạc chuẩn bị xong, ta tuyệt địa phản kích bắt đầu. Nghĩa phụ, doanh khư điện hạ, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Tiếp xuống chúng ta muốn tàn sát mấy chục vạn. Chú thích, canh một trên xe đổi mới, ta đi đường hồi hương bên dưới quê quán qua Tết, đồng thời vì phụ thân xử lý 70 đại thọ. Bái cầu duy trì, bái cầu nguyện phiếu, cảm ơn mọi người. Chương 133, Thiên La Địa Võng. Thử vong đi. Bi thương tại tâm chết. Vân Trung Hạc rất hoàn mỹ chính là biểu hiện trạng thái này, đối với chung quanh thanh âm phảng phất hoàn toàn ngoảnh mặt làm ngơ. Dù là Yến Phiên Tiên đếm ngược kết thúc, hắn cũng không có bất kỳ phản ứng nào, phảng phất bị đả kích quá lớn, dẫn đến chết lặng đồng dạng. Ta nói qua muốn giết ngươi, liền nhất định sẽ giết ngươi. Yến Phiên Tiên thản nhiên nói. Sau đó, truy thủ trong tay của hắn hướng phía Vân Trung Hạc trái tim bộ vị bỗng nhiên đâm vào. Vân Trung Hạc vị trí trái tim đau đớn một hồi, một trận lạnh buốt, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ co quắp một chút, vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Phảng phất đã hoàn toàn không quan tâm sống chết của mình đồng dạng. Nhưng là Vân Trung Hạc trái tim cũng không có bị đâm xuyên, gây nên hắn đau nhức kịch liệt thậm chí hít thở không thông là Yến Phiên Tiên nội lực, trong nháy mắt đó cơ hồ khiến trái tim của hắn đột nhiên ngừng. Cũng chính là trong nháy mắt kia, Vân Trung Hạc con ngươi cơ hồ trong nháy mắt phóng đại. Nhưng là khôi phục đằng sau, vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, phản phất đối với mình chết sống đã hoàn toàn không thèm để ý. Yến Phiên Tiên thở dài nói, Vân Trung Hạc, ta biết ngươi không sợ chết, bởi vì bi thương tại tâm chết. Nghĩa phụ của ngươi Phong Hành Diệt đã chết. Để cho ngươi thích vô cùng quân chủ doanh khư cũng đã chết. Nhưng là ngươi hẳn là còn có mặt khác người quan tâm thật sao? Thì như nói Lãnh Bích, lại tỉ như nói. Thỉnh Vô Biên. Vân Trung Hạc nói, Thỉnh Vô Biên bọn người, ta đã đem hắn bí mật mang đến đại doanh đế quốc. Yến Phiên Tiên nói, bị chúng ta cắt, bỏ ra hơn 10 đầu tính mệnh, bởi vì chúng ta biết hắn tại trong lòng của ngươi địa vị rất cao, ta lập tức liền cho ngươi đưa tới, hắn trong lòng của ngươi địa vị trọng yếu như vậy, ta làm sao lại quên hắn đâu? Vân Trung Hạc gương mặt lại run lên bần bật. Yến Phiên Tiên nói, Vân Trung Hạc đại nhân, ta biết ngươi rất thống khổ, thậm chí thống khổ đến trình độ chết lặng, nhưng là lớn hơn nữa thống khổ đều sẽ đi qua, tin tưởng ta đi. Sau đó hắn nhẹ nhàng vung tay lên. Trong rừng cây xuất hiện vài bóng người, mấy cái võ sĩ áo đen áp tải một người, hôn mê Tỉnh Vô Biên. Yến Phiên Tiên nói, hắn tại trong lòng của ngươi địa vị rất cao, gần với Tỉnh Trung Nguyệt đi, thậm chí so Phong Hành Diệt địa vị còn cao hơn. Nếu như ngươi không đáp ứng, ta muốn phải giết hắn. Vân Trung Hạc nói, hắn nhưng là Tỉnh Trung Nguyệt thân đệ đệ. Yến Phiên Tiên nói, Nguyệt Nhi tại trong lòng ta địa vị không gì sánh được độ cao, nhưng là đệ đệ của nàng, tính là thứ gì? Ngoại trừ nàng bên ngoài, Tỉnh thị gia tộc bất luận kẻ nào, ta giết cũng sẽ không một chút nhíu mày. Ta bắt đầu đếm ngược 5 cái đếm, ngươi có lẽ có thể nhìn thấy Tỉnh Vô Biên đầu người rơi xuống đất. 5, 4, 3, 2, 1. Vân Trung Hạc cao giọng nói, ngừng, ngừng, ngừng. Sau đó, hắn run rẩy nói, ngươi để cho ta viết cái gì? Yến Phiên Tiên nói, vô cùng đơn giản, ngươi không phải am hiểu nhất bắt chước chữ viết của người khác sao. Thậm chí ngay cả con dấu đều có thể hoàn mỹ mô phỏng đi ra, ngươi bản sự này đơn giản để cho người ta nhìn mà than thở, mà ta muốn những chuyện ngươi làm vô cùng đơn giản, chính là để cho ngươi bắt chước người nào đó chữ viết viết ra một phần quân lệnh. Vân Trung Hạc nói, ai chữ viết? Ai quân lệnh? Tiến Phiên Tiên nói, Đại Doanh Đế Quốc Tứ Hoàng Tử Doanh Khư quân lệnh, nội dung vô cùng đơn giản, liền nói kế hoạch trộn đã thành công, Đại Doanh Đế Quốc 10 vạn đại quân đã đánh bại Nam Chu Đế Quốc 200.000 đại quân, đồng thời chiếm lĩnh Liệt Phong Thành. Nhưng là Nam Chu Đại Hoàng Tử mang theo mấy vạn hội quân chạy trốn, mà lại Nam Chu Đại Quân Phó Soái Ngao Tâm Chính xuất lĩnh 200.000 đại quân lên phía Bắc, muốn tiến đánh Liệt Phong Thành. Mệnh lệnh Đại Doanh Đế Quốc Trinh Nam Đại Đô Đốc Phủ Phó Soái Hô Diên trước, lập tức xuất lĩnh đại quân đến đây trợ giúp Liệt Phong Thành, nhất là mang đến đầy đủ cung tiễn. Nghe đến mấy câu này, Vân Trung Hạc ánh mắt bỗng nhiên co rụt lại. Cái này Yến Phiên Tiên thật độc a. Dựa theo kế hoạch của hắn, lợi dụng Nộ Đế Lăng Mộ đổ sát Đại Doanh Đế Quốc 10 vạn đại quân còn không tính, lại còn muốn đem Đại Doanh Đế Quốc còn lại mấy chục vạn đại quân cũng làm chết, đem Hô Diên trước cùng mấy chục vạn đại quân lừa gạt đến Liệt Phong Thành bên dưới giết sạch. Vân Trung Hạc xác thực có thể bắt trước bất kỳ chữ viết, ngay cả con dấu đều không có vấn đề. Cho nên, trải qua hắn dưới ngòi bút Doanh Khư Hoàng Tử quân lệnh, hoàn toàn không có chút nào sơ hở. Mà nhận được mệnh lệnh Đại Doanh Đế Quốc Trinh Nam Đại Quân Phó Soái Hô Diên trước khẳng định chỉ có thể phụ mệnh, lập tức xuất lĩnh đại quân đến đây trợ giúp Liệt Phong Thành. Bởi vì trong quân lệnh nói đến rất rõ ràng, Nam Chu Đế Quốc Đại Quân Phó Soái Ngao Tâm đã xuất quân lên phía Bắc. Một khi đợi đến Hô Diên trước xuất lĩnh mấy chục vạn đại quân đến đây trợ giúp, vừa lúc là dê vào miệng cọp. Đương nhiên, vẹn vẹn còn có một phần quân lệnh còn hoàn toàn không đủ. Đưa phần quân lệnh này người, có lẽ còn là một người Đại Doanh Đế Quốc phi thường tín nhiệm, cũng là người thắng được hoàng tử cùng Hô Diên trước cộng đồng tín nhiệm. Cùng lúc đó, trong Liệt Phong Thành, một trận vở kịch diễn như lửa đổ. Nam Chu Đế Quốc đại quân ngay tại tự biên tự diễn một trận ly kỳ vở kịch, Vân Trung Hạc kế hoạch trộn dự, bởi vì muốn để Liệt Phong Thành ngoại ẩn giấu ở trong bóng tối Đại Doanh Đế Quốc mật thám thấy rõ ràng a. Dựa theo kế hoạch trộn này, chờ đến trời tối người yên thời điểm, giấu ở trong lăng mộ 100.000 Đại Doanh Đế Quốc quân đội liền sẽ dốc toàn bộ lực lượng, đem ngủ say Nam Chu Đế Quốc đại quân giết đến một trở tay không kịp. Cho nên, hết thảy đều cùng chân thực một màn đồng dạng. Nửa đêm về sáng rạng sáng 2 giờ tả hữu, cũng là người ngủ được quen thuộc nhất thời điểm. Trong Liệt Phong Thành toát ra vô số bóng đen. Ngay sau đó, Liệt Phong Thành trong quân phát ra từng đợt kinh hô. Sau đó là tiếng chém giết, chiến đấu âm thanh. Cuối cùng trong cả thành, khắp nơi đều là kịch đấu âm thanh, khắp nơi đều là hỏa diễm. Trong bóng tối Liệt Phong Thành, phảng phất sôi trào đồng dạng. Một đoàn gây rối. Không xong, chúng kế, chúng Đại Doanh Đế Quốc độc kế. Vô số người quỷ khóc sói gào, dòng dã chém giết 2 canh giờ. Sau đó, Nam Chu Đế Quốc Đại Hoàng tử Chu Ly toàn thân máu tươi, mang theo mấy vạn người hốt hoảng trốn ra Liệt Phong Thành. Tuần vui này không gì sánh được rất thật. Thậm chí thật sự còn muốn thật. Tóm lại nhìn qua, thật giống như Vân Trung Hạc kế hoạch trổ đã thành công đồng dạng, thật đem Nam Chu Đế Quốc 200.000 đại quân giết đến máu chảy thành sông. Mà Nam Chu Đế Quốc mật thám, từ đằng xa thăm viếng, hoàn toàn nhìn không ra bất luận sơ hở gì. Cuối cùng, tại Liệt Phong Thành chủ phủ trên phế tích, đốt lên một đám lửa. Đây cũng là kế hoạch thành công tín hiệu. Nhìn thấy một màn này, ở phía xa đỉnh núi dò xét Đại Doanh Đế Quốc mật thám nhao nhao hướng phía đông bắc phương hướng chạy như điên, hướng Đại Doanh Đế Quốc Trinh Nam Đại Đô Đốc phủ báo tiệp. Còn có một bộ phận mật thám thì dựa theo nguyên kế hoạch, tiến vào trong Liệt Phong Thành. Nhưng là những này Đại Doanh Đế Quốc mật thám một khi tiến vào Liệt Phong Thành, liền nhất định cũng không đi ra được nữa. Vân Trung Hạc, viết đi, giả tạo Tứ Hoàng Tử Doanh Khư quân lệ. Yến Phiên Tiên nói, ta lấy mặt trăng danh nghĩa thể, chỉ cần ngươi viết, ta tuyệt đối không làm thương hại tỉnh Vô Biên, không làm thương hại Lanh Bích. Vân Trung Hạc toàn thân đều đang run rẩy. Yến Phiên Tiên nói, xem ra ngươi đối với tỉnh Vô Biên tình huynh đệ không có sâu như vậy a. Sau đó, hắn nhẹ nhàng vung tay lên. Phốc phốc. Trong rừng cây Nam Chu Đế Quốc võ sĩ bỗng nhiên một kiếm đâm vào tỉnh Vô Biên đùi, đây không phải phổ thông kiếm, mà là mở ránh máu tam giác lăng kiếm, đâm chúng đằng sau liền sẽ không ngừng mất máu. Quả nhiên, trong hôn mê tỉnh Vô Biên máu tươi tuôn trào ra. Yến Phiên Tiên nói, ngươi là y đạo đại sư, hẳn là có thể đủ chuẩn xác tính toán ra, không cần đến 2 phút đồng hồ, tỉnh Vô Biên liền sẽ đổ máu mà chết. Ngươi chừng nào thì đáp ứng vì ta viết Doanh Khư quân lệnh giả, ta liền lúc đó là tỉnh Vô Biên cầm máu, cứu hắn tính mệnh. Lúc này, tỉnh Vô Biên đùi vết thương đổ máu càng ngày càng mãnh liệt, cả người đều tại run rẩy. Vân Trung Hạc tê thanh nói, Yến Phiên Tiên, ngươi là ma quỷ, ngươi chính là một cái ma quỷ. Yến Phiên Tiên nói, Vân Trung Hạc đại nhân, nhanh à, tỉnh Vô Biên thân thể không được tốt, lập tức liền phải đổ máu chạy chết rồi. Vân Trung Hạc run rẩy nói, ta viết. Yến Phiên Tiên nói, cái này ngon nha. Sau đó trong rừng cây, có người lập tức vì tỉnh Vô Biên khâu lại vết thương, đồng thời dùng thuốc cầm máu. Nhưng lại đem tỉnh Vô Biên đè xuống quỳ trên mặt đất, cổ duỗi thẳng tại trên gốc cây, Nam Chu đế quốc võ sĩ đại kiếm giơ lên cao cao. Chỉ cần Yến Phiên Tiên ra lệnh một tiếng, đại kiếm liền sẽ rơi xuống, trực tiếp chặt đứt Tỉnh Vô Biên thủ cấp. Vân Trung Hạc đi theo Yến Phiên Tiên, tiến nhập trong một lều vải. Một trang giấy đặt ở Vân Trung Hạc trước mặt, cái này lại là đại doanh đế quốc Trinh Nam đại đô đốc phủ chuyên môn dùng giấy, mà lại là cao nhất quy cách. Sau đó, Yến Phiên Tiên niệm, Vân Trung Hạc viết. Hoàn toàn bắt chước đại doanh đế quốc tứ hoàng tử Doanh Khư chữ viết cùng giọng điệu, viết phần quân lệnh này. Đại khái nội dung chính là, kế hoạch trộn đã đại công cáo thành, đại doanh đế quốc đã chiếm lĩnh Liệt Phong thành, nhưng là cũng không toàn công. Nam Chu đế quốc quân đội lục tục ngao ngoe trốn ra mấy vạn người, mà đại doanh đế quốc 10 vạn đại quân thương vong gần nửa. Đạm Đài thành bên kia, Nam Chu đế quốc phó soái Ngao Tâm chính xuất lĩnh mấy chục vạn đại quân lên phía bắc, Liệt Phong thành vẫn như cũ nguy cơ sớm tối, mệnh lệnh Hô Diên trước lập tức xuất lĩnh 300.000 đại quân đến đây trợ giúp, đồng thời mang đến đầy đủ quân sự vật tư, nhất là cung tiễn. Cấp tốc, cấp tốc. Vân Trung Hạc viết xong đằng sau, Yến Phiên Tiên tiếp nhận đi xem xét, sau đó lấy ra tứ hoàng tử Doanh Khư đã từng tự tay viết thư, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Vân Trung Hạc bắt chước chữ viết thật cùng Doanh Khư giống nhau như lúc. Kế tiếp là con dấu. Yến Phiên Tiên nói, tổng cộng hai cái con dấu, một cái là tứ hoàng tử Doanh Khư tư trường, một cái khác là đại doanh đế quốc Trinh Nam đại đô đốc phủ con dấu. Ta chỗ này có một phần Doanh Khư ban bố cựu quân lệnh, ngươi có thể đối chiếu phía trên này con dấu. Vân Trung Hạc nhìn thoáng qua, sau đó bắt đầu điều phối thuốc màu, điều đến phi thường cẩn thận, thẳng đến nhan sắc hoàn toàn cùng cựu quân làm cho bên trên con dấu giống nhau như lúc. Tiếp theo, Vân Trung Hạc lại là bắt chước con dấu hiệu quả. Không sai biệt lắm 2 phút đồng hồ về sau, hoàn thành con dấu bắt chước. Lập tức, Yến Phiên Tiên hoàn toàn nhìn ngây người, bởi vì quá giống như thật, cơ hồ là giống nhau như lúc. Chẳng những nhan sắc một chút, sâu cạn độ một dạng, thậm chí ngay cả con dấu ấn xuống vết lõm đều giống nhau như lúc. Quá ngưu bức. Có phải hay không có chút kỳ quái, Vân Trung Hạc lúc này đã không phải là ra vịn xì lên thân A, vì sao còn có thể bắt chước đến như vậy giống nhau. Theo những người bị bệnh tâm thần này lên thân, đã xuất hiện một loại ánh chiều tà hiệu ứng. Chính là khi một người bệnh tâm thần tại Vân Trung Hạc thể nội ngẩn đến thật lâu, mà lại rất nhiều lần thi triển thiên phú đằng sau, Vân Trung Hạc cũng dần dần nắm giữ loại thiên phú này. Cái này kỳ thật cũng không kỳ quái. Bởi vì mỗi một lần thi triển thiên phú thần kỹ thời điểm, là dựa vào Vân Trung Hạc thân thể đi hoàn thành. Thứ này cũng ngang với Vân Trung Hạc chính mình luyện tập vô số lần. Đương nhiên, Vân Trung Hạc chỉ có ra vịn si không tới 3 thành bản lĩnh mà thôi. Để hắn bắt chước chữ viết vẫn được, bởi vì cái này cũng không khó. Muốn để hắn đi vẽ phòng theo ra giống nhau như lúc thượng kinh trung nguyên dạ hay là hoàn toàn làm không được, bởi vì đó là địa ngục cấp khó khăn. Mặt khác số 24 người bị bệnh tâm thần khẩu kỹ, còn có biện âm, Vân Trung Hạc cũng nắm giữ 2-3 thành. Bao quát số 9 lượng tử đặc thù khả năng tính toán, Vân Trung Hạc cũng nắm giữ 5% tả hữu. Lại tỉ như trước đó, độc tâm thuật người bị bệnh tâm thần rời đi Vân Trung Hạc đằng sau, hắn cũng học xong một chút biểu lộ quan sát thuật. Nhưng là có một loại người bị bệnh tâm thần năng lực đặc thù, Vân Trung Hạc là thật hoàn toàn học không được. Tỷ như số 27 quỷ nương, có thể đọc người chết trước khi chết dấu ấn tinh thần, cái này phảng phất vượt ra khỏi Vân Trung Hạc năng lực học tập, bởi vì loại thiên phú năng lực này quá quỷ dị ly kỳ. Thần hồ kỳ kỹ, thần hồ kỳ kỹ a. Yến Phiên Tiên thở dài nói, không phải tận mắt nhìn thấy, ta hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, phần quân lệnh này lại là giả, đáng tiếc tứ hoàng tử Doanh Khư đã chết, bằng không hắn cũng sẽ nhìn mà than thở đi. Bất quá Vân Trung Hạc ngươi có chút thoái hóa a. Ngươi thế nhưng là ngay cả thượng kinh trung nguyên dạ đều có thể bắt chước đến giống nhau như lúc đó à. Ngươi bắt chước phần quân lệnh này, rất thật trình độ thậm chí còn không bằng trước ngươi ngụy tạo trả lại Lạc Diệp lĩnh khế ước à. Đó là đương nhiên, lúc ấy là ra vịn xì lên thân sau hiệu quả. Vân Trung Hạc nói, đây đã là năng lực ta mức cực hạn, ngươi nếu không hài lòng, cũng vô dụng. Yến Phiên Tiên nói, ta có thể lý giải, hoàn toàn có thể lý giải, bởi vì ngươi bây giờ tâm thần không yên, tràn đầy tuyệt vọng cùng bi phẫn. Không có trước đó đỉnh phong tiêu chuẩn cũng là có thể thông cảm được, mà lại phần quân lệnh này đã đầy đủ rất thật, thậm chí hoàn toàn nhìn không ra tì vết nào. Đầy đủ, được rồi. Tiếp theo, Yến Phiên Tiên phủi tay. Lập tức tiến đến một người, toàn thân áo đen. Xốc lên mặt nạ, để Vân Trung Hạc đại nhân nhìn xem ngươi. Yến Phiên Tiên nói. Người kia xốc lên mặt nạ, lộ ra một tấm quen thuộc mà xa lạ khuôn mặt. Vân Trung Hạc đại nhân, ngươi còn nhớ rõ hắn sao? Yến Phiên Tiên nói. Vân Trung Hạc không khỏi tại trong đầu tìm kiếm khuôn mặt người này, trọn vẹn sau một lúc lâu, hắn nhớ ra rồi, hắn gặp qua người này một mặt, ngày đó hộ tống Tỉnh Vô Biên bọn người đi đại doanh đế quốc, liền có người này. Cái này, người này hẳn là Phong Hành Diệt đại nhân Tâm Phúc A, ngay cả hắn cũng làm phản rồi. Người này tên là Phong Ba Ác, là Phong Hành Diệt đại nhân chất tử, cháu ruột, phi thường đạt được Doanh Khư hoàng tử cùng Phong Hành Diệt đại nhân tín nhiệm. Yến Phiên Tiên nói. Vân Trung Hạc gương mặt run lên bần bật, nói, hắn làm phản rồi. Làm phản cỡ nào khó nghe a? Yến Phiên Tiên nói, ta dù sao tại Đại Doanh Đế quốc Hắc Long Đài ngây người vài chục năm, tâm phúc vô số. Mặc dù ta làm phản đằng sau, Đại Doanh Đế quốc Hắc Long Đài tiến hành mấy vòng thanh tẩy, nhưng khó tránh sẽ có cá lọt lưới, mà trước mắt cái này Phong Ba Ác bởi vì cùng Phong Hành Diệt quan hệ, không có nhận thanh tẩy, hắn nhưng thật ra là người của ta. Ngươi nói để hắn đi đưa quân lệnh, có phải hay không càng có sức thuyết phục? Có phải hay không không có chút nào sơ hở? Vân Trung Hạc run rẩy nói, ngươi thật đúng là trăm phương ngàn kế a. Yến Phiên Tiên thở dài nói, Vân Trung Hạc đại nhân, vì một ngày này, ta chuẩn bị bao nhiêu năm đâu? Đương nhiên muốn chuẩn bị đến đầy đủ a. Vân Trung Hạc nói, ngươi hẳn là còn có nội ứng tại Đại Doanh Đế quốc cảnh nội đi, bọn hắn không có bị triệt để thanh tẩy sạch, thậm chí còn đảm nhiệm trên vị trí then chốt. Yến Phiên Tiên nhún vai. Sau đó, hắn mỉm cười hỏi, Phong Ba Ác, ngươi là Phong Hành Diệt đại nhân cháu ruột, hiện tại ta hại chết hắn. Ngươi khổ sở sao? Phong Ba Ác dáng dấp rất mập, mà lại rất thật thà bộ dáng, cùng Phong Hành Diệt đại nhân mặc dù là thúc cháu, nhưng là cũng không phải là rất giống. Nghe được Yến Phiên Tiên tra hỏi về sau, Phong Ba Ác nói, khổ sở. Yến Phiên Tiên nói, vậy hận ta sao? Phong Ba Ác nói, không hận, nếu không phải Yến đại nhân, ta đã sớm chết rồi, người nhà của ta cũng đã thật đã chết rồi. Yến Phiên Tiên nói, yên tâm, người nhà của ngươi một mực sinh hoạt rất khá, ta không có tung tích của các nàng nói cho bất luận kẻ nào, bao quát Nam Chu Đế quốc Hắc Băng Đài. Phong Ba Ác một chân quỳ xuống nói, thuộc hạ tạ ơn Yến đại nhân ân đức. Yến Phiên Tiên nói, tốt, ngươi đi đi. Phong Ba Ác lập tức giấu trong lòng ngụy tạo tứ hoàng tử Doanh Khư quân lệnh, biến mất trong đêm tối. Vân Trung Hạc cười lạnh nói, hiện tại ta giá trị lợi dụng đã không có, ngươi có thể giết ta. Yến Phiên Tiên nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, Vân Trung Hạc đại nhân, ngươi là một thiên tài, gần với ta thiên tài. Trong nộ đế lăng mộ 100,000 đại doanh đế quốc quân đội bị tàn sát thời điểm, ngươi không nhìn thấy, đây chính là chúng ta liên thủ kiệt tác. Nhưng lần này ta nhất định phải làm cho ngươi tận mắt thấy hiệu quả hoa lệ này, để cho ngươi nhìn thấy đại doanh đế quốc còn lại mấy chục vạn quân đội là như thế nào chết thảm. Sau đó, Yến Phiên Tiên nhẹ nhàng tại Vân Trung Hạc cái hót vỗ nhẹ. Vân Trung Hạc trực tiếp ngất đi. Yến Phiên Tiên tự rêu nói, ngươi thật sự là quá yếu, ta còn muốn cẩn thận từng ly từng tí đập cho ngươi, vạn nhất không cẩn thận đả thương ngươi, mặt trăng sẽ cùng ta liều mạng. Ngay sau đó, hai tên võ sĩ áo đen đi đến, lôi vào một người. Chính là trước đó bị đâm xuyên bắp đùi Tỉnh Vô Biên, hắn vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh. Mà lại trên đùi hắn căn bản cũng không có vết thương, vừa rồi đâm xuyên đùi hoàn toàn là giả hiệu quả, phun huyết cũng hoàn toàn là túi máu. Yến Phiên Tiên vô vô Tỉnh Vô Biên hôn mê khuôn mặt, thở dài nói, từ khi Tỉnh Ách chết về sau, Tỉnh thị gia tộc tất cả mọi người trở nên quý giá đi lên, ta một cái cũng không dám thương, miễn cho mặt trăng cùng ta liều mạng, ta quá khó khăn. Khiêng đi đi, khiêng đi đi, tên phế vật này nhìn xem thực sự để cho người ta nháo tâm. Đại Doanh Đế quốc Tây Nam hành tỉnh, Trinh Nam đại đô đốc phủ. 400,000 đại quân binh doanh, kéo dài mấy chục dặm. Đại Doanh Đế quốc còn lại Trinh Nam đại quân toàn bộ đều ở nơi này. Đủ loại lương thảo, đồ quân nhu, quân giới, vũ khí, vô số kể, chồng chất như núi. Mà lại trên biên cảnh phòng tuyến, hoàn toàn vững như thành đồng. Dưới tình hình bình thường, Nam Chu Đế quốc muốn chính diện công phá đạo này biên cảnh phòng tuyến cơ hồ là không thể nào. Báo, báo, báo. Từ mấy canh giờ trước đó, Đại Doanh Đế quốc Trinh Nam đại đô đốc phủ liền không ngừng nhận lấy mật báo. Liên quan tới kế hoạch trộn, trong toàn bộ phủ đại đô đốc, cũng chỉ có phó soái Hô Diên trước hầu tức mới biết được, mà lại là trước đây không lâu mới biết được. Sau đó cả người hắn cơ hồ muốn triệt để điên rồi, hắn không tính lao tướng, năm nay mới hơn 40 tuổi, nhưng đã là Đại Doanh Đế quốc đỉnh cấp danh tướng. Biết được kế hoạch trộn này về sau, nội tâm của hắn mắng to không chỉ. Quá mạo hiểm. Quá điên cuồng. Hoàn toàn thất bại, vạn nhất xuất hiện không may, 10 vạn đại quân coi như chôn vùi tại trong lăng mộ dưới mặt đất. Mà lại hắn không cách nào tưởng tượng, trên thế giới còn có lớn như vậy lăng mộ. Làm sao có thể? Nhưng mặc kệ dạng này, hắn bắt đầu cháy bỏng chờ đợi. Thời thời khắc khắc đều đang đợi Liệt Phong Thành bên kia tin tức, e sợ cho truyền đến tin dữ. Cả người lòng nóng như lửa đốt, lan lộn khó ngủ, như thiêu như đốt. Thậm chí nhắm mắt lại, liền muốn làm ác ngộng, mơ tới tứ hoàng tử Doanh Khư chết rồi, mơ tới 10 vạn đại quân kia toàn quân bị diệt. Nhưng là từ mấy canh giờ trước đó, Đại Doanh Đế quốc mật thám liền không ngừng hồi báo. Cái thứ nhất hồi báo tin tức, liền đem phó soái Hô Diên trước giật mình kêu lên. Đại Doanh Đế quốc mật thám phát hiện có hỏa tiễn bắn lên thiên không, nhưng lại không biết là có ý tứ gì, không biết Nam Chu Đế quốc là muốn truyền đạt tín hiệu gì. Nhưng là mấy canh giờ sau, truyền đến đều là tin tức tốt. Khởi bẩm phó soái, Liệt Phong Thành xuất hiện tiếng chém giết, tựa như là chúng ta Đại Doanh Đế quốc quân đội đánh lén Nam Chu Đế quốc đại quân. Khởi bẩm phó đô đốc, Liệt Phong Thành tiếng chém giết kết thúc, Nam Chu Đế quốc đại quân hốt hoảng chạy ra, tử thương vô số. Khởi bẩm phó đô đốc, Liệt Phong Thành chủ phủ phế tích, đốt lên hỏa diễm. Lập tức, phó soái hô diên trước cuồng hỉ. Kế hoạch thành công, kế hoạch trô thành công. Ta Đại Doanh Đế quốc chiếm lĩnh Liệt Phong Thành, tứ hoàng tử kế hoạch điên cuồng thành công. Một lát sau, cuối cùng chính thức công văn tới. Phong Ba Ác, mau vào, mau vào. Phó soái hô diên trước lo lắng nói, tứ hoàng tử thế nào? Quân ta thương vong như thế nào? A, ngươi thúc phụ Phong Hành Diệt thế nào? Làm Phong Hành Diệt đại nhân chất tử, Phong Ba Ác quả nhiên địa vị khá cao, phó soái hô diên trước cũng hoàn toàn nhận ra hắn. Phong Ba Ác không nói hai lời, trực tiếp lên ngụy tạo tứ hoàng tử doanh khư quân lệnh. Phần quân lệnh này mặc dù là Vân Trung Hạc tự tay ngụy tạo, nhưng ít ra theo hô diên trước, là không có bất kỳ cái gì sơ hở. Đây chính là tứ hoàng tử doanh khư bút ký, hắn quen đi nữa tất không có, còn có những con dấu này, hoàn toàn đều là thật. Quả nhiên là tin tức tốt. Tứ hoàng tử kế hoạch trô thành công, đánh bại Nam Chu Đế quốc đại quân, giết mười mấy vạn. Nhưng là Nam Chu Đế quốc đại hoàng tử Chu Ly mang theo mấy vạn tàn quân chạy trốn, mà lại Đại Doanh Đế quốc 10 vạn đại quân cũng thương vong thảm trọng, khuyết thiếu quân giới, nhất là cung tiễn. Điểm ấy hô diên trước là biết đến, tứ hoàng tử doanh khư để 10 vạn đại quân đóng vai nạn dân đi Liệt Phong Thành, vũ khí gì đều không có mang, chớ nói chi là cung tên. Đạm Đài Thành Ngao Tâm lập tức liền sẽ xuất lĩnh mấy chục vạn đại quân lên phía bắc, tiến đánh Liệt Phong Thành. Vẹn vẹn chỉ có mấy vạn quân coi giữ Liệt Phong Thành nguy cơ sớm tối, cho nên ra lệnh cho làm cho hô diên trước xuất quân 300. Không, tiến về Liệt Phong Thành phòng tuyến, trợ giúp tứ hoàng tử doanh khư. Cấp tốc, cấp tốc. Đây là quân lệnh cuối cùng nội dung. Tứ hoàng tử điện hạ quân lệnh, ta nhận được. Hô diên trước nói, nhưng vì sao không cần mật văn, phải dùng văn bản rõ ràng. Phong Ba Ác nói, tiểu nhân không biết. Hô diên trước chỉ là tùy tiện hỏi một chút, bởi vì loại quân lệnh khẩn cấp này, vì lo lắng gây nên hiểu lầm, thường xuyên biết dùng văn bản rõ ràng. Tiếp theo, phó soái hô diên trước cũng không nói gì, trực tiếp đi vào trong thư phòng của mình, lặng lặng ngồi xuống, không núp đích. Hắn phảng phất tại suy nghĩ. Trong thư phòng này, dòng dã có mấy ngàn quyển sách. Nhưng hắn đại bộ phận đều không có nhìn qua, hắn chỉ là ưa thích ngửi sách mùi mực vị, nói dạng này có thể tẩy đi trên người mùi máu tươi. Một lúc lâu sau, phó soái hô diên trước hạ lệnh, đại quân tập kết, trợ giúp Liệt Phong Thành. Nhưng không phải 300. Không, mà là 200. Không. Ngày kế tiếp, hô diên trước xuất lĩnh 200. Không đại quân, ra biên quan, trùng trùng điệp điệp, tiến về Liệt Phong Thành phòng tuyến. Trinh Nam đại đô đốc hết thể sự vụ, giao cho Đại Doanh Đế quốc Tây Nam hành tỉnh Tổng đốc Lý Văn Chiêu đại nhân. Cùng lúc đó, Đạm Đài Thành phương hướng, Nam Chu Đế quốc Trinh Bắc đại quân phó soái, Đế quốc quyền thần Nộ Lãng Hầu Ngao Tâm, xuất lĩnh 200. Không đại quân lên phía bắc. Toàn bộ vô chủ chi địa, phong vân tế hội. Càng lớn lôi đỉnh trên bầu trời Liệt Phong Thành ngưng tụ. Mà lần này lôi đỉnh muốn nghiền nát không phải mấy vạn người, mà là mấy chục vạn. Trong Liệt Phong Thành, điện hạ, lão hổ rời núi lên phía bắc, con cá cũng bắt đầu cắn câu. Đại Doanh Đế quốc Trinh Nam phó soái hô diên trước xuất lĩnh 200. Không đại quân ra biên quan, tới lúc gấp rút hành quân hướng phía Liệt Phong Thành đánh tới. Đại hoàng tử Chu Ly thở dài nói, một ngày này, rốt cuộc đã tới. Đúng vậy a, rốt cuộc đã đến. Trong kế hoạch một màn, cũng rốt cuộc sắp xảy ra. Khi hô diên trước xuất lĩnh 200. Không binh lâm thành hạ thời điểm, liền sẽ biết cái gì là tự chui đầu vào lưới, cái gì là đi vào địa ngục. Trong thành 200. Không Nam Chu Đế quốc quân đoàn, tăng thêm Ngao Tâm 200. Không đại quân, trực tiếp đem hô diên trước 200. Không bao sủi cảo này. Hình ảnh kia, đơn giản vô cùng đẹp a. Mặc dù hô diên trước mang tới không phải trong tưởng tượng 300. Không, mà là 200. Không. Nhưng là chiến quả này cũng đầy đủ huy hoàng. Tăng thêm trước đó 100. Không, nhất cử tiêu diệt Đại Doanh Đế quốc 300. Không đại quân, hơn nữa còn giết chủ soái doanh khư. Vậy trận chiến này, Đại Doanh Đế quốc xem như triệt để thua. Tương lai toàn bộ vô chủ chi địa chư hầu đều sẽ quỳ sát dưới trần hắn. Hắn xuất lĩnh liên quân 60-70 vạn, trùng trùng điệp điệp nhào về phía Đại Doanh Đế quốc biên quan. Cướp đoạt Đại Doanh Đế quốc Tây Nam hành tỉnh sát suất hay là rất lớn. Đại điện hạ, hô diên trước là người phi thường cẩn thận, hắn nhất định sẽ trước phái trinh sát đến Liệt Phong Thành, cứ việc chúng ta đóng vai thành Đại Doanh Đế quốc quân đội, hơn nữa còn có một cái doanh khư thế thân, nhưng ta vẫn là lo lắng sẽ lộ ra sơ hở a. Bên cạnh một tên Nam Chu Đế quốc đại tướng nói. Đại hoàng tử Chu Ly mỉm cười nói, Hô Diên trước nhất định sẽ phái trinh sát đến tìm hiểu Liệt Phong Thành, nhưng ngươi biết thế nào mới sẽ không lộ ra sơ hở sao? Nam Chu Đế Quốc đại tướng nói, ti chức ngu dốt, xin mời đại điện hạ chỉ điểm. Đại hoàng tử Chu Ly nói, muốn để cho người ta không nghi ngờ, vô cùng đơn giản. Hết thể đều là thật, liền sẽ không để cho người ta hoài nghi. Nam Chu Đế Quốc đại tướng nói, chúng ta giả trang đại doanh đế quốc quân đội, coi như đóng vai đến lại chân thực, đó cũng là giả a. Đại hoàng tử Chu Ly nói, nhưng Tỉnh Trung Nguyệt là thật a, Vân Trung Hạc là thật a, mà lại các nàng đã quy thuận đại doanh đế quốc, hai người kia đứng đang giả mạo doanh khư bên người, chẳng lẽ còn không khiến người ta tin tưởng sao? Nam Chu Đế Quốc đại tướng nói, đại điện hạ anh minh. Sau đó trong vòng vài ngày, Hồ Diên trước phái tới một đợt lại một đợt trinh sát, đến đây Liệt Phong Thành tìm hiểu tin tức, đồng thời lẫn nhau truyền lại tình báo. Bất quá, hắn phái tới trinh sát đều là đại doanh đế quốc Hắc Long Đài hát trinh sát, người cầm đầu chính là Phong Ba Ác, mật thám đã làm phần này, người đã sớm đầu phục yến phiên tiên này. Người này tại Liệt Phong Thành cùng Hồ Diên trước đại quân buôn ba qua lại, truyền lại tin tức. Cùng sau lưng Phong Ba Ác trinh sát cũng tin tưởng thấy được trên đầu thành tứ hoàng tử điện hạ, còn có trong truyền thuyết Vân Trung Hạc, hắn nhìn qua cùng tứ hoàng tử Doanh Khư điện hạ lộ ra phi thường thân mật. Tứ hoàng tử quân lệnh phi thường cấp bách. Cấp tốc, cấp tốc. Để Hô Diên trước, không gì sánh được tăng tốc hành quân tốc độ, tạo dựng toàn bộ Liệt Phong Thành phòng tuyến, nên đón sắp đến đại quyết chiến. Mà Hô Diên trước phái đi Nam Bộ trinh sát cũng truyền tới tin tức, Nam Chu Đế Quốc phó soái Ngao Tâm quả nhiên xuất lĩnh 200.000 đại quân lên phía Bắc. Thế là Hô Diên trước xuất lĩnh 200.000 đại quân, gia tăng hành quân tốc độ, cơ hồ là ngày đêm hành quân. Mấy ngày sau, Vân Trung Hạc một trận giật mình, sau đó lại một lần tỉnh lại. Phát hiện chính mình đang đứng ở Liệt Phong Thành phía Bắc trên đầu thành, bên cạnh hắn chính là giả mạo tứ hoàng tử Doanh Khư, nhiều lắm là chỉ có 8 thành tương tự, nhưng là tại cự ly xa là rất khó phân biệt. Yến Phiên Tiên thấp giọng nói, Vân Trung Hạc đại nhân, tỉnh một chút, tỉnh một chút. Các ngươi đại doanh đế quốc Trinh Nam đại quân phó soái Hô Diên trước đã xuất lĩnh 200.000 đại quân binh lâm thành hạ, ta nói qua muốn để ngươi nhìn tận mắt 200.000 đại quân này bị triệt để hủy diệt, hiện tại xin ngài mở to hai mắt thấy rõ ràng a. Vân Trung Hạc đại nhân, trước đó tự tay tống táng đại doanh đế quốc 10 vạn đại quân, hiện tại lại phải tiêu diệt 200.000. Đại doanh đế quốc Trinh Nam đại quân chủ soái, phó soái đều xem như chết tại ngươi người một nhà này trong tay. Có ý tứ chứ, ngươi đây cũng không phải là lần thứ nhất hố chết người một nhà. Vân Trung Hạc đại nhân, ngươi thật sự là ta Nam Chu đế quốc công thần lớn nhất, nhưng cùng lúc đó, cũng là đại doanh đế quốc thiên đại tội nhân a. Vân Trung Hạc trừng to mắt. Sau đó, hắn phát hiện xa xa chân trời, xuất hiện đen sấm ép một chút một mảnh. Là đại doanh đế quốc quân đội, Hô Diên trước dẫn đầu 200.000 đại quân tới, hướng phía Liệt Phong Thành tới. Mà lúc này toàn bộ Liệt Phong Thành, đã biến thành một cái thiên la địa võng. Hô Diên trước phó soái hoàn toàn không biết gì cả, vẫn như cũ mang theo đại doanh đế quốc 200.000 chủ lực, đang dần dần đi vào Chu Ly cùng Yến Phiên Tiên bảy thiên đại bấy dập. Bọn hắn khoảng cách tử vong bấy dập, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Yến Phiên Tiên lúc này rốt cục hưng phấn đến có chút phát run. Hắn thiên đại âm mưu, rốt cục muốn đến cao chiều nhất, muốn thu lấy được đỉnh phong nhất thắng lợi. Mà Vân Trung Hạc nội tâm, chân chính kích động khẩn trương đến run rẩy. Bởi vì hắn tuyệt địa đại phản sát, cũng muốn chính thức bắt đầu. Chú thích, hôm nay đi đường gần nghìn dặm về nhà, ban đêm là 33 xử lý 70 đại thọ rượu, mãi cho đến đã khuya mới bắt đầu gõ chữ, cho nên đổi mới đã chậm, phi thường thật có lỗi. Xử lý rượu muốn 2 ngày, trưa mai kết thúc. Bái cầu duy trì, bái cầu nguyện phiếu, cảm ơn mọi người. Chương 134, Vân Trung Hạc chi tuyệt địa phản sát. Trước đó nói qua, nộ đế lăng mộ diện tích so Liệt Phong Thành còn muốn lớn hơn. Tại Liệt Phong Thành tường thành phía bắc bên ngoài dưới đất trống, vẫn như cũng là nộ đế lăng mộ phạm vi. Nói cách khác tại tường thành phía bắc cũng có thể chế tạo thiên băng địa liệt, đại địa sụp đổ hiệu quả. Nhưng là Nam Chu đế quốc đại hoàng tử Chu Ly cũng không có làm như vậy. Như thế hoa lệ đồ sát hiệu quả, vì sao không làm? Đầu tiên, Nam Chu đế quốc vẫn như cũ không biết thuốc nổ phối phương. Tỉnh Trung Nguyệt là một người rất quái lạ, nàng đem kế hoạch trộn toàn bộ đều báo cho Yến Phiên Tiên, nhưng liên quan tới thuốc nổ phối phương lại chỉ chữ không nói, bởi vì đây là Vân Trung Hạc đưa cho nàng lễ vật, đồng thời lấy tên Nguyệt Lượng Hỏa, là độc nhất vô nhị lễ vật. Cho nên nàng kiên quyết không nguyện ý giao ra, mà Yến Phiên Tiên cũng căn bản không dám ép hỏi chi. Không có hỏa diễm, liền không cách nào trong nháy mắt nổ đoạn lăng mộ trèo chống của đá. Rất khó lập tức chế tạo đại địa đổ sụp hiệu quả. Thứ yếu, trước đó đối với nộ đế lăng mộ tiến hành đại đổ sát quá hung mãnh. Đổ sát đằng sau trong mấy ngày thời gian, toàn bộ lăng mộ khắp nơi đều là hôi thối, vô số thi thể bắt đầu hư thối. Trong hai ngày này cắt bòn mò nổ xịt khí độc cuối cùng tan hết, nhưng muốn đi cưa đứt lăng mộ phía bắc trèo chống cột đá, tại liệt phong thành phía bắc chế tạo lớn sụp đổ đã hoàn toàn không còn kịp rồi. Mà lại trước đó nói qua, liệt phong thành phía nam đất trống rộng lớn, chế tạo lớn sụp đổ có thể lừa giết gần 10 vạn đại quân. Tường thành phía bắc bên ngoài đất trống chật hẹp, coi như chế tạo đại địa sụp đổ, cũng nhiều lắm là chỉ là lừa giết 2-3 vạn người mà thôi. Cho nên, Chu Ly quả quyết từ bỏ kế hoạch nhìn qua cùng lóa mắt này, không vọng tưởng dùng đại địa sụp đổ giết đại doanh đế quốc quân đội. Vân Trung Hạc đứng ở trên tường thành, nhìn qua phía bắc. Nam Chu đế quốc Trinh Nam đại quân phó soái Hô Diên trước xuất lĩnh 200.000 đại quân, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Liệt phong thành phía bắc địa thế quá hẹp hòi, căn bản dung nạp không được 200.000 quân đội, cho nên kéo dài mấy dặm bên ngoài. Dọc theo con đường này, Phong Ba Ác vẫn như cũ xuất lĩnh lấy đại doanh đế quốc mật thám tại hai quân ở giữa buôn ba qua lại, truyền lại tin tức. Chỉ thấy được Hô Diên trước xuất lĩnh 200.000 đại quân càng ngày càng nhẹ nhàng. Bởi vì khoảng cách càng ngày càng gần, trong tầm mắt thấy rõ rõ ràng ràng, liệt phong thành trên đầu treo đại doanh đế quốc cờ xí. Mà lại tứ hoàng tử Doanh Khư liền đứng tại trên đầu thành, đứng bên cạnh một tuấn mỹ vô địch thiếu niên, hẳn là kỳ tài ngút trời Vân Trung Hạc. Lẽ ra tỉnh Trung Nguyệt thành chủ cũng hẳn là ở, không biết vì sao không tại, bất quá nghe nói nữ thành chủ này tính cách phi thường cố chấp dở hơi, cho nên lúc này không tại cũng bình thường. Đối với Hô Diên trước phó soái tới nói, lần này là xuất quân đến đây trợ giúp, vận chuyển quân sự vật tư, đồng thời tạo dựng phòng tuyến, chuẩn bị nên đón Ngao Tâm Bắc phạt đại quân. 200.000 đại quân này càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Sau đó trong toàn bộ tầm mắt, khắp nơi đều là đen sẫm ép một chút, lít nha lít nhít đại quân. Yến Phiên Tiên thấp giọng cười nói, Vân Trung Hạc các hạ, ngươi bây giờ khẳng định lòng nóng như lửa đốt, muốn lớn tiếng nhắc nhở Hô Diên trước mau trốn đi thôi, nhưng lại không phát ra thanh âm nào tới. Vân Trung Hạc đâu chỉ không phát ra thanh âm nào, hơn nữa còn không cách nào bất luận cái gì động đậy. Cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đại doanh đế quốc 200.000 đại quân càng ngày càng gần, từng bước một tự chui đầu vào lưới. Giữa toàn bộ thiên địa, hoàn toàn yên tĩnh, cũng chỉ còn lại có 200.000 đại quân tiếng bước chân. Thậm chí khoảng cách còn có mấy dặm thời điểm, 200.000 đại quân này cũng đã bắt đầu biến hóa trận hình. Không có tiến vào bất luận cái gì trạng thái chiến đấu, nhẹ nhõm lười biếng, chuẩn bị vào thành. Bởi vì căn cứ tứ hoàng tử Doanh Khư quân lệnh, 200.000 đại quân này là đến trợ giúp đồng thời phòng thủ liệt phong thành. Không sai biệt lắm sau nửa canh giờ. Đại doanh đế quốc 200.000 đại quân, toàn bộ đi tới liệt phong thành dưới, kéo dài vài dặm trải ra đi. Tình trạng của bọn họ buông lỏng đến cực hạn, liền đợi đến xếp hàng vào thành, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phòng bị. Trong thành, Nam Chu đại hoàng tử Chu Ly nói, Ngao Tâm đại quân tới chỗ nào? Dựa theo tính toán, khoảng cách liệt phong thành bên ngoài 80 dặm. Bóng Giang nói, nhưng là hắn tiếp xuống tiến lên phương hướng. Hẳn là vừa vặn ngăn chặn đại doanh đế quốc triệt thoái phía sau chi lộ. Chu Ly hé miệng cười một tiếng. Nộ Lãng hầu Ngao Tâm mặc dù không biết là người, quá mức lạnh lùng cao ngạo, nhưng trên lãnh binh đánh trận hoàn toàn là thiên tài, căn bản không cần để cho người ta lo lắng. Cho nên Chu Ly mặc dù là chủ soái, nhưng là cho tới nay sẽ không cho Ngao Tâm hạ đạt quá mức chính xác mệnh lệnh. Bởi vì Ngao Tâm là thiên tài tướng soái, hắn đối chiến trận nắm chắc là bất luận kẻ nào đều không thể so sánh, hắn hoàn toàn có thể làm so ngươi muốn còn tốt hơn. Xong rồi. Sau đó Hô Diên trước 200.000 đại quân này chắp cánh khó chạy thoát. Dê đã tiến vào miệng cọp. Liệt phong thành phía Bắc Sơn cốc hẹp dài, đại quân rất khó thi triển, một khi tiến đến muốn chạy đi liền khó khăn. Con cá đã triệt để cắn câu, dãy rủa mà không thoát. Đại doanh đế quốc Trinh Nam đại quân phó soái Hô Diên trước xuống ngựa, đi vào dưới tường thành, một chân quỳ xuống nói, mặt tướng Hô Diên trước, bái kiến đại soái, thỉnh cầu vào thành. Hắn đương nhiên là đối với trên đầu thành giả mạo tứ hoàng tử Doanh Khư quỳ xuống. Một bên một chân quỳ xuống, Hô Diên trước hai tay binh tướng phủ hai tay dâng lên. Theo Hô Diên trước quỳ xuống, sau lưng mấy chục tên tướng lĩnh toàn bộ quỳ xuống. Doanh Khư không có ở đây thời điểm, nhánh đại quân này quyền chỉ huy về Hô Diên trước, mà Doanh Khư một khi tại, binh phủ tự nhiên là muốn giao cho chủ soái Doanh Khư. Đây là phi thường nghiêm túc quy củ, tuyệt đối không thể vượt qua. Giả mạo tứ hoàng tử Doanh Khư nói, An Tây hầu vất vả, xin đứng lên. Chư vị tướng quân, xin đứng lên. Hô Diên trước thẳng tắp đứng dậy, sau lưng mấy chục tên tướng lĩnh cũng toàn bộ đứng dậy. Giả mạo tứ hoàng tử Doanh Khư nói, An Tây Hầu, ta bên cạnh vị này chính là Vân Trung Hạc đại nhân, là lần này liệt phong thành đại chiến công thần lớn nhất. Vân Trung Hạc không cách nào động đậy, như là bị khống chế con rối đồng dạng, gật đầu thăm hỏi. Dưới thành An Tây Hầu Hô Diên trước chắp tay thi lễ một cái, cũng không có lộ ra rất thân mật, nhưng cũng không phải phi thường kiêu căng, có chút kính nhi viễn chi ý tứ. Tứ điện hạ, thuộc hạ thỉnh cầu vào thành, trả lại binh phủ. Hô Diên trước lần nữa hai tay dâng lên binh phủ. Đây là đế quốc quy củ, nhìn thấy chủ soái đằng sau, liền muốn trước tiên đệ trình binh phủ, biểu thị chính mình không có đoạt quyền chi ý. Huống chi chủ soái Doanh Khư là một tên hoàng tử. Giả mạo tứ hoàng tử Doanh Khư nói, An Tây Hầu, chư vị tướng quân, xin nhập thành. Cô đã chuẩn bị tiệc rượu, vì chư vị tẩy trần. Ầm ầm. Ngay sau đó, liệt phong thành phía bắc đại môn từ từ mở ra. Mặc dù là một cái cửa thành, nhưng kỳ thật chính là ác ma miệng rộng, cũng giống như là địa ngục lối vào, sẽ đem đại doanh đế quốc 200.000 đại quân triệt để chôn vùi. Phó soái Hô Diên trước không nghi ngờ gì, hai tay giơ cao binh phủ, làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy, sau đó liền muốn mang theo mấy chục tên tướng lĩnh vào thành. Những người này một khi vào thành, như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ. Mà những người này một khi chết rồi, 200.000 đại quân liền triệt để rắn mất đầu, bị Chu Ly cùng Ngao Tâm đại quân giáp công, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hô Diên trước đi rất chậm, bởi vì đây là trả lại binh quyền, mỗi một bước đều muốn tràn ngập nghi thức cảm giác. Giờ phút này, dù là Chu Ly cùng Yến Phiên Tiên cũng nín thở, nhịp tim càng lúc càng nhanh. Bọn hắn thiên đại âm mưu lập tức liền muốn thành công. Bày ra mấy năm kế sách, mắt thấy là phải kết thúc, liền muốn thu hoạch trước nay chưa có to lớn chiến quả. Hô Diên trước phó soái khoảng cách địa ngục cửa vào, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Mà lúc này Vân Trung Hạc không phát ra thanh âm nào, cũng không làm được bất kỳ động tác gì. Đống nhiên ở thời điểm này, phó soái Hô Diên trước đống nhiên cao giọng nói, Tiểu Lạp. Ở đây tất cả mọi người kinh ngạc, không biết đây là ý gì. Yến Phiên Tiên biến sắc, trong lòng biết việc lớn không tốt. Mặc dù hắn không biết đây là ý gì, nhưng có thể đoán ra đây nhất định là tứ hoàng tử Doanh Khư nhũ danh, mà lại là tuyệt đại đa số người cũng không biết nhũ danh. Không hề nghi ngờ, thoáng đến gần đằng sau, Hô Diên trước vẫn như cũ nhìn ra giả mạo Doanh Khư sơ hở, dù sao nhiều nhất chỉ có 8 thành tương tự mà thôi. Cho nên, trực tiếp hô lên Doanh Khư nhũ danh thăm dò. Nhũ danh này đã là chuyện 20 mấy năm về trước, bởi vì Doanh Khư vừa mới sinh ra tới không đủ 5 cân, mẫu thân hắn lo lắng nuôi không sống, cho nên lấy một cái nhũ danh là Tiểu Lạp. Nhưng là không lâu sau đó, Doanh Khư liền khỏe mạnh trưởng thành, tương phản so các ca ca đệ đệ càng cường tráng hơn, cho nên nhũ danh này sớm đã không còn người kêu, chỉ có người thân cận nhất mới biết được. An Tây Hầu Hô Diên trước cùng tứ hoàng tử Doanh Khư quan hệ chưa nói tới thân cận, cũng không biết nhũ danh này, nhưng là ra đến phát trước đó, tứ hoàng tử mẫu thân Dư Phi liền chuyên môn triệu Hô Diên trước nói chuyện, không có đàm luận bất luận cái gì chính sự, cũng chỉ là nói chuyện phiếm, nói đều là tứ hoàng tử Doanh Khư khi còn bé chuyện lý thú, trong đó liền bao quát nhũ danh của hắn. Dư Phi sở dĩ làm như vậy, đương nhiên là yêu quý nhi tử, muốn để Hô Diên trước hảo hảo giúp đỡ tứ hoàng tử Doanh Khư. Mà lại loại chuyện này không thể nói rõ, chỉ có thể dùng khác loại phương thức rút ngắn quan hệ của song phương. Cái này giả mạo tứ hoàng tử Doanh Khư cũng rất xảo trá, chỉ là thoáng ngây người nửa giây, sau đó ha ha cười nói, An Tây Hầu, bực này trước mặt mọi người, hiển lộ thái độ như thế, thật đúng là để cho người ta nhịn không được thân cận a. Đáp lại này xem như phi thường thông minh, không có thừa nhận, nhưng là cũng không có phủ nhận. Đại doanh đế quốc phó soái Hô Diên trước cung kính cười một tiếng, sau đó không nói hai lời, quay người phi nước đại. Có bấy, có bấy, có bấy. Đây là quỷ kế của địch nhân. Hoàn toàn không nghĩ tới, phó soái Hô Diên trước tốc độ vậy mà như thế nhanh chóng, như là liệt mã đồng dạng phi nước đại, đồng thời không ngừng hô to. Chu Ly cùng Yến Phiên Tiên sắc mặt đống nhiên biến đổi. Cắn câu con cá, thật để hắn chạy. Bán, bán, bán. Theo ra lệnh một tiếng, trên tường thành giả mạo đại doanh đế quốc quân đội Nam Chu quân đội, mưa tên điên cuồng bắn xuống. Phó soái Hô Diên trước cũng không để ý tới, vẫn như cũ quay người phi nước đại, mặc cho mưa tên bắn tại trên người hắn. Bởi vì hắn toàn thân thiết giáp, nặng đến 100 cân, căn bản không sợ cung tiễn. Bất quá, trên tường thành có thần tiễn thủ. Mỗi một mũi tên đều hung mãnh sắc bén, vậy mà trực tiếp bắn thủng thiết giáp, đem mũi tên trực tiếp đính tại Hô Diên trước trên lưng. Cho nên đợi đến phó soái Hô Diên trước trốn về trong đại quân trận, trên lưng đâm 4-5 mũi tên. Sau đó, Hô Diên trước phải đối mặt gian nan sinh tử lựa chọn. Là hẳn là lập tức đào tẩu, hay là trực tiếp công thành. Rất hiển nhiên đây là địch nhân bày ra thiên la địa võng, muốn không toàn quân hủy diệt, hẳn là lập tức chạy trốn. Nhưng là chạy trốn nơi đâu? Bản năng hẳn là hướng đại doanh đế quốc biên cảnh phương hướng chạy trốn, dù sao trên đường biên giới phòng thủ vững như thành đồng, chỉ cần trốn về đến trong phòng tuyến, liền đã bình yên vô sự. Nhưng địch nhân như là đã bày ra thiên la địa võng, khẳng định sẽ ngăn chặn đường lui, Ngao Tâm đại quân nói không chừng liền đã ở sau lưng. Như vậy chỉ có thể hướng trốn về phía tây đi. Thế nhưng là một mực hướng tây mà nói, đó chính là tây bộ hoang mạc, lại hướng tây lời nói chính là Đại Lương Vương quốc, địch quốc bưu hãn mà hùng tàn kia. Mấu chốt nhất là, đại quân mang đến rất nhiều cung tiễn, rất nhiều quân giới, duy chỉ có không có mang bao nhiêu của lương, bởi vì căn cứ tình báo, trong Liệt Phong thành lương thực chồng chất như núi. Nhưng là hướng phía tây trốn nhìn qua là duy nhất sinh lộ. Vẹn vẹn do dự nửa phút, phó soái Hô Diên trước làm ra một cái hoàn toàn để cho người ta không dám tin quyết định. Công thành! Công thành! Công thành! Đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, trực tiếp tiến đánh Liệt Phong thành. Đại quân tập kết, bảy trận. Theo Hô Diên trước ra lệnh một tiếng, 200.000 đại quân bắt đầu vội vàng bảy trận. Trời có mắt rồi à, bọn hắn cái gì khí giới công thành đều không có mang à, đừng nói máy ném đá, liền công liên tiếp thành bậc thang đều không có mang. Mà lại Liệt Phong thành phía bắc, địa thế như vậy chật hẹp, đại quân căn bản là không có cách thi triển, tuyệt đối dễ thủ khó công. Chặt cây cây cối, chế tạo thang công thành. Theo ra lệnh một tiếng, mấy ngàn tên đồ quân nhu binh vọt tới hai bên trên núi, bắt đầu đốn tuổi. Hiện tại mới chế tạo thang công thành, có phải hay không đã chậm một chút? Ngao Tâm đại quân, ngay tại bên ngoài 80 dặm, một ngày sau đó liền có thể chạy tới. Trong thành, Nam Chu đế quốc đông đảo tướng lính không khỏi cười to. Hô Diên trước không hổ là có dị tộc huyết thống, làm người chính là ngay thẳng cương liệt ta. Tại dưới loại tình hình bất lợi này, vậy mà lựa chọn công thành, mà không phải trốn về phía Tây. Đương nhiên, nếu như trốn về phía Tây mà nói, khuyết thiếu lương thực Hô Diên trước đại quân chính là chờ chết. Mà công thành nói, hoàn toàn là muốn chết. Liệt Phong thành lớn như thế thành, trong thành quân coi giữ có 200.000 một phương đã tình trạng kiệt sức, một phương dùng khỏe ứng mệt, làm sao có thể đánh thắng được. Huống hồ Nam Chu đế quốc nộ lãng hầu Ngao Tâm đại quân không đủ trăm dặm, chẳng mấy chốc sẽ giết tới sau lưng. Mặc dù quá trình thoáng xuất hiện khó khăn chắc trở, nhưng kết quả hay là một dạng, Hô Diên trước 200.000 đại quân vẫn như cũ sẽ toàn quân bị diệt. Nếu như hắn trốn về phía Tây, khả năng còn có nửa đường sinh cơ, mà trực tiếp lựa chọn công thành, vậy thật sự là đường đến chỗ chết. Chuẩn bị, khai chiến. Theo Chu Ly ra lệnh một tiếng, Nam Chu đế quốc đại quân bắt đầu chuẩn bị chiến đấu, lít nha lít nhít đại quân leo lên tường thành. Máy ném đá mở ra, cự hình cường nỗ mở ra. Vô số cung tiễn thủ, tầng tầng lớp lớp, thậm chí muốn đứng ở cửa thành phía dưới. 200.000 quân coi giữ à, vẹn vẹn dài 3-4 dặm tường thành, căn bản không bỏ xuống được. Hoàn toàn có thể đem mỗi một tấc đều trang bị đến tận răng, phòng thủ đến cực hạn. Sau 3 canh giờ, đại doanh đế quốc phó soái Hô Diên trước lớn tiếng hô to, công thành. Lập tức, vô số đại doanh đế quốc quân đội như thủy triều công kích. Xông, xông, xông. Mấy vạn đại quân, khiêng vừa mới chế tạo tốt thang công thành, liều mạng hướng phía tường thành xông. Không có máy ném đá, không có công thành xe, hoàn toàn dựa vào nhân lực. Bán, bán, bán. Theo ra lệnh một tiếng, trong thành Nam Chu đế quốc đại quân, mưa tên cùng xạ. Siêu 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 siêu. Theo mưa tên từng đợt rơi xuống. Đại doanh đế quốc binh sĩ nhao nhao ngã xuống đất, máu tươi văng khắp nơi. Thả, thả, thả. Mười mấy đài máy ném đá bắt đầu phát huy, đem mấy chục cân cự thạch điền cuồng ném mạnh đi ra. Phanh 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 phanh. Những cự thạch này nện ở mặt đất, phát ra từng đợt run rẩy. Đại bộ phận không cách nào đánh chúng, nhưng một số nhỏ đánh chúng đằng sau, trực tiếp đem mấy chục tên đại doanh đế quốc binh sĩ nghiền thành thịt nát. Trận đại chiến này, từ vừa mới bắt đầu liền xuất hiện gây cấn trạng thái. Thương vong. Đáng sợ thương vong. Tại Nam Chu đế quốc mưa tên dưới, đại doanh đế quốc thương vong của quân đội càng lúc càng lớn. Nhưng là, vô số đại quân vẫn như cũ cái sau nối tiếp cái trước, như là thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng, điên cuồng xông lên. Thật hoàn toàn không chút nào sợ chết. Đây chính là một cái ở vào lên cao tình thế đế quốc châu đáng sợ, mỗi một tên lính nội tâm tràn đầy vinh dự cảm giác. Đối mặt đáng sợ như vậy thương vong, không hề sợ hãi, vẫn như cũ điên cuồng xông lên. Thấy cảnh này, đơn giản để cho người ta triệt để biến sắc. Tiến phiên tiên thở dài nói, hảo binh à, thiên hạ cũng khó khăn đến thấy một lần hảo binh, dũng cảm, không sợ, nhiệt huyết. Nhưng phi thường đáng tiếc, bọn hắn hy sinh không có chút ý nghĩa nào a. Vân Trung Hạc lúc này bị giải trừ cấm chế, đã có thể nói chuyện, cũng có thể động đậy gậy. Cái gì? Sợ sệt hắn sẽ chạy trốn. Liền hắn tay trói gà không chặt, tay nhỏ chân nhỏ kia, có thể trốn nơi nào? Giết, giết, giết. Toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy. Vô số tiếng chống trận vang lên. Hai quân chống trận, đều đang điên cuồng gõ vang lấy. Tại phó soái Hô Diên trước thông soái dưới, 200.000 đại quân gần như điên cuồng công thành. Tại như vậy bất lợi hoàn cảnh dưới, hoàn toàn là để mạng lại chồng. Toàn bộ trên mặt đất khắp nơi đều là máu tươi, khắp nơi đều là hỏa diễm, khắp nơi đều là thi thể. Yến Phiên Tiên nói, quá dũng cảm, nhưng không có chút ý nghĩa nào. Điên cuồng như vậy công thành, điên cuồng hy sinh, lại có thể tiếp tục bao lâu? Không dùng đến một hai ngày, liền toàn bộ liều sạch, cái này Hô Diên trước cũng chính là một cái nhị lưu tướng quân.
Đúng a?
Dựa theo dạng này liều mạng pháp, dựa theo cái chết như thế, thật không cần đến hai ngày thời gian, 200.000 đại quân này cơ hồ liền muốn tổn thất hầu như không còn.
Giết, 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 giết.
Xông, 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 xông. Hô Diên trước cơ hồ kêu khàn khàn. Nhưng là, thật công không đi lên. Địa thế nơi này quá hẹp hòi, đại quân căn bản không thi triển được, liệt phong thành cũng quá cao, địch nhân quân coi giữ cũng quá nhiều, quá tinh nhuệ. Mặc kệ phái ra bao nhiêu quân đội, toàn bộ đều đã chết. Căn bản là không cách nào leo đến trên tường thành. Hô Diên trước phó xoáy hai mắt đỏ bừng. Đông nhiên, ngón tay giữa vung lệnh kỳ giao cho bên cạnh phủ đại đô đốc trưởng sử nói, quyền chỉ huy về ngươi. Đại doanh đế quốc Trinh Nam đại đô đốc phủ trưởng sử sắc mặt kỳ biến, lập tức quỳ xuống nói, An Tây Hầu, tuyệt đối không thể, tuyệt đối không thể a. An Tây Hầu Hô Diên trước lớn tiếng cao giọng nói, Hô Diên gia tộc võ sĩ, ở đâu?
Ở đâu?
Tại, tại. Lập tức mấy ngàn tên hùng tráng võ sĩ ra khỏi hàng. Những này đều là hắn Hô Diên gia tộc tư binh võ sĩ, là tinh nhuệ nhất hung hãn. Hô Diên trước quay đầu nhìn thoáng qua, bên trong có con của hắn, đệ đệ của hắn, cháu của hắn. Cơ hồ mỗi người, hắn đều biết. Thép tốt nên dùng tại trên lưới đao, hiện tại liền nên lên. Cực kỳ tinh nhuệ quân đội, nên lên. Hô Diên trước hét lớn, Hô Diên ra đám nam nhi, theo ta lên, theo ta lên. Trung quân bảo quốc, nhưng vào lúc này, An Tây Hầu Hô Diên trước một tiếng hét lên đằng sau. Tự mình cơ lấy chiến đao, mang theo mấy ngàn tên Hô Diên gia tộc tinh nhuệ võ sĩ, mang theo mấy vạn binh sĩ, điên cuồng công kích. Doanh cư không tại, Hô Diên trước chính là chủ soái. Làm chủ soái, hắn tự mình công thành, quả thực là điên rồi. Liên liên thành trên đầu Nam Chu đế quốc tướng lĩnh cũng nhìn ngây người. Đại doanh đế quốc quân đội, hung mãnh như vậy sao? Đại doanh đế quốc tướng soái, như vậy huyết khí sao? Đối mặt loại hẳn phải chết chi chiến này, chủ soái tự thân lên trận. Cái này cũng không khỏi quá khùng nhìn.
Giết, giết, giết.
An Tây Hầu Hô Diên trước xuất lĩnh lấy mấy ngàn võ sĩ, quả nhiên bưu hạn hung ác, đỉnh lấy vô số mưa tên, vọt thẳng đến dưới tường thành.
Xông, xông, xông.
An Tây Hầu Hô Diên trước vẫn như cũ tự thân lên, mang theo nhi tử, chất tử, liều mạng dọc theo thang công thành trèo lên trên.
Gỗ lăn, gỗ lăn.
Lan dầu, lan dầu.
Cung tiễn, cung tiễn.
Trên tường thành, vô số gỗ lăn, lan dầu. Điên cuồng sóng chiều xuống. Dài 3-4 dặm tường thành, hoàn toàn biến thành tử vong chi tường. Mỗi một giây, đều có kinh người thương vong. Nhưng là Hô Diên trước cùng gia tộc của hắn võ sĩ thực sự quá mạnh, vậy mà thật xông lên tường thành. Nam Chu đế quốc các tướng sĩ thật hoàn toàn sợ ngây người. Dưới loại cục diện này, đại doanh đế quốc tướng sĩ lại còn thật sự có thể xông lên tường thành.
Đây cũng quá đáng sợ.
Đây chính là quốc vận đi. Chu Ly thản nhiên nói, quan văn không nói tiền, võ tướng không sợ chết. Đây chính là quốc vận.
Giữ vững.
Giữ vững. Đại quân lên tường thành.
Toàn quân áp lên, toàn quân áp lên.
Chu Ly không tự mình chỉ huy đại chiến, trên chiến trường tổng chỉ huy là Chu Nhu công tước, cũng là Nam Chu hoàng tộc, chiến trường lao tướng. Đối mặt Hô Diên trước càng nhanh thế công. Nam Chu đế quốc chiến trường chủ soái Chu Nhu công tước đại thắng hô to, chớ có để thắng người trong nước thấy rõ ta Nam Chu đế quốc, theo ta lên, theo ta lên. Nam Chu đế quốc Chu Nhu lão công tước, xuất lĩnh lấy thân vệ quân. Cũng điên cuồng xông lên đầu tường, tự mình tác chiến. Đây là hoàn toàn không cần thiết, hắn làm chiến trường chủ soái, căn bản không cần ra trận giết địch. Nhưng là, đại doanh đế quốc phó soái Hô Diên trước đều tự thân lên trận, chẳng lẽ muốn để người trong thiên hạ cảm thấy ta Nam Chu đế quốc không có khí thế hùng dũng máu lửa này sao? Ta Chu Nhu thân là hoàng tộc, thân là hoàng đế bệ hạ đường huynh, nếu như ta không dám lên trận, để Nam Chu đế quốc các tướng sĩ như thế nào nhìn ta Chu thị hoàng tộc?
Rất nhanh.
Trên tường thành chiến đấu. Lâm vào trắng nhất nhiệt hóa giai đoạn. Thật là đao trắng tiến, đao hồng ra. Hai chi đại quân, điên cuồng đầu nhập quân đội. Ngắn ngủi dài 3-4 dặm tường thành, triệt để biến thành cối xay thịt. Đại doanh đế quốc bên kia, nhìn thấy chủ soái xông lên tường thành, càng là sĩ khí tăng vọt, phấn đấu quên mình xông lên tường thành. Mặc dù ở vào tuyệt đối thế yếu, nhưng là sĩ khí không gì sánh được cao. Mà Nam Chu đế quốc bên kia, Chu Nhu công tức tự thân lên trận, cũng như thuốc trợ tim đồng dạng, sĩ khí tăng vọt. Hai chi đại quân, càng đánh càng hung. Hoàn toàn không để ý chi phí đầu nhập quân đội. Chu Ly nhìn thấy một màn này, triệt để động dung. Đại doanh đế quốc quân đội thật sự là quá hung mãnh cường hãn, dưới cục diện bị động như thế đáng sợ, vậy mà giết đến như vậy khó hòa giải. Tường thành này, thật như là như lỗ đen. Liên tục không ngừng thôn phệ nhân mạng, thôn phệ quân đội. Áp lên, áp lên, áp lên. Theo ra lệnh một tiếng, Nam Chu đế quốc ở trong liệt phong thành đại quân, điên cuồng áp lên. Chủ lực đại quân, dự bị quân, toàn bộ hùa lên. Hô Diên trước quá bưu hãn, đại doanh đế quốc quá mạnh. Nếu như một đợt này thế công không triệt để tiêu diệt, chiến cuộc kia lại có chút nguy. Một tiếng chống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Giết, giết, giết. Hô Diên trước mặc dù bưu hãn, gia tộc của hắn võ sĩ mặc dù lợi hại, đại doanh đế quốc quân đội mặc dù bưu hãn. Nhưng là, dù sao quá bị động. Bình quân ba người, nhiều nhất chỉ có thể có một người thành công leo lên đầu thành. Cho nên song phương tại tường thành chung quanh tỷ lệ là so sánh ba, đại doanh đế quốc quân đội coi như hùng mạnh hơn nữa, một cái cũng đánh không lại ba cái. Cho nên, Hô Diên trước xuất lĩnh cường quân mặc dù như là liệt diễm, nhưng cũng sắp bị dập tắt. Cỗ này điên cuồng thế công, chẳng mấy chốc sẽ bị diệt đi xuống. Mà lại, Hô Diên trước xuất lĩnh mấy ngàn gia tộc võ sĩ chẳng mấy chốc sẽ bị triệt để vây quanh chia cắt. Chiến trường cây cân, hướng phía Nam Chu đế quốc nhanh chóng vạch tới. Cục diện đối với đại doanh đế quốc càng ngày càng bất lợi. Điên cuồng như vậy chiến đấu, tiếp xuống không chỉ là chiến bại. Ngay cả chủ soái Hô Diên trước, đều sẽ triệt để chết tại trên đầu thành. Cường hãn Hô Diên gia tộc võ sĩ, có thể sẽ toàn quân bị diệt. Xông lên trên đầu thành đại doanh đế quốc quân đội, cũng sẽ toàn quân bị diệt. Trận chiến này, liền muốn triệt để thua. Liền muốn triệt để xong. Yến Phiên Tiên thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Kết thúc, rốt cục phải kết thúc. Vân Trung Hạc đại nhân, ngươi đại doanh đế quốc quân đội không để cho ngươi thất vọng, biểu hiện ra sức chiến đấu đáng sợ vinh dự cảm giác. Nhưng là, hết thảy đều muốn kết thúc. Binh bại như núi đổ, nhiều nhất không cần nửa canh giờ, các ngươi liền muốn thua. Hô Diên trước muốn chết, Hô Diên gia tộc võ sĩ muốn toàn quân bị diệt. Đây hết thảy đều là nhờ ngươi ban tặng a, Vân Trung Hạc đại nhân. Đại doanh đế quốc quân đội không để cho ngươi thất vọng, nhưng là ngươi nhưng lại làm cho bọn họ thất vọng. Vân Trung Hạc đại nhân, các ngươi sắp xong rồi, chúc mừng ngươi, hại chết đại doanh đế quốc hai vị đại soái, hại chết mấy chục vạn đại quân. Lúc này, Nam Chu đế quốc chiến trường chủ soái Chu Nhu công tức giống to, Hô Diên huynh, đầu hàng đi. Gia tộc của ngươi võ sĩ, muốn chết hết. Đầu hàng đi, ta bảo đảm ngươi cả đời phú quý. Hô Diên trước đại soái cao giọng nói, chết thì chết vậy, lại có sợ gì. Trung quân bảo quốc, nhưng vào lúc này, toàn thân đẫm máu Hô Diên trước, càng thêm điên cuồng chiến đấu. Hắn xuất lĩnh gia tộc võ sĩ, cũng càng thêm điên cuồng. Nhưng đây càng giống như là trước khi chết điên cuồng. Tất cả mọi người nhìn ra được, chiến cuộc xong. Đại doanh đế quốc quân đội, sắp xong rồi. Hô Diên trước đại soái, còn có gia tộc của hắn võ sĩ, toàn bộ hủy diệt chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng mà, ngay lúc này, giết, giết, giết. Trên mặt đất, đống nhiên xuất hiện mười mấy cái vết nước. Vô số đại doanh đế quốc võ sĩ, từ dưới đất nhào nhào chui ra. Cầm đầu, chính là tứ hoàng tử Doanh Khư, bên cạnh hắn chính là phong hành diện đại nhân. Mười vạn đại quân, từ dưới đất lăng mộ chui ra, hướng phía Nam Chu đế quốc phía sau lưng, đống nhiên tập sát tới. Mỗi một cái đều giống như điên cuồng. Giết, giết, giết. Nam Chu đế quốc quân đội, trong nháy mắt từ tuyệt đối chủ động, biến thành bị hai bên giáp công. Đại doanh đế quốc 10 vạn đại quân, đối bọn hắn tiến hành điên cuồng đâm lưng. Nam Chu đế quốc đại hoàng tử Chu Ly hoàn toàn sợ ngây người, Yến Phiên Tiên cũng sợ ngây người. Đây là gặp quỷ sao? Trong nộ đế lăng mộ đại doanh đế quốc 10 vạn đại quân không phải chết hết sao? Doanh Khư cùng phong hành diệt, không đều đã chết rồi sao? Trong lăng mộ dưới mặt đất, rõ ràng có vô số kể thi thể, dòng dã hết mấy vạn còn chưa hết à? Thậm chí ngay cả tứ hoàng tử Doanh Khư thi thể đều đã tìm được à? Mặc dù đã máu thịt bé bét, vết thương chồng chất, hoàn toàn thay đổi, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra đây chính là Doanh Khư à, trên người bất đều như thế à. Vì sao hắn không có chết? Vì sao 10 vạn đại quân này cũng chưa chết? Nhưng không có người trả lời bọn hắn tại sao? Doanh Khư hoàng tử xuất lĩnh 10 vạn đại quân, không ngừng chui ra mặt đất, không ngừng hướng phía Nam Chu đế quốc đại quân phía sau lưng, trùng sát mà đi. Chú thích, buổi chiều đưa xong khách nhân về sau, bắt đầu gõ chữ, rốt cục cũng viết xong canh 1. Ta đi ăn cơm, sau đó viết canh 2, cảm ơn mọi người a. Bái cầu duy trì, bái cầu nguyện phiếu. Chương 135, binh bại nu y đổ. Yến Phiên Tiên ngươi thua. Đây là một trận kỳ mưu sao? Không, thực tình không phải, cái này vẹn vẹn chỉ là một cái miếng vá, là đối với đáng sợ bi kịch một trận vãn hồi. 4 phần người mưu đồ, 6 phần trời tương trợ. Vân Trung Hạc chỗ mưu đồ kế hoạch trô là thật, hắn thật dự định dựa theo nguyên kế hoạch như thế, để 10 vạn đại quân giấu ở trong nộ đế lăng mộ, chờ đến trời tối người điên thời điểm, lại giết ra mặt đất, đánh bại Nam Chu đế quốc 200.000 đại quân. Ngay từ đầu, hắn thật không biết đây hết thảy đều là Yến Phiên Tiên cùng Chu Ly bày ra thiên la địa võng. Định ra kế hoạch này đằng sau, 10 vạn đại quân đều đã tiến nhập trong nội đế lăng mộ. Vân Trung Hạc lại cảm thấy không gì sánh được bất an, mà lại loại cảm xúc bất an này mỗi một phút mỗi một giây đều tại tăng lên, nhưng là hắn lại hoàn toàn tìm không thấy nguyên nhân. Cho nên hắn liều mạng muốn tìm được căn nguyên bất an này chỗ. Bởi vì đây quan hệ đến 10 vạn đại quân vận mệnh, quan hệ đến Phong Hành Diệt đại nhân cùng Doanh Khư hoàng tử vận mệnh. Như vậy hắn là lúc nào phát hiện vấn đề, phát hiện đây hết thảy đều là Yến Phiên Tiên âm mưu đâu. Đương nhiên là khi hắn phỏng đoán đến Lao Thiên chính là Tỉnh Trung Nguyệt thời điểm. Vậy Vân Trung Hạc là lúc nào đoán được Tỉnh Trung Nguyệt chính là Lao Thiên đâu? Kỳ thật, khi Tỉnh Ách thành chủ bàn giao di ngôn thời điểm, nội tâm của hắn chỗ sâu liền phát hiện đến một chút đồ vật. Chỉ bất quá người thường thường là tình cảm chiến thắng lý trí, không nguyện ý tiếp nhận đáp án này. Nhưng là đêm hôm đó, bệnh viện tâm thần ít cưỡng ép đem hắn kéo vào trong mộng cảnh. Hắn rõ ràng muốn tiếp tục để số 9 lượng tử phục vụ chính mình, nhưng kết quả lại cưỡng ép cho hắn đổi số 27 quỷ nương. Cái này kỳ thật chính là cho Vân Trung Hạc đòn cảnh tỉnh, cảnh cáo hắn từ trong tình yêu lập tức tỉnh táo lại, khôi phục lý trí, khôi phục trí tuệ. Bệnh viện tâm thần ít cho hắn rút lấy quỷ nương là có ý gì? Đương nhiên là để hắn hỏi người đã chết đi. Văn Đạo Phu, Tỉnh Ách. Điều này không nghi ngờ chút nào là muốn nói cho hắn biết chân tướng, hai người kia đều là liên quan đến Tỉnh Trung Nguyệt mang tính then chốt nhân vật. Thế là, còn không có hỏi thăm thi thể trước đó, Vân Trung Hạc đã đoán được Lao Thiên thân phận chân thật, hắn không thể lại bị tình yêu che đậy cả mắt. Bởi vì Tỉnh Ách tại bàn giao di ngôn đã nói đến phi thường rõ ràng, chỉ thiếu chút nữa gọn gàng dứt khoát nói cho hắn biết, Tỉnh Trung Nguyệt thân phận không phải thật sự. Chỉ bất quá làm phụ thân. Hắn một chút đều không muốn tổn thương Tỉnh Trung Nguyệt mà thôi. Nhất là Vân Trung Hạc hỏi hắn là bị ai làm hại dẫn đến chúng gió biến thành người thực vật. Kết quả hắn nói không cần biết, càng thêm tuyệt đối không nên nghĩ đến báo thủ. Lời này chẳng lẽ còn nói đến không đủ rõ ràng sao? Nhưng là người thật sẽ bị tình cảm che đậy, không nguyện ý đối mặt sâu trong nội tâm sợ hãi. Lúc ấy Vân Trung Hạc không muốn đi suy nghĩ sâu xa, càng không muốn đi cân nhắc Tỉnh Trung Nguyệt chính là Lao Thiên khả năng này. Ngược lại nhiều lần để lượng tử tính toán kế hoạch trộn sát suất thành công. Đồng thời say mê tại 86% trong xác suất lớn này. Có thể người bị bệnh tâm thần số 9 lượng tử bị đổi, người bị bệnh tâm thần số 27 quỷ nương lên thân, phá vỡ Vân Trung Hạc tất cả huyễn tưởng, để hắn nhất định phải suy nghĩ sâu xa Tỉnh Ách lời nhắn nhủ di ngôn. Lúc đó, Vân Trung Hạc liền đã suy đoán đồng thời xác định Tỉnh Trung Nguyệt chính là Lao Thiên. Ngày đó, chính là mùng 6 tháng 10. Một khi xác nhận Tỉnh Trung Nguyệt chính là Lao Thiên, Vân Trung Hạc chính là Yến Phiên Tiên thân phận cũng liền rõ ràng. Như vậy Yến Phiên Tiên Thiên Đại âm mưu cũng biến thành rõ ràng. Lúc đó bất luận cái gì ngôn ngữ đều không thể hình dung Vân Trung Hạc nội tâm run rẩy. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hắn Vân Trung Hạc muốn trở thành đại doanh đế quốc tội nhân tiên cổ, hắn muốn hại chết Phong Hành Diệt cùng Doanh Khư hoàng tử, mà lại bị Yến Phiên Tiên đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. Lúc đó hắn còn có thể làm sao vãn hồi đây hết thảy? Cơ hồ là không có khả năng vãn hồi. Bởi vì 10 vạn đại quân đều đã tiến vào nội đế lăng mộ. Lúc ấy Nam Chu đế quốc 200.000 đại quân đã tới gần Liệt Phong Thành. Mấu chốt nhất là, Vân Trung Hạc không thể lộ ra bất luận cái gì chân ngựa, càng không thể để Yến Phiên Tiên cùng Tỉnh Trung Nguyệt biết hắn đã thấy rõ hết thảy. Bởi vì Tỉnh Trung Nguyệt là người yêu của hắn, tất cả đối với Vân Trung Hạc cảm xúc phi thường mẫn cảm. Mà Yến Phiên Tiên càng là gian xảo xảo trá cực kỳ. Vân Trung Hạc có thể làm sự tình, thực sự quá ít, mà lại hắn vẹn vẹn chỉ có một người mà thôi. Nhưng là bệnh viện tâm thần ít cho hắn rút lấy số 27 quỷ nương, đây nhất định là có thâm ý, tuyệt đối không chỉ có chỉ là để hắn hỏi thăm chết đi Văn Đạo Phu cùng Tỉnh Ách. Trên thực tế, hỏi thăm chết đi Văn Đạo Phu cùng Tỉnh Ách cũng không có mang đến cho hắn quá nhiều tin tức. Như thế nào cứu vãn trong nội đế lăng mộ đại doanh đế quốc 10 vạn đại quân? Vân Trung Hạc nghĩ đến, trong tượng binh mã là chết theo người chết, thậm chí thi thể của bọn hắn đều là tươi mới. Nếu có thể hỏi thăm vừa mới chết đi thi thể. Như vậy trong tượng binh mã thi thể mặc dù là ngàn năm trước đó, nhưng hẳn là cũng có thể hỏi thăm đi. Cho nên đây chính là rút ra quỷ nương chân chính hàng nghĩa. Có lẽ tại những tượng binh mã này trên thi thể, mới có thể tìm được cứu vớt 10 vạn đại quân chân chính biện pháp. Cho nên Vân Trung Hạc suy nghĩ một cái lý do, trở về tới trong Liệt Phong Thành. Mặt ngoài lý do là Hoàng Kim bảo tỏa nguy hiểm cấm kỵ, còn có hắn muốn hỏa táng Tình Ách thi thể đồng thời mang về. Nhưng trên thực tế, hắn là tiến vào trong nội đế lăng mộ. Tìm kiếm cứu vãn 10 vạn đại quân chi pháp. Lúc đó Tỉnh Trung Nguyệt liền canh giữ ở cửa ra vào phụ cận, Vân Trung Hạc một người đi vào trong lăng mộ, lưu cho Vân Trung Hạc thời gian vẹn vẹn chỉ có không đến nửa canh giờ. Hắn có thể thao tác chỗ trống, thật sự là quá nhỏ quá nhỏ. Đương nhiên ổn thỏa nhất biện pháp chính là kết thúc kế hoạch Trộn, để 10 vạn đại quân lập tức rút khỏi nộ đế lăng mộ, trở về trên mặt đất. Nhưng là thật sắp không còn kịp rồi. Bởi vì Nam Chu đế quốc quân đội đã rất gần, thậm chí 20.000 kỵ binh đều đã muốn đi vào Liệt Phong Thành. Lúc này lại từ trên mặt đất chui ra ngoài nói, ngay cả thủ thành chi chiến đều không có liền xe đánh, chỉ có thể trong lúc vội vàng nên chiến, hậu quả khó mà lường được. Nhưng coi như vậy, kết thúc kế hoạch Trộn, để 10 vạn đại quân trở về mặt đất vẫn như cũ là một cái ổn thỏa lựa chọn. Thế nhưng là Vân Trung Hạc không cam tâm. Bởi vì hắn thăm dò nộ đế lăng mộ thời điểm liền rất kỳ quái, vì sao không có bất kỳ cái gì vàng bạc châu báu. Trước đó luôn miệng nói đây là tàng bảo đồ, trong nộ đế lăng mộ này hẳn là có bảo tàng, vì cái gì không có cái gì.